Chương 1, bắt được một cái sống chương 1, bắt được một cái sống là đêm. Mưa rào xối xả. Trên bầu trời sấm sét vang dội xen lẫn, nước mưa đập xuống trên mái hiên phát ra lạch cạch tiếng vang. Lâm Giang Niên bị một trận ồn ào âm thanh chói tai đánh thức, lúc mở mắt ra chung quanh một mảnh lờ mờ. Trong không khí tràn đầy ẩm ướt khí tức, xen lẫn có chút làm cho người buồn nôn. Huyết tinh, đây là cái nào? Lâm Giang Niên đầu óc có chút chập mạch, hắn mở mịt ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía. Ầm ầm. Vừa lúc một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, chiếu sáng đêm đen như mực. Thừa dịp lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng, ánh vào Lâm Giang Niên tầm mắt chính là một chỗ lạ lẫm chùa miếu cũ nát. Chùa miếu? Lâm Giang Niên thần sắc có chút mê mang, hắn làm sao lại tại một cái chùa nát trong miếu? Cũ kỹ rách nát chùa miếu, bốn phía tràn đầy đổ nát thê lương, sụp đổ trên mặt đất bằng đá Phật tượng, phía trên bao trùm lấy một tầng thật dày cho bụi. Hoang vu lại dẫn mấy phần quỷ dị. Đang nằm mơ. Lâm Giang Niên vô ý thức đưa tay bóp bắp đuổi mình một chút. Đau. Mẹ nó không phải nằm mơ. Vậy cái này là ở đâu? Chờ chút. Xúc cảm không đối. Lâm Giang Niên vô ý thức túi đầu nhìn lại. Âm ầm sấm sét vang dội xẹt qua chân trời, lại lần nữa chiếu sáng chùa miếu cũ nát. Trong chùa miếu, Lâm Giang Niên túi đầu nhìn xem chính mình cái này một thân cũ nát khó giải quyết vài đây thô trường sam, lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ cùng mê mang ở trong. Một lúc lâu sau, Lâm Giang Niên dần dần lấy lại tinh thần, mặc dù cho đến trước mắt còn không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng giờ phút này hoàn cảnh chung quanh cùng biến hóa trên người đã nói rõ hết thảy. Hán, giống như xuyên qua. Lâm Giang Niên túi đầu ngơ ngác nhìn chính mình, người hay là người kia, cái gì đều không có biến, trong não cũng không có bất cứ trí nhớ gì lưu lại, trừ trên thân chẳng biết lúc nào đổi thành một thân vải đầy thô cũ nát quần áo, giống như là cổ đại giả dạng, còn có tóc dài ra, hay là ở bước. Lâm Giang Niên vô ý thức sờ một cái tóc, sền sệt mà ướt nhẹp, nương theo một cỗ nồng đậm gây mũi mùi huyết tinh chuyển đến. Đây là. Lâm Giang Niên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Máu, máu tươi. Ở đâu ra máu? Nhìn xem nhiễm trong tay vết máu, ý thức được cái gì Lâm Giang Niên đột nhiên quay đầu, một giây sau, hắn dùng mình. Người chết. Thi thể. Ngay tại Lâm Giang Niên bên cạnh, một bộ sớm đã thi thể lạnh lẽo nằm ở nơi đó, ngực bị một thanh lợi đao chọc thủng, máu tươi chảy đầy đất. Không đối, không chỉ một bộ. Khi ánh mắt dần dần thói quen hắc ám, trong miếu đổ nát mấy đạo thi thể dần dần đập vào mi mắt. Lâm Giang Niên ánh mắt đờ đẫn, toàn thân trong nháy mắt băng lãnh, như rớt vào hầm băng. Lớn như vậy trong miếu hoang, mấy chục đạo thi thể luồn ngang lộn xộn ngã trong vũng máu, nước mưa hôn tạp máu tươi cọ rửa chảy đầy đất, trong không khí tràn ngập khó người buồn nôn huyết tinh. Chùa miếu bốn phía, khắp nơi lưu lại đánh nhau phá hư vết tích. Theo lại một đạo kinh lôi hiện lên, chiếu sáng chùa miếu bên ngoài sân nhỏ, cũng soi sáng ra trong viện mấy đạo thi thể. Có người mặc áo đen người bị mặt, cầm y thị vệ, cùng xen lẫn quần áo tả tơi bách tính thi thể đàn vào một chỗ, lại yên tĩnh đáng sợ, an tĩnh phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại có mưa to cùng lôi điện âm thanh. Lâm Giang Niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Hung án hiện trường, giang hồ báo thủ, bắt đầu liền mẹ nó như thế kích thích. Tâm tình sợ hãi đột nhiên ở trong lòng lan tràn, Lâm Giang Niên cố gắng hít thở sâu mấy hơi thở, cố tự chấn định tỉnh táo lại, báo động. Không đối, báo án cũng không được, đến tranh thủ thời gian trượt. Mới đến, hắn còn không rõ ràng lắm trước mắt đây là tình huống như thế nào, lại thân ở triều đại nào. Nhưng mặc kệ là tại cái nào niên đại, là giang hồ báo thù cũng tốt, ân oán trả thù cũng được, Lâm Giang Niên hắn như thế một cái xuất hiện tại hung án hiện trường, người chứng kiến nhất định sẽ không có kết quả tử tế. Không phải là bị hung thủ phát hiện diệt khẩu, chính là bị quan phủ cong nổi khi hung thủ đồng bọn chém. Trước hết mau chóng rời đi cái này nguy hiểm đáng chết địa phương quỷ quái. Còn không đợi tỉnh táo lại, Lâm Giang Niên tới kịp khởi hành, chùa miếu nhô ra nhưng chuyển đến một trận tiếng vó ngựa dần dần tới gần. Lâm Giang Niên chấn động trong lòng, còn có người. Dưới mắt chạy trốn đã tới không kịp, ngay tại Lâm Giang Niên vừa một lần nữa nằm xuống giả chết thời khắc, tiếng vó ngựa đánh vỡ cửa chùa, xâm nhập trong viện. Ngay sau đó, một trận tiếng bước chân dồn dập tràn vào. Nhân số không ít, bước chân vội vàng. Xong, chúng ta tới đã chậm. Một nữ tử thanh âm lo lắng vang lên. Là Lâm thị vệ của vương phủ, bọn hắn quả nhiên bị tập kích. Cái gì? Ngay cả Lâm vương phủ hỏi cảnh cung phụng cao thủ đều bị giết. Đối phương rốt cuộc là ai? Thánh nữ, đại sự không ổn, con chó kia thế tử. Chết, chết. Trung quanh đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó, một cái thanh lãnh mà mang theo vài phần lạnh nhạt, mơ hồ còn có mấy phần thanh âm tức giận truyền đến, người nào làm? Yên tĩnh, không người lên tiếng. Liền ngay cả giờ phút này trốn ở trong miếu hoang giả chết Lâm Giang Niên cũng vô ý thức nín thở, không dám lo động. Đám người này lai lịch ra sao? Chó thế tử, giang hồ báo thủ, hay là hoàng quyền đấu tranh? Lâm Giang Niên đầu hỗn loạn tương mừng. Đúng lúc này, chùa miếu ngoại viện con bên trong, cái kia băng lãnh giọng nữ lại lần nữa truyền đến. Cẩn thận tìm kiếm, nhìn xem còn có người sống hay không. Là. Trong miếu đổ nát, Lâm Giang Niên lông tơ dựng thẳng lên, dùng mình. Tìm kiếm. Các nàng ngay cả thi thể cũng không buông tha. Chùa miếu cũng không tính lớn, liền ngay cả tránh thân chỗ cũng cực ít. Chờ đối phương tìm đi tới, Lâm Giang Niên xác định vững chắc bại lộ. Nghĩ đến cái này, Lâm Giang Niên nằm không nổi nữa. Giả chết không có khả năng thoát thân, các thi thể đều mát đã nửa ngày, hắn lúc này chết cũng không kịp. Đến tranh thủ thời gian trượt. Mắt thấy đã có mấy bóng người tới gần chùa miếu, Lâm Giang Niên cố nén trong lòng vẻ sợ hãi, coi chừng tìm tòi đứng dậy, thừa dịp bóng đêm lờ mờ yểm hộ, xoay người lặng lẽ sờ sờ hướng bên cạnh cửa bên sơ soạn. Động tác của hắn rất cẩn thận, một bước, hai bước, ba bước, tới gần. Rất nhanh, khoảng cách chùa miếu bên cạnh cửa bên chỉ có mấy bước xa, nhưng ở giữa đã không có bất luận cái gì che đậy thân đồ vật. Lâm Giang Niên hít thở sâu một hơi, chuẩn bị thừa dịp bóng đêm một hơi xông qua. Nhưng lại tại Lâm Giang Niên vừa phóng ra bước đầu tiên, ầm ầm, đột nhiên xuất hiện lại một đạo lôi điện hiện lên chân trời, theo một sát na này ánh sáng, chiếu Lâm Giang Niên không chỗ ẩn trốn. Người nào? Phá miếu bên ngoài mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt phát hiện trong miếu hoang tùy thời chạy trốn Lâm Giang Niên, cấp tốc tới gần. Cỏ. Lâm Giang Niên nhịn không được chửi mẹ, không để ý tới giận mắng lao tặc thiên trời hắn, không chút do dự, hướng phía cửa bên liều mạng chạy tới. Nếu bị phát hiện, vậy trước tiên chạy là kính. Mạng sống quan trọng. Hiu. Một giây sau, một đạo hàn quang ngăn trở Lâm Giang Niên đường đi, Lâm Giang Niên định thần xem xét, đó là một thanh kiếm. Một thanh bốc lên hàn khí kiếm, từ trước người hắn lướt qua, đâm vào bên cạnh trên vách tường. Quanh quẩn tại trên thân kiếm hàn khí, để Lâm Giang Niên trong lòng dùng mình một cái. Không đợi Lâm Giang Niên hoảng sợ lấy lại tinh thần, một bóng người giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Dừng lại. Thanh thúy mà mang theo vài phần mãi hung thanh âm, một vị tuổi không lớn lắm cô nương ngăn tại Lâm Giang Niên trước mặt, mặc trên người kỳ quái phục sức. Mờ tối hoàn cảnh nhìn xuống không rõ ràng bộ dáng, nhưng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhìn qua nhu nhu nhược nhược một bàn tay liền có thể chụp chết hai. Thấy là một cái nhìn như người vật vô hại tiểu cô nương ngăn trở đường đi, trong lòng lo lắng thời khắc, Lâm Giang Niên lúc này vô ý thức mặt lộ hung ác thần sắc, mau tránh ra, đừng trách ta đối với ngươi không khách. Còn không đợi Lâm Giang Niên uy hiếp nói xong, trước mặt cái này nhìn như yếu kém tiểu cô nương đột nhiên một trường vô đến. Lâm Giang Niên đầu vai như gặp phải trọng kích, mãnh liệt đau đớn đánh tới, đau hắn toàn thân run rẩy, trong nháy mắt đánh mất bất luận khí lực gì. Sau đó, bị trước mắt tiểu cô nương dắt lấy gáy cổ áo trực tiếp cầm lên đến. Thánh nữ, ta bắt được một cái sống. Tiểu cô nương thanh âm đặc biệt hưng phấn. 18 tuổi người mới sách mới, lần thứ nhất viết sách, còn xin các vị điểm nhẹ yêu thương, nhiều hơn bao dung duy trì, bái tạ. Tấu chương xong, chương 2, bị ép giảm mạo thế tử chương 2, bị ép giảm mạo thế tử phanh. Trong viện, ý đồ chạy trốn Lâm Giang Niên bị ném ở trong viện, một thân cấp tốc xối, toàn thân nhiễm nước bùn hôn tạp vết máu. Chật vật không chịu nổi. Đầu vai đau rát cảm giác đau đánh tới, Lâm Giang Niên thân thể cứng ngắc, trong lòng vừa sợ vừa giận. Đừng nhìn cái tiểu nha đầu kia bộ dáng nhu nhu nhược nhược, không nghĩ tới khí lực đã vậy còn quá lớn. Đám người này đến cùng lai lịch ra sao? Hung thủ đến giết cậu. Thời khắc này Lâm Giang Niên đầu hỗn loạn, mờ mịt mà sợ hãi cảm xúc đem hắn bao khỏa, hắn gian nan dãy rủa bò ngồi dậy. Cùng lúc đó, bên hai truyền tới một thanh âm băng lãnh. Ngươi là người phương nào? Lâm Giang Niên chậm rãi gian nan ngẩng đầu, ánh mắt trong tầm mắt xuất hiện mấy đạo dơ bó đuốc che dù thân ảnh, cùng vừa rồi tiểu cô nương kia mặc giống nhau đen kịt quỷ dị đồ án phục sức, hiển nhiên là một nhóm người. Mà vừa rồi bắt lấy Lâm Giang Niên tiểu cô nương kia đang đứng ở một bên dưới mái hiên, khắp khuôn mặt là dương dương đắc ý tranh công thần sắc. Lâm Giang Niên trước người đâm đầu đi tới một nữ tử, một vị tuổi trẻ nữ tử áo đỏ, một bộ hồng y váy dài, chống đỡ một thanh màu đỏ dù che mưa, lặng lặng đứng ở Lâm Giang Niên trước người cách đó không xa, một tay phía sau. Ánh lửa chiếu ra một tấm tuyệt mỹ khuynh thành gương mặt, rất đẹp, có loại xinh đẹp đẹp. Nhưng thời khắc này Lâm Giang Niên lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thưởng thức tâm tư. Đêm khuya, phá miếu, nữ tử áo đỏ. Lâm Giang Niên trong lòng run rẩy, hoàn cảnh lạ lẫm tràn ngập nguy hiểm một đám người, mục đích không rõ. Mặc dù không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Lâm Giang Niên tiềm thức đến, hắn chỉ sợ quấn vào một loại nào đó đáng sợ âm mưu hung sát ở trong nguy hiểm, không còn sống lâu nữa. Ta đang lúc Lâm Giang Niên sắc mặt trắng bệnh, tự hỏi như thế nào thoát thân thời điểm, đã thấy trước mắt nữ tử áo đỏ đột nhiên đổi sắc mặt, giống như là thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật, thần sắc động dung, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên, chó thế tử, ngươi không chết. Lâm Giang Niên run lên, thần sắc mờ mịt, nàng làm sao biết tên của mình, còn có chó thế tử, có ý tứ gì? Lâm Giang Niên mở mịt ánh mắt lơ đãng quét xuống qua bên cạnh cách đó không xa một bộ thi thể bên trên. Một giây sau, hắn cứ thế tại nguyên chỗ. Đó là một bộ sớm đã mát thấu thi thể, từ trên người đối phương mặc đến xem, cẩm y liễu hoa phục, rõ ràng thân phận địa vị tôn quý, không phải người bình thường. Nhưng những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, người này lại dáng dấp cùng hắn giống nhau như lúc. Lâm Giang Niên đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, trong viện một bên nước đọng trên mặt, mơ hồ phản chiếu ra một tấm tái nhợt hơi thanh tú mà khuôn mặt quen thuộc. Đúng vậy, giống nhau như lúc. Lâm Giang Niên kinh ngạc ngẩng đầu, thấy phía trước nữ tử áo đỏ kia thần sắc cùng hắn giống nhau giật mình. Một cái ý niệm bất tường dâng lên. Trên mặt đất chết vị kia không phải là vừa rồi các nàng trong miệng nói tới chó thế tử, mà Lâm Giang Niên thế mà cùng con chó kia thế tử dáng dấp giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả danh tự đều như thế. Nghe kêu cái gì? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Người còn biết thứ gì? Đang trầm mặc sau một hồi, nữ tử áo đỏ lên tiếng lần nữa. Có thể rõ ràng cảm giác được, thanh âm của nàng băng lãnh, lại mơ hồ xen lẫn một tia ngoài ý muốn chấn kinh. Hiển nhiên, nàng còn không có lấy lại tinh thần. Trên đời này lại có như thế tương tự người, là trùng hợp hay là nói trên mặt đất người chết kia chỉ là cái kẻ chết hay trước mắt nhân tài này là chân chính Lâm Vương thế tử? Nàng bắt đầu hoài nghi lên Lâm Giang Niên thân phận. Ta trước mắt nữ tử áo đỏ cho Lâm Giang Niên cực lớn khí thế áp bách, trong chớp mắt này hắn biết hầu rất khô, nếu như nói ta không phải cái gì chó thế tử, ngươi tin không? Nữ tử áo đỏ đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Lâm Giang Niên, âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi đến cùng là ai? Trước mắt người này cùng Lâm Vương thế tử giống nhau như lúc, hoàn toàn chính xác khó mà để cho người ta không nghi ngờ thân phận của hắn. Lâm Giang Niên đầu suy nghĩ phi tốc xoay tròn, thanh âm khàn khàn, ta đến từ phương Nam một cái thôn nhỏ, thở nhỏ phụ mẫu đều mất lần này nguyên bản định đi kinh sư tìm nơi nương tựa thân thích, nhưng thân không vòng vèo trên đường đi qua nơi đây muốn mượn túc một đêm, ai ngờ đụng tới giang hồ báo thủ. Ta may mắn trốn ở trong miếu còn sống, ta cái gì cũng không biết, cũng cái gì cũng không thấy, người với người thể chất không có khả năng cơ đua cả nắm. Giờ phút này ý thức được thân ở lạ lẫm tình cảnh nguy hiểm bên dưới, Lâm Giang Nghiên mặt không đổi sắc biên ra cái tạm thời tra không ra sơ hở lai lịch thân phận. Trước mắt nữ nhân áo đỏ nhìn hắn ánh mắt, rõ ràng đang hoài nghi Lâm Giang Nghiên thân phận. Một khi Lâm Giang Nghiên trả lời không được, bị trước mắt nữ nhân xem như kia cái gì thế tử, chỉ sợ tại chỗ liền phải chết. Nghe Lâm Giang Nghiên giọt nước không lọt trả lời, cùng vậy còn tính chấn định thân sắc, không giống đang nói láo. Lại nhìn hắn đờ đẫn vẻ mặt và mờ mịt ánh mắt, cũng hoàn toàn chính xác cùng con chó kia thế tử khác biệt. Nữ tử áo đỏ trong đôi mắt lo nghĩ cùng lanh ý tiêu tán không ít. Lấy nàng đối với con chó kia thế tử hiểu rõ, con chó kia thế tử không có tốt như vậy ngụy trang bản lĩnh. Như vậy, trước mắt người này coi là thật chỉ là cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn cùng con chó kia thế tử đụng mặt. Bất quá, trong nội tâm nàng vẫn như cũ suy nghĩ, ngay tại dự định tiếp tục đề ra nghi vấn lúc, ngoài cửa một đạo dồn dập thân ảnh đến gần. Thánh nữ, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, Lâm Vương phủ người nhanh đến. Nghe nói như thế, nữ tử áo đỏ sắc mặt biến hóa, lập tức nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn một lát, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Nàng lạnh lùng theo dõi hắn, ngươi muốn mạng sống sao? Lâm Giang Niên có chút giật mình thần, đầu nhất thời còn không có kịp phản ứng, vô ý thức gật đầu, muốn. Bản năng cầu sinh ý thức. Há mồm. A. Nữ tử áo đỏ thân ảnh nhoáng một cái, một giây sau xuất hiện tại Lâm Giang Niên trước mặt. Bóp lấy cổ của hắn, cổ tay nhẹ nhàng hất lên, một viên dược hoàn bay vào Lâm Giang Niên hầu. Khúc Lâm Giang Niên bưng bít lấy cổ, ý đồ chụp kết hầu, lại không làm nên chuyện gì. Dược hoàn vào cổ họng, cấp tốc hòa tan. Sắc mặt hắn đổi biến, ngươi cho ta ăn cái gì? Độc dược. Nữ tử áo đỏ âm thanh lạnh lùng nói, muốn mạng sống liền ngoan ngoãn theo ta nói làm, hiểu chưa? Lâm Giang Niên sắc mặt trắng bệnh, rất muốn mắng mẹ. Đây con mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra? Đây là nơi nào? Nương môn này đến cùng muốn làm cái gì? Biết hắn là ai sao? Nữ tử áo đỏ không nhìn Lâm Giang Niên sắc mặt, chỉ vào trên mặt đất cố kia cùng Lâm Giang Niên hình dạng giống nhau như lúc thi thể hỏi. Lâm Vương thế tử. Lâm Giang Niên nhớ tới vừa rồi các nàng đối thoại, lại nhìn trước mắt nữ tử áo đỏ thần sắc, trong lòng mơ hồ có chủng dự cảm bất tường. Không sai. Nữ tử áo đỏ nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên con mắt, ngữ khí hết sức nghiêm túc chăm chú, muốn sống, ngươi liền nhớ kỹ ta sau đó nói cho ngươi mỗi một câu nói. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Lâm Vương thế tử Lâm Giang Niên. Ta muốn ngươi giả mạo hắn trở lại Lâm Vương phủ, thay thế hắn man thiên quá hải, giấu giếm được tất cả mọi người hai mắt. A. Lâm Giang Niên cứ thế tại nguyên chỗ. Nhìn trước mắt nữ tử áo đỏ cái kia băng lãnh mà nghiêm túc thần sắc, lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được cái gì. Giả mạo Lâm Vương thế tử. Hán. Lâm Giang Niên ánh mắt mờ mịt, hoài nghi nàng có phải hay không đang nói đùa. Này làm sao giả mạo? Hai người tướng mạo mặc dù giống nhau, nhưng tính cách tập tính tính tình lại thế nào bắt trước. Huống chi, Lâm Giang Niên căn bản cũng không nhận biết cái này cái gì Lâm Vương thế tử, căn bản không có chỗ xuống tay. Chẳng lẽ lại trang mất trí nhớ? Nhưng mà, nữ tử áo đỏ lại chỉ là mặt không biểu tình, ngươi muốn mạng sống lời nói, hoặc là ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là chờ chết. Chính ngươi tuyển. Lâm Giang Niên, hắn xem như minh bạch, không được chọn. Nói đi, ngươi muốn ta làm thế nào? Tại ý thức đến hai lựa chọn đều cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, Lâm Giang Niên lúc này hai hại lấy nó nhẹ, sau một lựa chọn chí ít còn có một chút lượn vòng chỗ trống. Dưới mắt Lâm Giang Niên thậm chí còn không rõ ràng hắn thân ở chỗ nào, cũng không muốn mơ mơ hồ hồ liền mất mạng. Nữ tử áo đỏ hài lòng gật đầu, mới nói, nghe cho kỹ, nhớ kỹ ta sau đó nói cho ngươi mỗi một đầu mấu chốt tin tức manh mối. Ngươi bây giờ gọi Lâm Giang Niên, cha ngươi gọi Lâm Hằng Trọng, là Đại Ninh Vương Triệu Duy Hai dị tính vương, mẹ ngươi đã qua đời. Bên cạnh ngươi có cá tính nghiên cứu băng lãnh giám thị thị nữ của ngươi con Diều, mà ngươi thì là toàn bộ Lâm Châu nhất nổi tiếng xấu. Khi nam phách nữ Lâm Vương thế tử, ngươi tạm thời nhớ kỹ ta nói cho ngươi những người này, đem bọn hắn thuộc nằm lòng, có thể bảo vệ ngươi không lộ ra sơ hở bất quá, ngươi phải tất yếu coi chừng, không có khả năng gây nên bất luận kẻ nào đối với ngươi khác thường hoài nghi, nhất là cái kia gọi con Diều thị nữ. Nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm. Nữ tử áo đỏ theo dõi hắn, ngữ khí sâm nhiên. Lâm Giang Niên trong lòng phát lạnh. Hắn hiểu được, đây là uy hiếp, cũng là sự thật. Lâm Vương thế tử, Lâm Giang Niên, Lâm Hằng Trọng, con Diều Lâm Giang Niên trong đầu nhanh chóng hiện lên những tên này, âm thầm ghi ở trong lòng, hít thở sâu một hơi. Còn tốt, hắn trí nhớ không sai. Cấp tốc nhớ kỹ những đầu mối này sau, Lâm Giang Niên ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Yên tâm đi, ta nhớ kỹ. Rất tốt, còn có chuyện hôm nay. Ngươi nửa tháng trước được mời du lịch, trở về trên đường gặp tập kích. Bên cạnh ngươi thị vệ vì cứu ngươi toàn quân bị diệt. Đến lúc đó có người hỏi, ngươi biết làm như thế nào trả lời đi. Lâm Giang Niên chất phát gật đầu, hắn đại khái nghe hiểu ý. Ngươi chết xong, mang ý nghĩa hắn có thể tự do phát huy. Đang muốn Lâm Giang Niên còn muốn tiếp tục hỏi chút gì lúc, đột nhiên cảm giác đầu một bộ, ngực khó chịu, ánh mắt dần dần bắt đầu mơ hồ, lập tức trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại. Đêm khuya, mưa to dần dần dừng lại. Một bộ hồng y nữ tử váy dài dạng chân trên lưng ngựa, ánh mắt lặng lặng nhìn xem dưới núi. Đen đuốc sáng trưng, mấy đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng tràn vào chùa miếu cũ nát. Khí tức túc sát cùng khôi giáp lạnh như băng chiếu rọi ánh lửa phía dưới, lộ ra đặc biệt băng lãnh. Đó là Lâm Vương phụ thị vệ cùng thân quân. Thánh nữ, coi là thật muốn làm như thế sao? Bên cạnh truyền đến trước đó tiểu cô nương kia thanh âm, trên mặt hơi có mấy phần do dự lo lắng, dạng này thật có thể được không? Nữ tử áo đỏ thản nhiên nói, con chó kia thế tử chết, đây là chúng ta biện pháp duy nhất. Thế nhưng là tiểu cô nương hay là rất lo lắng, để cái kia không rõ lai lịch giá hỏa giả mạo chó thế tử thật có thể được không? Cái này cùng bọn hắn ở giữa kế hoạch sai lầm nhiều lắm. Vạn nhất, lộ tẩy nữa nha. Thế nhưng là thánh nữ, ngài đem tình cổ bên dưới ở trên người hắn, vạn nhất hắn không phải Lâm Vương thế tử, đây chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Nữ tử áo đỏ ánh mắt lạnh nhạt, hắn nếu là Lâm Vương thế tử tốt nhất, nếu không phải nàng buông xuống đôi mắt, vậy chúng ta cũng phải thử một lần. Nàng yên lặng nhìn chăm chú dưới núi, nhìn xem Lâm Vương phụ thị vệ cùng thân quân từ trong miếu đổ nát cứu ra ra hỏa kia. Nàng cũng không thể hoàn toàn xác định vừa rồi người kia đến cùng là Lâm Vương thế tử giả mạo, hay là nói chỉ là cái trùng hợp hình dạng tương tự người đi đường. Như hắn là Lâm Vương thế tử vừa vặn, như hắn không phải. Nữ tử áo đỏ đôi mắt lúc hiện lên một tia kiên định. Mặc kệ hắn đến cùng là ai, nhưng từ đêm nay đằng sau, hắn chính là chân chính Lâm Vương thế tử. Các ngươi về trước đi phục mệnh đi, còn có, thuận tiện điều tra thêm lần này ám sát phía sau màn chủ mưu là ai. Nữ tử áo đỏ ánh mắt băng lãnh, hoàng ta thiên thần dạy đại kế, thù này tất báo. Tấu chương xong, chương 3, thân phận sắp lộ tẩy chương 3, thân phận sắp lộ tẩy Lâm Giang Niên trong giấc ngộng. Trong ngộng mưa rào xối xả, sấm sét vang dội, hắn xuất hiện tại một cái chùa miếu cũ nát bên trong, bị một vị quỷ dị nữ tử áo đỏ bóp lấy cổ, buộc hắn thành thân. Một giây sau, Lâm Giang Niên một cái giật mình, từ trên giường bừng tỉnh. Đây là nơi nào? Lâm Giang Niên toàn thân bủn rủn, ngắm nhìn bốn phía, vào mắt là một cái xa lạ gian phòng. Cổ kính trang hoàng, điêu khắc đẹp đẽ hoa văn bình phòng, gỗ đàn hương hương cái bàn, liền ngay cả trên cửa sổ đều hoa văn kim biên, khắp nơi tiết lộ cho người một loại quý giá khí tức. Liền ngay cả Lâm Giang Niên trên người đệm chăn đều là tơ tằm làm, mềm mại mà thuận hoạt, giường càng là dã rời mà tràn ngập có giãn. Trong phòng còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt an thần đàn hương khí tức. U tĩnh, tuế nguyệt tĩnh hảo, cùng trong ngộng sấm sét vang dội hoảng sợ tràng cảnh hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nơi này là ý thức dần dần khôi phục, Lâm Giang Niên trong đầu bắt đầu không ngừng hiện lên ký ức hình ảnh. Đêm khuya, phàm miếu, mưa to, nữ tử áo đỏ cùng lúc đó, còn có mặt khác một chút mơ hồ lưu lại ký ức cũng theo sát lấy sông lên đầu. Lâm Giang Niên ngồi ở trên giường, thở hổn hển, ánh mắt đờ đẫn hồi lâu. Không phải nằm mơ. Trong ngộng nữ tử áo đỏ là thật, mà hắn cũng hoàn toàn chính xác xuyên qua. Đại Ninh Vương triều, một cái không có bất luận cái gì ấn tượng triều đại. Là thế giới song song hay là kỷ nguyên hủy diệt sau thế giới mới tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định là đây là một cái Lâm Giang Niên địa phương hoàn toàn xa lạ. Mà thân phận của hắn bây giờ, Lâm Giang Niên túi đầu nhìn một chút chính mình, rơi vào trầm tư. Lâm Vương thế tử, chân chính Lâm Vương thế tử đã chết, mà hắn, Lâm Giang Niên, tại cái kia thần bí nữ tử áo đỏ hiếp bức bên dưới, bị ép giả mạo Lâm Vương thế tử, hình dạng giống nhau, thậm chí là ngay cả danh tự đều như thế. Nếu không phải là trong đầu lưu lại ký ức nói cho Lâm Giang Niên, hắn cũng không phải là cái gì Lâm Vương thế tử, thậm chí hắn đều muốn hoài nghi người chết kia có phải giả hay không, mà hắn mới thật sự là Lâm Vương thế tử. Lâm Giang Niên hoảng hốt, trong đầu ký ức còn dừng lại tại phá miếu hôn mê thời khắc, các loại lại lúc mở mắt ra liền xuất hiện ở đây. Từ trong phòng trang trí đến xem, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này hẳn là kia cái gọi là Lâm Vương phủ. Nhưng thời khắc này Lâm Giang Niên không có bất kỳ cái gì vui sướng cảm xúc, ngược lại là bất an, mờ mịt cùng khủng hoảng. Không hiểu thấu đi vào thế giới xa lạ này, lại không hiểu thấu bị buộc giả mạo cái gì Lâm Vương thế tử. Cho tới bây giờ, Lâm Giang Niên vẫn như cũ hoảng hốt không thể hoàn toàn tiếp nhận. Túi đầu, lúc này mới phát hiện trên người hắn quần áo bị đổi qua, tóc cũng tắm sạch sẽ, cách đó không xa trong gương đồng phản chiếu ra một tấm thanh tú mà mang theo mấy phần khuôn mặt tái nhợt. Cho dù thần sắc hơi tiểu thụy, vẫn như cũ không che giấu được tuấn khí bề ngoài. Mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng xuất trần, tốt một bộ nhẹ nhàng thư sinh thiếu niên lang khí chất. Lâm Giang Niên nhẹ nhàng thở ra, hắn vẫn là hắn. Chỉ ít bộ dáng bên trên là không có bất kỳ biến hóa nào. Ngay tại Lâm Giang Niên muốn kiểm tra một chút thân thể những bộ vị khác cũng là không phải nguyên trang lúc. Két két. Cửa gian phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Lâm Giang Niên vẫn như cũ duy trì giải quần dây thường mang lạnh nhạt động tác, vô ý thức quay đầu. Cửa ra vào, xuất hiện một cái trải lấy bím tiểu nha hoàn, chính mở to một đôi đen lúng liếng con mắt nhìn xem hắn. Hai người ánh mắt đối mặt. Không khí trong nháy mắt này ngưng kết. Lâm Giang Niên nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào tiểu cô nương, lại cúi đầu nhìn một chút động tác của mình. Tiểu cô nương này ai? Không đợi Lâm Giang Niên tới kịp suy tư, liền gặp tiểu cô nương này mở to hai mắt nhìn xem hắn, một giây sau kinh hỉ hiện hiện. Thế tử điện hạ, ngài tỉnh. Ngay sau đó, quay người chạy chậm rời đi, vừa chạy vừa hô to. Mau tới người nha, thế tử điện hạ tỉnh rồi. Thanh âm thanh thúy từ bên ngoài gian phòng vang lên từ từ đi xa. Lâm Giang Niên cũng đột nhiên bừng tỉnh, thân phận của hắn bây giờ là Lâm Vương thế tử. Nhưng hắn lại nên như thế nào giả mạo Lâm Vương thế tử? Tại trong miếu hoang lúc, nữ tử áo đỏ kia chỉ đơn giản nói cho Lâm Giang Niên một số nhân vật trọng yếu tin tức manh mối. Lâm Hằng Trọng, Lâm Hằng Trọng, Lâm Vương thế tử cha ruột, cũng là Đại Ninh Vương triều duy hai vương khác họ một trong. Lâm Giang Niên tự lẩm bẩm, trong đầu ngược lại là hiện lên một chút có quan hệ vị này Lâm Vương sự tích hình ảnh. 15 năm trước diệt Nam Triều, Bình Miêu Cảng, nhất cử tiêu diệt chiếm cứ tại Đại Ninh Vương triều Nam Cảnh sinh tồn gần trăm năm to to nhỏ nhỏ quốc gia, hoàn thành Đại Ninh Vương triều đúng nghĩa thống nhất. Nguyên nhân chính là như vậy, lập xuống công lao Hán Mã Lâm Hằng Trọng bị Đường Kim Thiên tử đặc biệt phong vương, trở thành Đại Ninh Vương triều bây giờ duy hai vương các họ, tứ phong Lâm Châu, trấn thủ Đại Ninh Vương triều phía Nam cương vực. Cùng Đại Ninh Vương triều phía Bắc Hứa Châu vị kia vương khác họ cùng tồn tại, người trong thiên hạ xưng là Nam Bắc Vương. Về phần Lâm Giang Niên, thì chính là hưởng thụ tại bậc cha chú ban cho dưới một tên chính cống hoàn khố đời thứ hai. Có lẽ là vương phi qua đời sớm, Lâm Vương quanh năm bận rộn cực ít có thời gian quan tâm đứa con trai này, tăng thêm từ nhỏ nuông chiều từ bé, tùy ý làm vậy, cái này Lâm Vương thế tử không có gì bất ngờ xảy ra bị quen dưỡng thành một cái từ đầu đến đuôi hoàn khố á bá. Lâm Châu, làm Lâm Vương đất phong, cũng tự nhiên thành vị này Lâm Vương thế tử muốn làm gì thì làm, thịt cá bách tính địa phương. Khi nam phế nữ, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, coi là thật có thể nói là việc gác bất tận. đương nhiên, đây đều là dân gian truyền ngôn. Đối với mắt Lâm Giang Niên tới nói không có chút nào bất kỳ trợ giúp nào. Hắn cũng không xác định cái kia Lâm Vương Thế Tử tính cách như thế nào, ngày bình thường lại đến cùng là người như thế nào, mà hắn lại nên như thế nào mới có thể không bị người phát hiện sơ hở bại lộ thân phận. Còn không đợi Lâm Giang Niên tới kịp suy nghĩ những này, bên ngoài gian phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh xâm nhập gian phòng. Thế tử điện hạ, ngài rốt cuộc tỉnh. Hai tên đại phu vẻ mặt tươi cười bước nhanh đi vào gian phòng, mà Lâm Giang Niên tại bọn hắn tiến đến trước đó cấp tốc nằm xuống, bắt đầu vờ ngủ. Hai tên đại phu đi vào bên giường, gặp trên giường nhắm mắt lại Thế tử điện hạ sững sờ. Không phải nói điện hạ tỉnh rồi sao? Hai người sắc mặt nghiêm trọng, không dám trì hoãn, cẩn thận từng ly từng tí là Lâm Giang Niên kiểm tra xét toàn thân thể, sau đó mới như chút được gánh nặng. Thế tử điện hạ chỉ là bị kinh sợ dọa, gặp mưa cảm lạnh thân thể suy yếu chút, cũng không lo ngại. Chờ chút mở chút thuốc, để Thế tử điện hạ sau khi phục dụng hào hào nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn liền có thể khỏi hẳn. Tiểu Trúc, theo hai vị đại phu đi lấy thuốc. Trong phòng, một cái thanh âm thanh lãnh vang lên. Là một cái thanh âm cung kính vang lên, giống như là vừa rồi cửa ra vào tiểu nhà hoàng kia. Ngay sau đó, thanh âm thanh lãnh kia lại chuyển tới. Các ngươi đều đi ra ngoài trước đi. Là tiếng bước chân rời đi, rất nhanh, trong phòng an tĩnh lại. Lâm Giang Niên nằm ở trên giường, nhắm mắt lại vừa ngủ. Dưới mắt vừa ngủ là duy nhất có thể giấu giếm thân phận, che giấu hai mắt người biện pháp. Chỉ cần không cùng người khác tiếp xúc, liền sẽ không bại lộ. Ngay tại Lâm Giang Niên nhắm mắt suy nghĩ sau đó làm sao bây giờ lúc, cái kia thanh âm thanh lãnh lại đột nhiên vang lên. Điện hạ ngủ mê ba ngày, còn muốn ngủ tiếp à? Thanh âm rất gần. Ngay tại bên giường, thanh lãnh mà bình tĩnh ngữ khí. Ba ngày. Lâm Giang Niên trong lòng giật mình, hắn lại ngủ mê ba ngày. Chờ chút, thanh âm này là ai? Nàng biết mình đang vừa ngủ. Lâm Giang Niên toàn thân căng cứng, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Sau đó, hắn từ từ mở mắt. Nếu bị nhìn xuyên, giả bộ ngủ sợ rằng sẽ bị phát giác dị thường. Lâm Giang Niên không thể không tỉnh lại. Đập vào mắt, Lâm Giang Niên nhìn thấy một bộ nữ tử áo xanh đứng tại bên giường. Một bộ đẹp đẽ tơ lụa chế thành quần áo, mép váy thêu lên màu sáng hoa văn, bên hông buộc lấy một đầu dây lụa, đem nữ tử mảnh khảnh eo thon triển lộ không bỏ sót. Nữ tử ước chừng 17-18 tuổi bộ dáng, chính là ngây thơ rút đi niên kỷ, một tấm đẹp đẽ mặt trái xoan mà, không thi phấn trang điểm nhưng cũng kinh diễm ngàn vạn. Đang nhìn gặp nữ tử trước mắt lần đầu tiên, Lâm Giang Niên liền cảm nhận được áp lực lớn lao. Nữ tử thanh lãnh mà lạnh nhạt bộ dáng, lặng lặng đứng ở bên giường, không lạnh không nhạt, ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt. Nàng là ai? Lâm Giang Niên náo hải trống rỗng. Không biết, căn bản cũng không nhận biết. Ngắn ngủi trần chờ sau, Lâm Giang Niên thần sắc có vẻ hơi suy yếu, tránh khỏi tầm mắt của đối phương, "Ta ngủ mê ba ngày." Hắn tận lực để cho mình thanh âm trầm thấp khàn khàn chút, trang suy yếu để che giấu ngụy trang chính mình. "Đúng vậy." Nữ tử áo xanh tựa hồ nhớ tới cái gì, thanh lãnh trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia lăng lệ. Điện hạ lần này bị tập kích chỉ sợ là sớm có dự mưu, nô tỳ đã phái người tiến đến điều tra, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Ấn Lâm Giang Niên hứng hờ đáp lại, hắn đối với hung thủ cũng không cảm thấy hứng thú. "Bất quá, nàng vừa mới tự xưng cái gì?" "Nô tỳ." Trong chốc lát, Lâm Giang Niên giống như nhớ tới cái gì, vô ý thức thăm dò, "Chỉ Diên." Nữ tử áo xanh quả nhiên có phản ứng, ngước mắt nhìn về phía trên giường Lâm Giang Niên, "Điện hạ có gì phân phó?" Quả nhiên là nàng. Nữ tử áo đỏ trong miệng bị tia khí chất lạnh như băng thị nữ. "Không có việc gì, không quá dễ chịu, ta muốn nghỉ ngơi một chút." Lâm Giang Niên tìm cái cớ. Xác định thân phận của nàng, Lâm Giang Niên trong lòng hơi có chút đáy. Chỉ Diên nhìn chằm chằm trên giường Lâm Giang Niên nhìn mấy lần sau, chậm rãi thu tầm mắt lại, thản nhiên nói, "Cái kia điện hạ hào hào nghỉ ngơi, nô tỳ sẽ không quấy rầy." "Đúng rồi, vương gia đã biết việc này, rất nhanh sẽ từ nơi khác gấp trở về. Lần này điện hạ gặp chuyện, chính là đối với chúng ta vương phủ khiêu khích, chúng ta vương phủ tuyệt không từ bỏ ý đồ." Chỉ Diên trong đôi mắt hiện lên một tia băng lãnh, sau đó thu liễm, quay người, rời đi. Lâm Giang Niên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem như tạm thời lừa gạt qua. Nhưng lại tại hắn vừa nhẹ nhàng thở ra lúc, vừa đi đến cửa miệng Chỉ Diên đột nhiên lại dừng bước lại. "Điện hạ, sao? Thế nào?" Lâm Giang Niên trong lòng một treo, tiếp tục trầm thấp mở miệng. "Không có việc gì." Chỉ Diên từ Lâm Giang Niên trên thân thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, quay người rời đi. Trong phòng, trên giường, nhìn xem Chỉ Diên cái kia thanh lãnh thân ảnh biến mất, Lâm Giang Niên trong lòng đột nhiên trầm xuống. "Cảm tạ các vị các bạn đọc duy trì, thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, còn muốn cảm tạ mấy vị đồng hành các đại lao duy trì." Sách mới trong lúc đó, mỗi ngày 2 canh. Thời gian đổi mới tạm thời cố định 12 giờ trưa cùng 6 giờ chiều. Tấu chương xong, chương 4, Thanh Lãnh Thị Nữ Chỉ Diên chương 4, Thanh Lãnh Thị Nữ Chỉ Diên ra gian phòng. Xuyên qua thật dài đỉnh hành lang, một bộ áo xanh Chỉ Diên bước vào đại đường. Tấm kia thanh tú tuyệt mỹ gương mặt mặt không biểu tình, mơ hồ hiện ra mấy phần hàn ý, nhìn chằm chằm quỳ rạp xuống trong đường mấy bóng người. "Cha như thế nào?" Giờ phút này, quỳ gối hàng trước nhất chính là một vị người khoác khôi giáp, thần sắc mang theo mấy phần mệt mỏi tướng lĩnh. Chính là cái này Lâm Vương phụ thân quân thống lĩnh, Lâm Không. Hắn quỳ một chân trên đất, thanh âm trầm giọng nói, thuộc hạ vô năng, lời này vừa ra, trong hành lang nhiệt độ không khí tựa hồ cũng chợt hạ xuống một chút. Lâm Không thân thể run lên, cúi đầu, sắc mặt hơi tái nhợt. Hắn thân là Lâm Vương phụ thân quân thống lĩnh, giờ phút này lại nơm nớp lo sợ quỳ gối một thị nữ trước mặt. Không chỉ là trước mắt thị nữ cho hắn khí thế áp bách, càng bởi vì người thị nữ này tại Lâm Vương phủ bên trên có địa vị vô cùng quan trọng. Cho dù là vị kia ở bên ngoài không sợ trời không sợ đất Lâm Vương thế tử, ở trước mặt nàng cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Không có tra được. Chỉ Diên trong mắt lạnh như băng như dao cắt giống như rơi vào trước mắt trên thân người này, Điện hạ gặp chuyện đã có 3 ngày, 3 ngày thời gian các ngươi không có tra được bất luận manh mối gì. Lâm Không thân thể khẽ run lên, vội nói, điện hạ lần này xuất hành bên người có hỏi cao thủ hộ thân, lại có rất nhiều thị vệ cùng đi, theo lý mà nói nên vạn vô nhất thất. Nhưng đối phương hiển nhiên sớm có dự mưu, sớm thiết kế nằm ở nửa đường. Đồng thời, thuộc hạ điều tra hiện trường phát hiện án, bọn hắn chỉ sợ xuất động Thiên Huyền cao thủ nghe được cái này, một vòng lăng lệ lánh ý từ chỉ riêng trong đôi mắt hiện lên. Thiên Huyền cao thủ. Bởi vậy thuộc hạ kết luận, sợ là có người tiết lộ điện hạ hành trình. Thuận manh mối, thuộc hạ đã phái người đi thăm dò điện hạ xuất hành trước đó tiếp xúc người tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Đang nói xong đằng sau, Lâm Không cúi đầu, đại khí không dám thở. Điện hạ lần này gặp chuyện, chấn kinh toàn bộ Lâm Châu. Ai có thể nghĩ tới, những người kia dám ở ngay dưới mắt bọn họ, xuất động Thiên Huyền cao thủ ám sát thế tử điện hạ. Cũng may mắn thế tử điện hạ vô sự, nếu không, cái này Đại Ninh Vương triều chỉ sợ đến đại loạn. Lâm Vương phi qua đời sớm, lưu lại Lâm Vương cái này duy nhất dòng độc đinh. Như thế tử điện hạ ra bất kỳ sai lầm nào, lấy Vương gia cái kia bảo vệ đệ tử tính cách, rất khó tưởng tượng hắn sẽ làm ra sự tình gì đến. Cho dù dưới mắt thế tử bình an trở về, nhưng chuyện lần này cũng nhất định sẽ không từ bỏ thôi. Từ 3 ngày trước, Lâm Không từ Lâm Giang thành bên ngoài trong miếu đổ nát cứu trở về may mắn còn sống sót điện hạ sau, toàn bộ Lâm Vương phủ liền không có an bình qua. Lâm Vương phủ cao thủ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, lục soát cùng việc này có quan hệ người, toàn bộ Lâm Giang thành cơ hồ bị sốc cái út sấp, dân chúng trong thành lòng người bàng hoàng. Chỉ Diên vẫn như cũ đứng ở nguyên điểm. Cái kia một bộ áo xanh bên dưới không che giấu được nổi bật thân thể mềm mại, eo nhỏ nhắn buộc làm, liều yêu doanh doanh một nắm, thiếu nữ đường cong hoàn mỹ nổi bật. Nàng hai tay phía sau, thanh lãnh trên gương mặt từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu lộ gì, cặp kia lạnh như băng trong đôi mắt hiện ra băng lãnh hàn ý điện hạ lần này bị tập kích, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Vốn cho là chỉ là một lần đơn giản du lịch, không nghĩ tới lại giấu giếm sắc cơ. Nhị phẩm Thiên Huyền cao thủ. Chỉ Diên đôi mắt lạnh lùng, trong lòng đã có định số. Thiên hạ hôm nay có thể né qua Lâm Vương phủ nhãn tuyến, phái ra cao thủ bực này đến ám sát điện hạ người cũng không nhiều. Có như thế năng lực giả, đơn giản là Đại Ninh Vương triều phía bắc vị kia, cũng hoặc là kinh thành trong triều mấy vị kia một trong. Đương nhiên, cũng không bài trừ những cái kia ẩn cư trong giang hồ vong quốc hậu nhân. Mười mấy năm qua, Vương gia ở thiên hạ gây thù hằn vô số, muốn hắn người phải chết vô số mà kể, nhằm vào Lâm Vương thế tử ám sát âm mưu, cũng đồng dạng tầng tầng lớp lớp. Chỉ bất quá lần này, so dĩ vãng càng phải hung hăng ngang ngược, mà lần này, cũng chạm đến Lâm Vương phủ bảy ngược. Chỉ Diên mặt không biểu tình, dần dần thu hồi trong mắt lạnh như băng, lại như nhớ tới cái gì, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện hiện vẻ khác lạ. Sau đó, nàng lạnh liếc mắt trong đại đường Lâm Không, đột nhiên hỏi, lần này cứu trở về điện hạ lúc, điện hạ có thể có cái gì dị thường? Dị thường? Lâm Không tâm bên trong đồng dạng nghi hoặc, thấp giọng nói nói thuộc hạ đuổi tới chùa miếu lúc đã chậm một bước, điện hạ bên người thị vệ toàn quân bị diệt, bất quá may mắn là có thuộc hạ trong chùa miếu một chỗ ngóc ngách tìm được gần thân may mắn sống sót điện hạ, nhưng lúc đó điện hạ cũng đã ngất đi. Lâm Không đem cứu thế tử điện hạ lúc tình hình hoàn toàn cáo chi. Chỉ Diên tại nghe xong đằng sau như có điều suy nghĩ một lát, đôi mắt lạnh lùng nói ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Là. Đợi đến Lâm Không sau khi rời đi, Chỉ Diên vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, hai tay phía sau, tự lẩm bẩm, hôn mê. Toàn bộ chết xong. Nàng có chút nhíu mày, lúc trước tại gian phòng nhìn thấy thế tử điện hạ, cho nàng một loại cảm giác kỳ quái, nhưng lại nói không ra. Trên mặt của nàng nổi lên mấy phần nghi hoặc. Suy tư thật lâu, cũng suy nghĩ không ra cái gì kết quả. Đại khái là nàng suy nghĩ nhiều đi. Điện hạ lần này bị tập kích, cựu tử nhất sinh bị kinh sợ lại như thế phản ứng, cũng là chẳng có gì lạ. Bất quá, Chỉ Diên lại như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Điện hạ, giống như trước kia chưa bao giờ gọi thẳng qua tên của nàng. Suy tư thật lâu, Chỉ Diên đột nhiên mở miệng, "Tiểu Trúc." "Nô tỳ tại." Hơi trong căn phòng mở tối, Lâm Giang Nghiên ngồi tại bên giường, kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm cái kia cửa phòng đóng chặt, trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi tên kia gọi Chỉ Diên thị nữ trước khi đi phản ứng. Nàng chẳng lẽ nhìn ra manh mối gì? Không phải do Lâm Giang Nghiên nhạy cảm như vậy, dưới mắt hắn cái này giả mạo thế tử xuất hiện tại Lâm Vương phủ. Sau đó hắn mỗi một bước đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Một khi lộ ra bất luận sơ hở gì bại lộ thân phận, chờ đợi hắn sẽ không có kết quả tử tế. Bởi vậy vừa rồi một khắc này, Lâm Giang Nghiên mẫn duệ đã nhận ra Chỉ Diên dừng lại. Không thích hợp. Là nàng đã nhận ra cái gì sao? Nhưng Lâm Giang Nghiên cẩn thận một suy tư, nhưng lại không phát cảm giác hắn lúc trước hành vi cùng lời nói có chỗ nào lộ ra qua sơ hở gì. Chẳng lẽ nói, cái này kêu cái gì Chỉ Diên thị nữ đối với nguyên bản Lâm Vương thế tử đặc biệt quen thuộc, chỉ là nhìn vài lần liền nhận ra hắn là giả sao? Nghĩ đến cái này, Lâm Giang Nghiên trong lòng giật mình. Cũng đối, trong chùa miếu nữ tử áo đỏ đều có thể rất nhanh nhìn ra hắn cùng Lâm Vương thế tử khác biệt, cái này Lâm Vương phủ nha hoàn như thế nào nhìn không ra. Nếu như quả thật như vậy, cái kia Lâm Giang Niên giờ phút này cực kỳ nguy hiểm. Mẹn mẹn chỉ là nhìn mấy lần, đơn giản giao lưu liền để thị nữ kia sinh nghi. Nếu là lại nhiều nhìn hai mắt, chẳng phải là muốn bạo. Bại lộ. Đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thoát thân rời đi nơi này. Nghĩ đến cái này, Lâm Giang Niên lúc này đứng dậy xuống giường. Nhưng mà vừa đưa đến một nửa, lại tựa hồ nhớ tới cái gì, trầm mặc một lát sau, lại lần nữa ngồi xuống lại. Ai trong phòng truyền đến Lâm Giang Niên tiếng thở dài. Chợt không được. Không nói trước cái này Lâm Vương phủ trấn giữ sơ nghiêm, hắn có thể hay không thoát thân là cái vấn đề. Càng quan trọng hơn là Lâm Giang Niên đột nhiên nhớ tới hắn bị hạ thuốc. Tại cái kia chùa nát trong miếu, tên nữ tử áo đỏ kia cho ăn Lâm Giang Niên ăn một viên độc dược. Là độc dược gì? Lâm Giang Niên không rõ ràng, cũng không xác định vậy rốt cuộc có phải hay không độc dược, nhưng Lâm Giang Niên không dám đánh cược. Nữ tử áo đỏ kia cũng không giống đang nói đùa. Hắn cho dù thật có thể rời đi nơi này, nhưng không có giải dược vẫn như cũ một con đường chết. Kể từ đó, cũng liền ý vị này Lâm Giang Niên nhất định phải lưu tại nơi này, tiếp tục giả mạo cái kia Lâm Vương Thế Tử. Không chỉ có như vậy, hắn một bên muốn bước lên tùy thời bại lộ phong hiểm giả mạo cái kia Lâm Vương Thế Tử, một phương diện khác còn phải tùy thời lo lắng thể nội có thể sẽ độc phát thân vong độc dược. Nghĩ đến cái này, Lâm Giang Niên hít thở sâu một hơi. Thanh này thật là cao cấp cục. Tấu chương xong, chương 5, điện hạ, nên uống thuốc chương 5, điện hạ, nên uống thuốc nhân sinh chính là như vậy, có đôi khi ngươi càng là phản kháng, nó liền càng hưng phấn. Đối với Lâm Giang Niên mà nói, bắt đầu hắn liền bị vận mệnh dồn đến góc tường, bị vô tình nhấn trên mặt đất chịu sát đồ bỡn. Bay ở trước mặt hắn, chỉ còn lại có một đầu sinh lộ. Giả mạo Lâm Vương Thế Tử đến cùng. Chân chính Lâm Vương Thế Tử đã chết, như vậy, hắn chính là chân chính Lâm Vương Thế Tử. Hiện tại Lâm Giang Niên duy nhất cần phù hộ là nữ tử áo đỏ kia đã đem nguyên bản Lâm Vương Thế Tử thi thể kết thúc công việc xử lý sạch sẽ, không cần lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Lại thâm sâu hô hấp một hơi, dần dần tỉnh táo lại Lâm Giang Niên đầu não bắt đầu rõ ràng. Minh bạch tự thân tình cảnh đằng sau hắn, muốn sống, liền không thể không bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí, như giống trên băng mỏng. Đúng lúc này, ngoài cửa lại lần nữa vang lên tiếng đập cửa. Lâm Giang Niên đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, cẩn thận mở miệng, "Ai?" "Là ta." Ngoài cửa truyền tới một quen thuộc, yếu ớt thanh âm. Thanh âm rất quen hay. Lâm Giang Niên rất nhanh nhớ tới, là trước kia hắn khi tỉnh lại, đột nhiên xâm nhập gian phòng nhìn thấy hắn bất nhã động tác, sau đó la to cô nương kia. Lâm Giang Niên một lần nữa nằm lại trên giường, dưới mắt tình huống không rõ, tiếp tục giả vờ bệnh. "Vào đi." Cửa gian phòng bị chậm rãi đẩy ra. Ngay sau đó, lúc trước cái kia trải lấy bím tiểu nha hoàn bưng một bát nóng hổi chén thuốc đi đến. Nàng đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí quét mắt một chút gian phòng, ánh mắt rất nhanh rơi vào cách đó không xa trên giường, khi nhìn thấy nằm ở trên giường Thế Tử điện hạ, linh động đôi mắt nháy một cái, tựa hồ nghĩ đến cái gì, gương mặt hơi đỏ lên, rất nhanh lung lay cái đầu nhỏ. Điện hạ, nô tỳ đến cho ngài tặng thuốc. Điện hạ, nên uống thuốc. Nam tại trên giường Lâm Giang Niên, nghe được cái này hơi mềm nhu thanh âm, vô ý thức ngước mắt nhìn lại. Trong phòng, giường trước không xa, thanh tú động lòng người đứng đấy một cái phấn nộn ngọc trác tiểu cô nương. Ước chừng 15-16 tuổi bộ dáng, một tấm hơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lờ mờ hiện ra mấy phần mập mũm mĩm, bất quá lại có thể nhìn ra mấy phần mỹ nhân bại hoại hình thức ban đầu. Chưa hoàn toàn mở ra liền đã như vậy đẹp đẽ mỹ mạo, không có gì bất ngờ xảy ra sau khi lớn lên hơn phân nửa lại là một vị bộ dáng khuynh thành nữ tử tuyệt sắc. Trải lấy hai bó bím tóc đuôi ngựa, rủ xuống ở đầu vai, một bộ màu xanh nhạt váy ngắn, đem thiếu nữ dáng người triển lộ thon dài, dưới chân giẫm lên một đôi đẹp đẽ giày đều, mơ hồ lộ ra một đôi tiểu xảo chân ngọc. Nhưng có lẽ là thiếu nữ tuổi còn nhỏ, chưa tới kịp phát dục, một thân váy ngắn trước ngực vùng đất bằng thẳng, bao nhiêu có vẻ hơi không hài hòa tiếp với. Lâm Giang Niên một lát tiếc hận sau, mới thu hồi ánh mắt. "Trước thả vậy đi." Lâm Giang Niên mở miệng. Tiểu Nha Hoàn đứng cách giường bên cạnh vị trí không xa, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua Lâm Giang Niên, giống như chột dạ giống như lại cúi thấp đầu, thận trọng nói, "Chỉ riêng tỷ tỷ dặn dò qua, muốn Thế Tử điện hạ ngài tranh thủ thời gian uống thuốc." Nghe được Tiểu Nha Hoàn yếu ớt thanh âm, giống như là nhẫn nhục chịu đựng giống như thần sắc, Lâm Giang Niên lúc này trong lòng hiện lên một tia mềm mại, vậy liền bất quá, hắn vừa hé miệng, lại đột nhiên kịp phản ứng. "Không đối, thân phận của hắn bây giờ là Lâm Vương Thế Tử." "Lâm Vương Thế Tử là ai?" Tại nữ tử áo đỏ trong miệng, cái kia Lâm Vương Thế Tử là cái bất học vô thuật, khi nam phách nữ cả bã. Cứ như vậy một cái thứ hỗn trướng, tại nhà mình trong phủ có thể có dễ nói chuyện như vậy. Hắn đối với tiểu nha hoàn này, có thể hay không quá ôn nhu điểm? Có phải hay không muốn phách lối điểm? Thái độ ác liệt điểm? Ý thức được điểm này, Lâm Giang Niên một trận, đột nhiên biến sắc, ngữ khí đột nhiên tăng thêm, thử lạnh một tiếng. "Bản Thế Tử không muốn uống, ngươi dự định ép buộc bản Thế Tử sao?" Lâm Giang Niên đột nhiên trở mặt, ngữ khí nhất trọng, lúc này bị hù tiểu nha hoàn sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại khẽ run lên. Nô tỳ không dám, ngươi không dám." Bản Thế Tử nhìn ngươi gan lớn rất. "Ngươi tên gì tới?" "Tiểu Trúc đúng không?" "Là, đúng vậy." Tiểu Nha Hoàn cúi đầu, sắc mặt trắng bệch. Nàng trước đó liền nghe trong phủ mặt khác tỷ tỷ nói, cái này Lâm Vương Thế Tử điện hạ háo sắc tàn bạo, thì nộ vô thường, phi thường không tốt ở chung. Hiện tại đến xem, quả là thế. Làm sao đột nhiên nói trở mặt liền trở mặt? "Bản Thế Tử nhớ kỹ ngươi, lần này tính ngươi vận khí tốt, Bản Thế Tử hiện tại thân thể không thoải mái, tạm thời buông tha ngươi, lần sau lại tìm ngươi tính sổ sách." Nghe nói như thế, Tiểu Nha Hoàn lúc này bị hù toàn thân run rẩy, tay chân phát run, thanh âm đều run rẩy mang theo vài phần giọng nghẹn ngào. Điện hạ làm sao? Ngươi còn không muốn đi?" Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào trước mắt Tiểu Nha Hoàn này trên thân, gặp nàng hai câu ba lời liền bị dọa sợ bộ dáng, dần dần yên lòng. Tiểu Nha Hoàn này đạo hạnh rõ ràng so chỉ riêng kém xa, nhìn như cái mới tới, một hù liền lấy bóp. Nghĩ đến cái này, Lâm Giang Niên meo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt Tiểu Nha Hoàn, khoe miệng có chút giơ lên, cười lạnh nói, "Chẳng lẽ lại ngươi muốn cho bản Thế Tử thị tẩm?" Tiểu Nha Hoàn bị hù trực tiếp lui lại một bước, hoa dung thất sắc, vô ý thức che ngực, kinh hoàng nói, "Điện hạ, không cần." Nàng vừa mới nhập Lâm Vương phủ không bao lâu, thật vất vả bị chỉ riêng tỷ tỷ tuyển chọn đến Thế Tử điện hạ bên người phụng dưỡng. Có thể khả chỉ riêng tỷ tỷ không có nói là dạng này phụng dưỡng a. Mắt thấy Thế Tử điện hạ ánh mắt không có hảo ý ở trên người nàng đánh giá, Tiểu Nha Hoàn tại cực độ khẩn trương cùng hốt hoảng cảm xúc bên dưới, khoe mắt nổi lên nước mắt. "Ta thấy mà yêu." Rõ ràng bị dọa phát sợ, Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng, ánh mắt sáng rực rơi vào trước mắt Tiểu Nha Hoàn này nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể, không có hảo ý trên dưới dò xét, không muốn thị tẩm vậy thì nhanh lên lăn, chờ chút bản Thế Tử đổi ý, ngươi liền không có địa phương hối hận đi. Nghe nói như thế, Tiểu Nha Hoàn lúc này như chút được gánh nặng, cũng không lo được nói thêm gì nữa, vội vàng mặt mũi tràn đầy kinh hoàng trốn bình thường rời đi hổ khẩu vực sâu. Lâm Giang Nghiên hít mắt, nhìn xem tiểu cô nương này chạy trối chết chật vật bóng lưng, khóe miệng có chút giơ lên. Hắn đối với mình vừa rồi diễn kỹ coi như hài lòng, nhìn không ra, hắn tựa hồ còn có mấy phần hoàn cố ác bá thế tử thiên phú. Khoan hay nói, ác bá này thế tử diễn đứng lên quả thật có chút ý tứ. Thu hồi tâm thần, Lâm Giang Nghiên nhớ tới vừa rồi tiểu nha hoàn này, như có điều suy nghĩ, tiểu nha hoàn này nhìn rất dễ bắt nạt. Có lẽ, có thể từ nàng ra tay. Ngoài cửa, tiểu nha hoàn thoát đi thế tử gian phòng sau, cúi đầu lảo đảo nghiêng ngã chạy đi. Ngay tại cuối hành lang, một đạo áo tím thân ảnh lặng lặng đứng ở chỗ ấy. Chờ đợi đã lâu, thằng đến gần lúc, nhìn thấy trước mắt tiểu nha hoàn bộ dáng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trên mặt hiện lên kinh hoàng, sợ hãi thần sắc, khóe mắt từng đỏ, hiện ra mấy phần nước mắt. Như thế nào? Chỉ riêng mặt không biểu tình mở miệng. Tiểu nha hoàn cúi đầu, lớp lớp lo sợ đem vừa rồi tại trong phòng chuyện xảy ra một năm một mười toàn bộ nói ra. Đợi đến sau khi nghe xong, chỉ riêng rõ ràng lông mày khẩn trương, lập tức lại triển khai. Ngươi nói là, điện hạ vừa rồi muốn ngươi thị tẩm. Là, đúng vậy. Tiểu nha hoàn cúi đầu, run run rẩy rẩy, lắp bắp nói. Chỉ riêng thần sắc như thường, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Không sai, cái này chết đức hạnh, đích thật là điện hạ không thể nghi ngờ. Tấu chương xong, chương 6, gặp lại nữ tử áo đỏ chương 6, gặp lại nữ tử áo đỏ xác định lòng nghi ngờ, chỉ riêng thần sắc khẽ bừng lòng, liếc mắt trước mặt tiểu nha hoàn, thản nhiên nói, đi, không có việc gì ngươi đi xuống trước đi. Tiểu nha hoàn cúi đầu, cái kia điện hạ, hắn chỉ riêng thản nhiên nói, điện hạ gặp chuyện bị kinh sợ, chiếu cố thật tốt điện hạ, hiểu chưa? Nô tỳ biết. Tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ mở miệng, lại nghĩ tới cái gì, đầu thấp càng sâu, nhỏ giọng nói, vạn nhất điện hạ hắn muốn đối với nô thì sao, làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, chỉ riêng lườm nàng một chút, như điện hạ muốn ngươi thị tẩm, ngươi cự tuyệt là được. Hắn nếu dám dùng sức mạnh, ta tự sẽ là nễ làm chủ. A, tiểu nha hoàn lo sợ bất an rời đi. Chỉ riêng đứng tại chỗ, ngắm nhìn phía trước cách đó không xa, trầm mặc hồi lâu. Mặc dù xác định nghi ngờ trong lòng, nhưng chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút bất an. Một lát sau, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, âm thanh lạnh lùng nói, giúp ta làm một chuyện. Sau lưng không gió lên, có chút thổi lên thiếu nữ váy. Chỉ riêng mặt không chút thay đổi nói, đi một chuyến điện hạ xảy ra chuyện chùa miếu vừa dứt lời, phía sau của nàng mơ hồ có một bóng người hiện lên. Sau đó, quy về yên tĩnh. Trong phòng, đuổi đi tiểu nha hoàn kia sau, Lâm Giang Niên nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng bóp nhẹ bên dưới đầu vai, vẫn như cũ ẩn ẩn đau nhức. Đây là lúc trước tại phá miếu lúc, chịu tiểu cô nương kia một trường. Tiểu cô nương kia nhìn nhu nhu nhược nhược, không nghĩ tới khí lực lớn như vậy. Thu này, Lâm Giang Niên tạm thời nhớ kỹ. Ngước mắt liếc mắt đặt ở bên giường chén thuốc, Lâm Giang Niên do dự một chút sau, vươn lên. Trong bát tràn ngập một cỗ nhàn nhạt dược thảo mùi thơm, làm lòng người bỏ thần di. Cho dù phân biệt không ra, nhưng Lâm Giang Niên cũng có thể nhìn ra trong chén này chén thuốc có giá trị không nhỏ, dược thảo chân quý. Cũng đối, nơi này là Lâm Vương phủ, xa so với trong tưởng tượng của hắn muốn xa hoa nhiều. Về phần sẽ có hay không có người hạ độc, Lâm Giang Niên híp mắt suy tư một lát, lại nhẹ nhàng lắc đầu. Rất không có khả năng. Nếu như hạ dược liền có thể muốn mệnh của hắn, những người kia liền không đến mức ở ngoài thành tốn công tốn sức ám sát Lâm Vương thế tử. Đương nhiên, cũng không bài trừ là cái kia gọi chỉ riêng thị nữ thăm dò. Bất quá nếu như thật sự là thăm dò, Lâm Giang Niên không uống ngược lại là càng chọc giận nàng hoài nghi. Nghĩ đến cái này, Lâm Giang Niên đem trong bát chén thuốc uống một hơi cạn sạch, không bao lâu, dược hiệu dần dần tràn ngập toàn thân, Lâm Giang Niên thân thể có chút phát nhiệt. Lập tức cảm giác thân thể một trận thoải mái lưu loát, ngực mơ hồ hầm hực quét sạch, toàn thân nhẹ nhõm. Lâm Giang Niên đứng dậy, trong phòng đi hai vòng, xác định thân thể gần như hoàn toàn khôi phục, không có gì đáng ngại. Sau đó, Lâm Giang Niên bắt đầu suy nghĩ lên bước kế tiếp kế hoạch. Dưới mắt hắn cần tận lực ít cùng Lâm trong vương phủ người tiếp xúc, nhất là cái kia chỉ riêng. Lâm Giang Niên có dự cảm, người thị nữ kia có thể là thân phận của hắn bại lộ lớn nhất uy hiếp. Bất quá, Lâm Giang Niên ngược lại là có chút không rõ ràng cho lắm, cái kia chỉ riêng rõ ràng chỉ là cái thị nữ, có thể nàng lúc trước gặp Lâm Giang Niên lúc, mặc dù nhìn như không có vấn đề, nhưng trong lời nói hoàn toàn không có đối với hắn cái này Lâm Vương thế tử nên có bất luận cái gì một tia cung kính cùng định loạn. Mà trên người nàng mặc cũng không chút nào giống như là trong phủ thị nữ, rất không thích hợp. Nhàn trong phòng không chuyện làm, Lâm Giang Niên một bên suy tư một bên trong phòng đi dạo. Thế tử điện hạ trong phòng sửa sang trưng bày tự nhiên coi là xa hoa, đối với Lâm Giang Niên tới nói đủ để được xưng tụng là mở rộng tầm mắt. Bất quá nhất làm cho Lâm Giang Niên ngoại ý muốn chính là tại gian phòng một chỗ cạnh góc tường hắn phát hiện một cái giá sách, phía trên bày không ít sách vở. Cái này khiến Lâm Giang Niên hơi kinh ngạc, ngoại nhân đều là truyền ngôn, cái này Lâm Vương thế tử là cái bất học vô thuật bao cỏ, làm sao tại cái này Lâm Vương thế tử trong phòng thế mà còn có thể nhìn thấy thư tịch trang bày lên đến mạo xưng bề ngoài dùng. Lâm Giang Niên đi ra phía trước, ánh mắt tại trên giá sách liếc nhìn. Rất nhanh, ánh mắt của hắn chỉ trệ. Đại Ninh cung đình bí sử Thiết Ngọc Thâu Hương Hoàng Kim trong bình một nhánh mai. Một lúc sau, lấy lại tinh thần, Lâm Giang Niên đột nhiên ý thức được, phía ngoài truyền ngôn khả năng có sai. Cái này Lâm Vương thế tử có lẽ không phải cái bất học vô thuật bao cỏ. Chí ít tại phương diện nào đó văn học giám thưởng bên trên, vị thế tử điện hạ này ánh mắt cũng không tệ lắm. Cái này đều là bà bối. Lâm Giang Niên ánh mắt từ trên giá sách một loạt liếc nhìn mà qua, tiện tay từ kéo xuống một bản, mở ra say sưa ngon lành giám thưởng đứng lên. Sinh động, hình tượng. Đồng thời phối hữu văn tự giải thích, đại nhập cảm cực dai. Tùy ý quét mắt vài lần sau, Lâm Giang Niên lại đem trong tay hoàng thúc thả lại. Cảm thấy hứng thú chẳng qua là cảm thấy mới lạ, là một cái xem vô số tiền bối, những vật này nết không dậy nổi Lâm Giang Niên bao lớn hứng thú. Sau đó, Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào giá sách một bên khác. Phía trên trưng bày mấy quyển sách sử, trong đó còn kèm theo một bản Đại Ninh Vương triều luật pháp. Khi nhìn thấy nội dung phía trên lúc, Lâm Giang Niên con mắt có chút sáng lên. Mới đến, Lâm Giang Niên đối với thế giới xa lạ này, hoàn cảnh lạ lẫm cùng Lâm Vương phủ kiến thức nửa đời. Hắn nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp tìm đọc tư liệu, mau chóng quen thuộc dung nhập nơi này. Trước mắt những thư tịch này nội dung bên trong, liền có Lâm Giang Niên cần gấp hiểu rõ tri thức. Sắp trời dần tối, Lâm Giang Niên khép sách lại, thả lại chỗ cũ, ngước mắt, trong lòng nhiều hơn mấy phần gương sáng. Lật xem mấy canh giờ, Lâm Giang Niên với cái thế giới này cách cục rốt cục có một cái coi như rõ ràng nhận biết. Chính như trước đó trong đầu hắn ký ức nói tới, nơi này là Đại Ninh Vương triều, một cái xa lạ đại nhất thống vương triều. Đại Ninh Vương triều kiến quốc đã có trăm năm, mà ở này trước đó một mực chỉ là ở vào trên danh nghĩa thống nhất, trên thực tế xung quanh còn có lớn nhỏ mấy cái tiểu quốc gia chính quyền cùng tồn tại. Thẳng đến 15 năm trước, Lâm Giang Niên vị phụ thân kia, Lâm Hằng trọng nhất cử tiêu diệt Trư Quốc, hoàn thành Đại Ninh Vương triều đúng nghĩa đại nhất thống. Nguyên nhân chính là như vậy, Lâm Hằng trọng cũng đã trở thành Đại Ninh Vương triều tự khai quốc sau, trăm năm qua vị thứ nhất được phá cách phong vương vương khác họ. Vô luận là danh vọng hay là quyền thế đều là đạt đến đỉnh phong, vô luận là tại dân gian hay là tại trong quân lực ảnh hưởng đều là cực sâu. Tăng thêm Lâm Vương tính cách cổ quái, thời gian trước đắc tội không ít trong triều trọng thần. Nguyên nhân chính là như vậy, tự nhiên mà vậy gây nên triều đình bất an cùng kiêng kỵ. Mấy năm qua này, theo thiên tử bệnh nặng, thái tử giáng quốc, trong triều tước bỏ thuộc địa thanh âm dần dần sinh sôi. Đương nhiên, tước bỏ thuộc địa nhằm vào không chỉ có chỉ là Lâm Hằng Trọng, còn có chiếm cứ tại Đại Ninh Vương triều phương bắc vị kia Hứa Vương. Cùng Lâm Hằng Trọng khác biệt chính là, Hứa Vương thuộc về thế tập vong thế phiên bị, Hứa Vương tiên tổ theo thái tổ khai quốc lập xuống chiến công, phong Hứa Vương, trấn thủ Đại Ninh Vương triều phía bắc cương vực, thế tập đến nay. Mà bây giờ, cũng đồng dạng trở thành Đại Ninh Vương triều tâm hoạn. Bất quá, so với Lâm Vương Trương Dương tính cách, tọa lạc ở phương bắc Hứa Vương thì điệu thấp không ít, tăng thêm phía bắc trọng địa, tùy tiện không được loạn động. Mấy năm qua này, triều đình bao giờ cũng không nghĩ suy yếu Lâm Vương thế lực trong tay binh quyền, mà xem như Lâm Vương thế tử Lâm Giang Niên cũng không thể tránh khỏi sẽ bị cuốn vào trong đó. Cho nên lần này ám sát Lâm Vương thế tử người là triều đình phái tới sao? Lâm Giang Niên lòng sinh lo nghĩ, nhưng cũng nghĩ không ra kết quả đến. Cái này Lâm Vương cùng Lâm Vương thế tử đắc tội quá nhiều người, trên đời này muốn tra con bọn họ người phải chết cũng vô số mà kể, dựa vào điểm ấy manh mối không thể nào tra được. Nghĩ đến cái này, Lâm Giang Niên thở dài, tính toán đây không phải hắn nên quan tâm sự tình, hắn bất quá chỉ là cái giả mạo thế tử, bây giờ tự thân khó đảm bảo, chỗ nào quan tâm được sự tình khác. Lâm Giang Niên là xem cơ hồ toàn bộ giá sách, có thể giải cũng đại khái chỉ có liên quan tới Đại Ninh Vương triều một chút cơ bản nội dung, mà có quan hệ cái này Lâm Vương phụ tin tức, Lâm Giang Niên vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Xem ra, còn phải từ địa phương khác lại nghĩ biện pháp ra tay. Lâm Giang Niên trong đầu trước tiên hiện hiện, chính là hôm nay cái kia gọi Tiểu Trúc tiểu nha hoàn. Nàng tựa hồ là cái không sai đối tượng. Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền tới tiếng đập cửa. Ngay sau đó truyền đến hạ nhân thanh âm, "Điện hạ, bữa tối đã chuẩn bị kỹ càng. Ngài nhìn là cho ngài đưa vào gian phòng, hay là Lâm Giang Niên vừa rồi phát giác có chút đói bụng, sau khi tỉnh lại cả ngày này còn không có nếm qua thứ gì. Đưa vào đi." "Là." Không bao lâu, hạ nhân đem bữa tối đưa vào gian phòng. Tràn đầy cả bàn sắc hương vị đều đủ đồ ăn, không tính là sơn chân hải vị, nhưng một trận này cũng tuyệt đối bù đắp được gia đình bình thường một năm thức ăn. Đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm, bất quá Lâm Giang Niên không có gì khẩu vị, tùy tiện lấp đầy một chút bụng. Hắn không rõ ràng vị kia Lâm Vương thế tử khẩu vị yêu thích, cẩn thận lý do, hắn cũng không có ăn nhiều. Đợi đến Lâm Giang Niên dùng bữa sau, hạ nhân tiến đến thu thập cái bàn. Sau đó liền có mấy tên thị nữ xuất hiện, chuẩn bị kỹ càng nước nóng, phục thị Lâm Giang Niên đi tắm thay quần áo. Nhìn đứng ở trước mặt mình mấy cái hình dạng duyên dáng, bộ dáng thanh tú đoan trang thị nữ, Lâm Giang Niên vốn muốn cự tuyệt, nhưng liên tưởng đến vị kia Lâm Vương thế tử danh tiếng xấu, đường đường thế tử điện hạ sẽ tự mình tắm rửa sao? Rất hiển nhiên, hẳn là sẽ không. Thế là, Lâm Giang Niên cũng chỉ có thể cố nén không quen, an tâm hưởng thụ lên thị nữ thân mật phục thị. Sa đoạ, không thể không nói, cái này Lâm Vương thế tử sinh hoạt quả nhiên là xa hoa lãng phí vô độ, thói đời ngày sau. Hồi tưởng vừa rồi cái kia mấy tên hình dạng đoan chính tú khí thị nữ mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng bộ dáng, Lâm Giang Niên đột nhiên cảm nhận được thế tử điện hạ khoái hoạt. Nếu hắn thân phận này không có bại lộ phong hiểm, có lẽ cái này đã coi là hoàn mỹ nhân sinh đỉnh phong bắt đầu. Đáng tiếc a. Lâm Giang Niên thở dài, còn tốt, hôm nay không tiếp tục gặp qua cái kia chỉ diên. Chứ nàng bên ngoài, Lâm Vương phủ những người ở khác tựa hồ đối với vị thế tử điện hạ này mười phần e ngại, cung cung kính kính không dám tới gần nhiều lời. Tăng thêm cái này Lâm Vương thế tử chưa thành thân, cũng không có nha hoàn thị tẩm câu này. Bởi vậy, Lâm Giang Niên ngược lại tạm thời không cần lo lắng sẽ bị các nàng nhìn ra sơ hở gì. Bên người không có người thân cận, đối với hắn ngược lại càng có lợi hơn. Về đến phòng, đóng cửa phòng, vừa mới chuyển thân Lâm Giang Niên, đột nhiên cảm giác không đúng kỉnh. Có người. Lâm Giang Niên trong lòng siết chặt, đột nhiên cảnh giác ngẩng đầu. Mờ nhạt trong phòng, trưng bày một tấm tử đàn chìm đỏ bàn tròn, bên cạnh bàn ngồi một nữ nhân. Váy đỏ như lửa, lãnh diễm mà thanh lãnh. Tựa hồ sớm đã chờ đợi đã lâu. Nàng ngước mắt lườm Lâm Giang Niên một chút, thanh lãnh đôi mắt giống như cười mà không phải cười. Thế tử điện hạ, vừa rồi thị nữ phục vụ còn dễ chịu. Tấu chương xong, chương 7, chỉ riêng lai lịch chương 7, chỉ riêng lai lịch mở nhạt trong phòng, lửa đèn chập chờn. Hỏa quang chiếu rượu tại cái kia một bộ hồng y như máu tiên diễm trên người nữ tử, soi sáng ra một tấm tuyệt mỹ khuynh thành gương mặt. Đen nhánh rủ xuống tóc đen phía dưới, lộ ra một tấm đẹp đẽ hoàn mỹ khuôn mặt, mũi ngọc tinh xảo môi đỏ, mắt ngọc mày ngài. Đen kịt con ngươi trong đôi mắt đẹp, mơ hồ toát ra mấy phần lạnh nhạt ánh mắt. Đôi mắt giống như lơ đãng, lại như mang theo vài phần nghiền ngẫm ý cười, đánh giá cửa ra vào Lâm Giang Niên. Các loại Lâm Giang Niên nhìn rõ ràng đối phương bộ dáng, đầu tiên là khẽ giật mình, trên mặt hiện hiện mấy phần kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn. Là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xuất hiện tại Lâm Giang Niên trong tầm mắt nữ tử, chính là ngày đó tại trong chùa miếu gặp phải nữ tử áo đỏ, cũng là Lâm Giang Niên bây giờ xuất hiện ở nơi này kẻ cầm đầu. Thật bất ngờ. Nữ tử áo đỏ nhẹ liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch, tựa hồ rất hài lòng Lâm Giang Niên phản ứng. Tại ngắn ngủi kinh nghi sau, Lâm Giang Niên rất nhanh dần dần tỉnh táo lại. Hoàn toàn chính xác có chút ngoài ý muốn. Lâm Giang Niên gật gật đầu, thuận tay khóa trái cửa, đi vào trước bàn, tại nữ tử áo đỏ đối diện tòa hạng, mở miệng hỏi, ngươi là thế nào tiến đến? Sự xuất hiện của nàng tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng Lâm Giang Niên cũng không có quá kinh hoàng. Nữ tử áo đỏ tựa hồ có chút ngoài ý muốn Lâm Giang Niên phản ứng, đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới nàng, nệ không sợ ta. Tên trước mắt này, đi theo trong miếu hoang hắn tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Ngày đó nhìn thấy hắn lúc, thần sắc hắn mờ mịt, ánh mắt e ngại run lẩy bẩy, nói gì nghe nấy. Hôm nay gặp lại hắn, nhưng từ trên mặt hắn nhìn không ra nửa phần lúc trước thần sắc. Lại đối mặt nàng lúc, trong ánh mắt đã không có e ngại, ngược lại lộ ra mười phần thản nhiên bình tĩnh, giống như là biến thành người khác. Vì sao muốn sợ? Lâm Giang Niên hỏi ngược lại, ngươi sẽ giết ta phải không? Nữ tử áo đỏ hơi híp mắt, ngươi cảm thấy ta sẽ không giết ngươi? Chí ít trước mắt sẽ không. Lâm Giang Niên lắc đầu, mở miệng nói, ngươi nếu để cho ta giả mạo Lâm Vương Thế Tử, tự nhiên có mục đích của ngươi, đang nhìn đạt tới trước đó ngươi cũng sẽ không giết ta. Nếu không, ngươi cần gì phải muốn như thế đại phí chu trương làm một màn này? Nữ tử áo đỏ khẽ giật mình, hoàn toàn chính xác, nàng bước lên nguy hiểm như thế thiết lập ván cục để hắn giả mạo Lâm Vương Thế Tử, cũng không phải vì lấy mạng của hắn. Bất quá, dù vậy, gia hỏa này tỉnh táo phản ứng vẫn còn có chút nằm ngoài dự liệu của nàng, đây là cái kia nguyên bản cầu thế tử chỗ chuyện không có thể làm được. Như vậy tới nói, xem ra hắn thật không phải Lâm Vương Thế Tử. Trong lòng nở bực vô căn cứ dần mất, nữ tử áo đỏ nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên phiến nhìn một lát, nhắm lại nói, ngươi nói không sai, ta hiện tại hoàn toàn chính xác sẽ không giết ngươi. Bất quá, ngươi nếu là dám cũng không có đợi nàng nói xong, Lâm Giang Niên đã gật đầu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bán đứng ngươi, dù sao ta cũng không muốn chết. Nữ tử áo đỏ ngược lại là không nghĩ tới Lâm Giang Niên càng như thế thất thời, ngây người một lát, khóe miệng nàng có chút giơ lên, nói như vậy, ngươi nguyện ý nghe ta, phối hợp ta. Nếu không muốn như nào? Lâm Giang Niên buông tay, ta không nghe ngươi nói, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Sẽ không. Vậy ngươi còn hỏi? Nói một chút đi, mục đích của ngươi là cái gì? Gặp lại vị nữ tử áo đỏ này, xác định nàng trước mắt sẽ không giết chính mình, Lâm Giang Niên ngược lại là yên lòng. Mà hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng nghĩ thừa cơ hội này hỏi thăm rõ ràng. Ngươi để cho ta giả mạo Lâm Vương Thế Tử, lẫn vào Lâm Vương phủ, mục đích là cái gì? Ám sát Lâm Vương, hay là kích động hắn tạo phản? Nữ tử áo đỏ thản nhiên nói, ta muốn ngươi giúp ta tìm một vật. Thứ gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nữ tử áo đỏ lắc đầu, cũng không có nói rõ, ngược lại liếc mắt nhìn hắn, ngươi bây giờ việc cần phải làm là ngụy trang giả mạo tốt Lâm Vương Thế Tử, trước giấu giếm được tất cả mọi người thái mắt, không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện ngươi là giả. Lâm Giang Niên trầm mặc, sau đó thở dài, không tốt chăng a? Ta cảm thấy, ta khả năng đã bại lộ. Nữ tử áo đỏ đôi mắt đẹp đột nhiên ngưng tụ, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Không phải dặn dò qua hắn hành sự cẩn thận sao? Liên bại lộ. Lâm Giang Niên đem hôm nay Bạch Nhật nhìn thấy con diều lúc sự tình nói ra suy đoán của hắn. Mặc dù nàng không nói gì, nhưng ta cảm giác nàng hẳn là nhìn ra chút gì mánh khóe, chỉ sợ đã bắt đầu đối với ta có chỗ hoài nghi. Dù là còn không có thạch trùy, nhưng tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ lộ ra gà chân. Nghe xong Lâm Giang Niên phân tích đằng sau, nữ tử áo đỏ lâm vào trầm mặc. Nàng ngưng thần suy tư hồi lâu, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngước mắt nhìn xem hắn, ngươi hôm nay gọi nàng cái gì? Nàng danh tự a? Có vấn đề gì? Lâm Giang Niên nhớ tới hôm nay thăm dò hô lên người thị nữ kia danh tự. Con diều. Chẳng lẽ lại hô sai? Nàng không phải con diều. Nữ tử áo đỏ đôi mắt sáng tỏ, lắc đầu, con chó kia thế tử trước kia xưa nay sẽ không gọi nàng danh tự, xem ra là điểm này để nàng sinh nghi. Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, không gọi nàng danh tự, cái kia gọi nàng cái gì? Con chó kia thế tử xưa nay sẽ không gọi thẳng tên của nàng, bình thường là hô. Đàn bà túi. Lâm Giang Niên. Nữ tử áo đỏ khỏe miệng có chút giơ lên, con chó kia thế tử trước kia chính là xưng hô như vậy nàng. Lâm Giang Niên ngạc nhiên. Còn có chuyện này. Đàn bà túi. Chắc không được nàng sẽ sinh nghi. Trước kia Lâm Vương Thế Tử gọi thẳng nàng đàn bà túi, đột nhiên bị tập kích được cứu sau khi trở về đột nhiên thái độ chuyển biến gọi nàng danh tự. Nếu đổi lại là ai cũng đến hoài nghi. Chờ chút. Nàng không phải Lâm Vương Thế Tử thị nữ sao? Nghe ngươi nói như vậy, nàng cùng cái này Lâm Vương Thế Tử quan hệ không tốt lắm. Không sai. Nữ tử áo đỏ gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt, nàng tuy là Lâm Vương Thế Tử thị nữ, lại sâu thụ Lâm Hằng trọng yêu thích tín nhiệm. Nàng tại Lâm Vương phủ địa vị cực cao, thậm chí quyền lực so con chó kia thế tử còn lớn hơn. Ngươi cảm thấy, vị yêu cầu thế tử sẽ thích nàng sao? Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, còn có chuyện này. Một thị nữ tại Vương phủ quyền lực thế mà lại so thế tử còn lớn hơn. Lại liên tưởng lên nàng mới vừa nói thâm thụ Lâm Vương yêu thích tín nhiệm, cái này rất khó không khiến người ta hoài nghi. Thị nữ này có phải hay không là Lâm Vương con gái tư sinh? Nhìn ra Lâm Giang Niên nghi hoặc, nữ tử áo đỏ thản nhiên nói, nàng vốn là ngày xưa Lâm Vương phi thu dưỡng một cái bé gái mồ côi. Lâm Vương phi sau khi qua đời, nàng do Lâm Vương phi muội muội nuôi dưỡng lớn lên, 15 tuổi tiến vào Lâm Vương phủ. Trên danh nghĩa nàng là Lâm Vương phi lưu cho con chó kia thế tử thiếp thân thị nữ, nhưng trên thực tế, nàng càng giống là Lâm Hằng trọng dùng để quản giáo ước thúc con chó kia thế tử nhãn tuyến. Quản giáo? Không sai. Nữ tử áo đỏ cười lạnh một tiếng, Lâm Vương phi qua đời sớm, tăng thêm Lâm Hằng trọng bỏ bê quản giáo, chó này thế tử trước đây ít năm không làm thiếu ra một số người thần cộng vẫn sự tình đến, Lâm Giang trong thành bách tính ai không đối chó này thế tử nghiến răng nghiến lợi. Bởi vậy Lâm Hằng trọng đưa nàng an bài đến con chó kia thế tử bên người, trên danh nghĩa là thị nữ, trên thực tế thì là vì giám thị ước thúc con chó kia thế tử hành vi, để tránh hắn giống như dĩ vãng như vậy tùy ý làm vậy. Lâm Giang Nghiên buồn bực, nàng một thị nữ có thể quản giáo đường đường Lâm Vương thế tử. Người khác không được, nhưng nàng không giống với. Nữ tử áo đỏ nheo mắt lại, con người đen nhánh giống như long lánh cái gì, người khác có lẽ còn kiêng kỵ Lâm Vương thế tử thân phận, nàng cũng không sợ. Có Lâm Hằng trọng tầng này thân phận, nàng đem con chó kia thế tử trị gắt gao, để hắn vừa hận vừa giận nhưng lại không thể làm gì. Lâm Giang Nghiên xem như nghe rõ. Cái này gọi con diều thị nữ, tại cái này Lâm Vương phủ địa vị quả nhiên không tầm thường. Có thể làm cho trong truyền thuyết tùy ý làm bậy, hung tàn ác liệt hoàn khố thế tử điện hạ đều không thể làm gì, chỉ có thể mắng mắng đàn bà túi, đủ để chứng minh thị nữ này địa vị độ cao. Chỉ sợ, năng lực cũng rất không bình thường. Không phải vậy dựa vào Lâm Vương uy tín quyền lực, chỉ sợ là chấn không được vị này không sợ hãi hoàn khố thế tử. Người ở chỗ này nhất phải cẩn thận chính là nàng, nàng là hiểu rõ nhất Lâm Vương thế tử người. Chỉ cần có thể giấu giếm được nàng, Lâm Vương trong phủ liền sẽ không lại có người hoài nghi thân phận của ngươi. Cho nên nữ tử áo đỏ đột nhiên nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, thần sắc hết sức nghiêm túc chăm chú. Ngươi phải nghĩ biện pháp giải quyết nàng. Tấu chương xong, chương 8, Lâm Giang Nghiên kế hoạch chương 8, Lâm Giang Nghiên kế hoạch giải quyết nàng. Lâm Giang Nghiên trong đầu dần dần hiện lên hôm nay thấy qua cái kia một bộ áo xanh. Thanh lãnh khí chất, mặt không thay đổi thần sắc. Nhìn như không có chút gợn sóng nào, kỳ thực tâm tư kín đáo. Vẹn vẹn chỉ là một mặt, liền cho Lâm Giang Nghiên lưu lại ấn tượng khắc sâu. Khó làm. Ta sợ còn không có giải quyết nàng, nàng trước tiên đem ta làm xong. Lâm Giang Nghiên lắc đầu, ngươi nói nàng là hiểu rõ nhất Lâm Vương thế tử người, vậy ta thì như thế nào có thể giấu giếm được thai mắt của nàng? Ta ngay cả cái kia Lâm Vương thế tử tính cách, tính nết, thói quen yêu thích đều hoàn toàn không biết gì cả, nàng chỉ cần thăm dò một chút, ta đoán chừng liền phải bại lộ hôm nay Lâm Giang Niên giả bệnh tại giường tránh thoát một kiếp, nhưng có thể tránh được một ngày, lại tránh được bao nhiêu ngày? Sớm muộn là phải đối mặt. Đến lúc đó, hắn chuyện này thế tử chỉ sợ đụng một cái liền bại lộ. Nữ tử áo đỏ đẹp đẽ tuyệt mỹ trên gương mặt hiện ra vài bôi trầm tư, một cái tố thủ nhẹ giúp bạn diễn xuất trước, thon dài ngón giữa nhẹ nhàng đập mặt bàn, động tác thần thái mang theo vài phần lười biếng, liếc mắt nhìn hắn. Cho nên, ngươi cần đặc biệt chú ý cẩn thận làm việc, bắt trước con chó kia thế tử tính cách thói quen yêu thích. Con chó kia thế tử đã chết, hiện tại ngươi mới là duy nhất Lâm Vương thế tử. Chỉ cần không lộ ra quá lớn sơ hở, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Lâm Giang Nghiên lại buông tay, chân chính Lâm Vương thế tử đều đã chết, vậy ta lại lên cái nào bắt trước đi? Giáo ta ngươi. Ngươi? Lâm Giang Nghiên khẽ giật mình, đã thấy trước mắt nữ tử áo đỏ hướng về phía hắn cười một tiếng. Cái kia hắc bạch phân minh trong đôi mắt lóng lánh mấy phần đắc ý quan trạch, tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Chó này thế tử từ nhỏ bị nuông chiều từ bé hỏng, tính cách tính tình hỉ nộ vô thường, phong cách hành sự cực đoan, Lâm Vương phủ bên trên hạ nhân cũng không quá dám tới gần, bởi vậy, ngươi phải học tính cách tính tình của hắn, ngày bình thường ngụy trang giống một chút hắn tại Lâm Giang trong thành còn có một số hồ bằng cầu hữu, thường thường ước hẹn đi dạo thanh lâu nơi phong nguyệt uống rượu vui đùa, ngươi muốn đem những người này danh tự cùng thân phận ghi lại đúng rồi, chó. Này thế tử đoạn thời gian trước nhìn chúng thanh phong lâu hoa khôi Trần Oanh Oanh, lui tới mật thiết, ngươi đến lúc đó gặp nàng, không cần bại lộ trừ cái đó ra, chó này thế tử còn cùng Lâm Giang thành Hứa gia đại tiểu thư Hứa Lam quan hệ không tệ. Hứa ra cùng Lâm gia chính là thế giao, bởi vậy thường có vãng lai còn có, chó này thế tử cùng Đại Ninh Vương Triệu Đường Triệu trưởng công chúa có hôn ước tại thân. Bất quá người ta không nhìn chúng hắn, đoán chừng qua không được bao lâu liền sẽ từ hôn nữ tử áo đỏ nhỏ giọng khẽ nói, chậm rãi đem có quan hệ Lâm Vương thế tử tính cách thói quen yêu thích, thậm chí cả ngày bình thường thường đi địa phương, cùng người nào từng có liên hệ, thậm chí là giọng nói chuyện thói quen chậm rãi nói ra. Lâm Giang Niên tại nghe xong đằng sau, trầm mặc hồi lâu. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên có chút kỳ quái, ngươi là thế nào biết những này? Tư nàng mở miệng một tiếng cầu thế tử ngữ khí thần sắc đến xem, rõ ràng cùng cái này Lâm Vương thế tử hơn phân nửa có thủ. Nhưng làm cựu nhân, nàng lại là làm sao đối với cái này Lâm Vương thế tử tình huống biết được như vậy rõ ràng. Từng giờ từng phút thuộc như lòng bàn tay, kỹ càng đến Lâm Giang Niên khó có thể tin tình trạng. Đây cũng không phải là ngươi cần quan tâm sự tình. Nữ tử áo đỏ liếc mắt nhìn hắn, ngươi cần phải làm là đêm nay ta nói cho ngươi những này trọng điểm đều nhớ kỹ, một chút xíu cũng không thể phạm sai lầm. Đúng rồi, có giấy bút không có. Nghĩ đến cái gì, nàng ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt tìm kiếm. Muốn giấy bút làm cái gì? Giúp ngươi viết xuống đến, ngươi đêm nay coi như không ngủ được cũng phải đem nó gánh vác. Không cần. Lâm Giang Niên gặp nàng đứng dậy muốn đi tìm giấy bút, lắc đầu, ta đều nhớ kỹ. Ngươi cũng nữ tử áo đỏ nghe nói khẽ giật mình, đột nhiên quay đầu theo dõi hắn, ngươi nói cái gì? Ngươi cũng nhớ kỹ? Ừ, toàn bộ. Lâm Giang Niên gật đầu, không sai. Vậy ngươi thuật lại một lần cho ta nghe. Nữ tử áo đỏ đôi mắt hổ nghi nhìn xem hắn. Rất hiển nhiên, nàng không quá tin tưởng Lâm Giang Niên có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế ghi lại nàng vừa rồi nói nội dung. Nhưng Lâm Giang Niên cũng rất bình tĩnh, chậm rãi đem trước nàng nói tới có quan hệ Lâm Vương thế tử hết thảy tin tức, không sót một chữ thuật lại một lần. Các loại nữ tử áo đỏ sau khi nghe xong, ánh mắt của nàng rõ ràng thay đổi. Đôi mắt sáng mang theo mấy phần kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Giang Niên. Nàng đột nhiên ý thức được, nàng tìm cái này giả mạo cậu thế tử ra hỏa, chỉ sợ có chút không đơn giản. Người làm sao làm được? Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, trời sinh, từ nhỏ đến lớn, đây có lẽ là Lâm Giang Niên duy nhất ưu điểm. Trí nhớ của hắn cùng nội tính cũng tệ, tuy nói không có đạt tới đã gặp qua là không quên được khoa trường trình độ, nhưng hắn đối với tất cả gặp qua nhìn qua đồ vật, cơ hồ đều có thể rất nhanh nhớ kỹ. Mà cái này cũng đã trở thành Lâm Giang Niên trên thế giới này trọng yếu bảo mệnh năng lực. Đã ngươi có thể nhớ kỹ, vậy liền đi. Nữ tử áo đỏ dần dần thu hồi ánh mắt kinh ngạc, đôi mắt đẹp lại đang Lâm Giang Niên trên thân dò xét một lát, sau đó nói, vậy ngươi bây giờ thử một chút dùng con chó kia thế tử phương thức cùng ta giao lưu. Tuy nói Lâm Giang Niên biểu hiện để nàng thật bất ngờ, nhưng dù sao nhớ kỹ là một chuyện, hắn có thể thành công hay không ngụy trang man tiên quá hải lại là một chuyện. Ta thử một chút. Lâm Giang Niên hồi tưởng bên dưới cái kia Lâm Vương thế tử tính cách tính tình, lập tức hít thở sâu một hơi, ngay sau đó, ánh mắt của hắn dần dần thay đổi. Nguyên bản lạnh nhạt ánh mắt giống như nhiều hơn mấy phần kiên ngạo, mấy phần kinh thường. Ánh mắt không có hảo ý nhìn từ trên xuống dưới trước mắt nữ tử áo đỏ tư thái, cùng cái kia thanh lãnh tuyệt mỹ khuôn mặt, như là cái kia trên đầu đường lưu điệu đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng hoàn khố thần thái, khóe miệng có chút giơ lên, là thế này phải không? Nữ tử áo đỏ kinh ngạc nhìn xem trước mặt Lâm Giang Niên, trong thoáng chốc nàng phảng phất thấy được cái kia khi nam phế nữ, tội ác chồng chất cậu thế tử lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng hít thở sâu một hơi, cố nén một trường vỗ chết hắn xúc động. Rất tốt, chính là như vậy. Chỉ cần bảo trì lại ngươi bây giờ bộ này cần ăn đòn bộ dáng, không ai sẽ hoài nghi ngươi. Cần ăn đòn. Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía một bên gương đồng, phản chiếu ra tấm kia tuấn lãng bề ngoài. Đẹp mắt như vậy mặt, chỗ nào cần ăn đòn. Một lúc lâu sau, khi Lâm Giang Niên rốt cục sơ bộ giả mạo cái kia Lâm Vương thế tử sau, thậm chí là ngay cả thiếp thân người chỉ sợ đều tra không ra cái gì khác nhau lúc đến. Nữ tử áo đỏ cũng triệt để yên tâm, nàng nhìn xem Lâm Giang Niên, cuối cùng dặn dò, nhớ kỹ nhất thiết phải cẩn thận cẩn thận cẩn thận nữa, nhất là cái kia con rượu, ngươi phải cẩn thận để phòng điểm nàng. Một khi nàng có bất kỳ hoài nghi cùng không đối, ngươi đều phải mau chóng nói cho ta biết. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, vậy ta làm như thế nào liên hệ ngươi? Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ liên hệ ngươi. Tốt, ta phải đi. Nữ tử áo đỏ liếc qua ngoài cửa sổ bóng đêm, thời điểm không còn sớm. Chậm rãi đứng dậy, một bộ tiên diễm váy đỏ, dưới ánh đèn lờ mờ, cái kia hiểu điệu nổi bật dáng người như ẩn như hiện. Lâm Giang Niên ánh mắt dừng lại ở trên người nàng, lại xem thêm vài lần, gặp nàng chuẩn bị rời đi, lúc này mới lên tiếng, chờ chút. Còn có việc, nàng ngoái nhìn, liếc mắt nhìn hắn. Một sát na này ánh mắt, phong tình và trùng, mơ hồ mang theo vài phần khuynh thành giống như khí chất, thành thục mà thanh nhã. Rất đẹp. Lâm Giang Niên có một khắc hoảng hốt, rất nhanh lấy lại tinh thần đến. Ta phối hợp ngươi giả mạo Lâm Vương thế tử, vậy ngươi lúc nào thì đem giải dược cho ta? Lâm Giang Niên chưa quên trước mắt nữ nhân này cho hắn hạ độc dược, nếu không phải là bị hạ độc thân bất do kỷ, Lâm Giang Niên cũng sẽ không dễ dàng như vậy phối hợp nàng. Chờ ngươi lúc nào giúp ta hoàn thành kế hoạch, ta liền đem giải dược cho ngươi. Nói, nàng lại đánh giá Lâm Giang Niên một chút, cười nhạt một tiếng, ý vị thâm trường, yên tâm đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo ta nói đi làm, độc dược sẽ không đối với ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nghe nói, Lâm Giang Niên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chờ chút, ta còn có cái vấn đề. Hồng Ý ngừng lại. Ngươi tên là gì? Nữ tử áo đỏ đi. Tới lặng yên không một tiếng động, đi nhẹ nhàng tiêu sái. Tiếc nuối duy nhất là nàng không có trả lời Lâm Giang Niên sau cùng vấn đề. Lâm Giang Niên vẫn như cũ ngồi tại trước bàn, dần dần thu hồi nụ cười trên mặt, ánh mắt lạnh nhạt. Bây giờ, giả mạo Lâm Vương thế tử là hắn duy nhất đường sống. Đêm nay nữ tử áo đỏ xuất hiện, mang đến cho hắn cực kỳ trọng yếu manh mối. Có nàng những đầu mối này tình báo, Lâm Giang Niên nhiều hơn mấy phần lực lượng. Chỉ, hắn biết nên như thế nào đi ngụy trang diễn tốt Lâm Vương thế tử. Về phần nữ tử áo đỏ kia cho hắn hạ độc, Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng, hắn cũng sẽ không đơn thuần tin tưởng nữ nhân kia sẽ thật cho hắn giải dược. Đợi nàng đạt được mục đích sau, chắc chắn sẽ tá ma giết lửa, giết chết Lâm Giang Niên. Bởi vậy, Lâm Giang Niên từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới nàng có thể cho giải dược. Vừa rồi hỏi thăm bất quá là làm cho đối phương an tâm, làm bộ bị quản chế, lá mặt lá trái. Dưới mắt, Lâm Giang Niên còn cần tại sự hỗ trợ của nàng bên dưới giả mạo Lâm Vương thế tử, đợi đến thân phận của hắn có thể triệt để giấu giếm được tất cả mọi người đằng sau, Lâm Giang Niên liền sẽ nghĩ biện pháp âm thầm bụng trộm giải độc. Đường đường Lâm Vương phủ, kỳ nhân dị sĩ tự nhiên không ít, chẳng lẽ còn giải không được một cái nho nhỏ trúng độc. Một khi chờ đến trên người hắn độc giải sau, Lâm Giang Niên hít mắt, trong đôi mắt hiện lên một tia sáng. Đến lúc đó, hắn liền không cần lại bị quản chế tại nữ tử áo đỏ này uy hiếp. Bây giờ chân chính Lâm Vương thế tử đã chết, thi thể cũng bị nữ tử áo đỏ tiêu hủy, không có để lại bất cứ chứng cứ gì. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cho đến lúc đó, Lâm Giang Niên chính là chân chính duy nhất Lâm Vương thế tử. Cho dù là giả, nhưng người nào lại có thể chứng minh đâu? Dần dần thu hồi ánh mắt Lâm Giang Niên, trên mặt vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Đúng vậy, kế hoạch của hắn là làm chân chính Lâm Vương thế tử. Cảm tạ thư hữu 202103283211155856 khen thưởng, tấu chương xong, chương 9, đơn thuần lại tốt lựa gạt chương 9, đơn thuần lại tốt lựa gạt sáng sớm. Lâm Giang Niên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ngồi tại bên giường mê mang một hồi, lại lần nữa xác định một lần hôm qua cùng trước đó phát sinh hết thảy đều không phải là mộng. Là thật. Hoảng hốt một lát sau Lâm Giang Niên dần dần tiếp nhận hiện thực. Vừa đứng dậy, liền nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm nữ tử, "Điện hạ, ngài tỉnh." "Ân, vào đi." Lâm Giang Niên gật gật đầu. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, theo sát mấy tên thị nữ bưng nước nóng khăn mặt đi đến. "Điện hạ, nên thay quần áo rửa mặt dùng đồ ăn sáng." Tối hôm qua hầu hạ Lâm Giang Niên cái kia hai tên thị nữ đi đến trước mặt, cúi đầu cùng kính lên tiếng. Ngay tại hai người thị nữ sau lưng, còn đi theo một đạo nhỏ nhắn xinh xắn mà e sợ sợ thân ảnh. Túi cái đầu nhỏ, một bộ lo sợ bất an thần sắc. Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào trên người nàng, rất nhanh nhận ra nàng. Chính là ngày hôm qua cái bị Lâm Giang Niên hù dọa hỏng tiểu nha hoàn. "Đều cái gì tiểu trúc tới?" "Chờ chút." Lâm Giang Niên ngăn trở hai tên thị nữ vào tay động tác. Thân là Lâm Vương thế tử, thay quần áo rửa mặt tắm rửa loại chuyện này tự nhiên có chuyên môn thị nữ hầu hạ. Lâm Giang Niên tuy nói không quen, nhưng vì không bại lộ thân phận, cũng chỉ có thể tùy ý vì đó. Bất quá, Lâm Giang Niên hai con mắt híp lại, nhìn xem phía sau hai người cái kia cúi đầu, một bộ ngươi không nhìn thấy ta, ngươi nhìn thấy ta không khẩn trương bộ dáng tiểu nha hoàn, trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường cười, để nàng đến. Lâm Giang Niên chỉ tiểu nha hoàn kia. Hai tên thị nữ sững sờ, vô ý thức quay đầu nhìn về phía sau lưng Tiểu Trúc. Cùng lúc đó, Tiểu Trúc nghe nói như thế cũng lặng lẽ ngẩng đầu, khi nhìn thấy Thế Tử Điện Hạ chỉ về phía nàng lúc này ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì? Điện Hạ muốn nàng, nàng tới hầu hạ. Tiểu Nha Hoàn đột nhiên ý thức được cái gì? Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, Tiểu Khu khẽ run lên. Gương mặt lúc này toát ra mấy phần hoảng sợ thần sắc. Thế Tử Điện Hạ, thật chỉ là mặc quần áo sao? Ta nàng cự tuyệt vừa tới bên miệng, lại nhìn được. Không được, nàng không thể cự tuyệt. Thân là Nha Hoàn nàng không có cự tuyệt tư cách, có thể, thế nhưng là... Nàng tay nhỏ xen lẫn, giờ khắc này toàn thân căng cứng, khẩn trương cơ hồ muốn bóp ra mồ hôi. Thế Tử Điện Hạ, đây rõ ràng chính là hướng về phía nàng tới. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi. Lâm Giang Niên nhàn nhạt mở miệng. Bên cạnh hai tên thị nữ thấy thế, cũng không dám nói thêm cái gì. Dĩ vãng Điện Hạ loại chuyện này không làm thiếu, các nàng sớm tập mãi thành thói quen. Chỉ là đáng tiếc, cái này gọi Tiểu Trúc Nha Hoàn vừa mới đến không có hai ngày, liền muốn thẳng tao Điện Hạ độc thủ. Dáng dấp đẹp mắt, quả nhiên đều trốn không thoát Điện Hạ ma chảo. Đợi đến hai tên thị nữ rời đi về sau, trong phòng chỉ còn lại có Lâm Giang Niên cùng Tiểu Nha Hoàn kia. Tiểu Nha Hoàn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, khắp khuôn mặt là sợ sệt kinh hoàng thần sắc, không dám ngẩng đầu. Nàng rất muốn chạy trốn, lại không dám. Còn lo lắng cái gì? Lâm Giang Niên cười híp mắt nhìn trước mắt Tiểu Nha Hoàn, thản nhiên nói, còn không mau tới phục thị bản thế tử mặc quần áo. A Tiểu Trúc kinh hoàng vô ý thức ứng một chút, hít thở sâu một hơi, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí dịch bước tới gần. Đợi đến gần lúc, Lâm Giang Niên mới nhìn trước mắt Tiểu Nha Hoàn này bộ dáng, khéo léo đẹp đẽ thân thể, vừa cùng Lâm Giang Niên trước ngực thân cao, mặc trên người Lâm Vương phủ nha hoàn thống nhất váy ngắn, trải lấy bím, trên trán tán lạc một chút váy hoa, bao vây lấy một tấm đẹp đẽ tú khí mặt trái xoan. Trên mặt còn hơi có mấy phần mập mũm mịm chưa rút đi, da thịt trắng nõn, ngũ quan đẹp đẽ đoan chính. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hiện ra một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, lá liễu lông mày nhỏ nhắn, đen kịt trong sáng hai con người, mềm mại sung mãn tiểu nhuận môi anh đào cùng đường cong ưu mỹ mịn màng sáng bóng cái má, hiển nhiên mỹ nhân bại hoại. Chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng lại đã có mấy phần nghiêng nước nghiêng thành hình dạng. Không thể không nói, Lâm Vương phủ nha hoàn chất lượng hoàn toàn chính xác rất cao. Một cái con diều, còn có trước mắt tiểu nha hoàn này, dung mạo khí chất đều gọi được siêu quần bật tụy. Giờ phút này, tiểu nha hoàn toàn thân căng cứng đứng tại Lâm Giang Niên bên cạnh, tấm kia tú khí trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng sợ thân sắc. Nàng hít thở sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại. Tiểu Trúc nghe đừng sợ, ngươi có thể, không có vấn đề. Con Diệu tỷ tỷ đều nói rồi, nếu là Điện Hạ muốn đối với nàng làm cái gì, nàng có thể cự tuyệt, có thể đi tìm con Diệu tỷ tỷ chủ trì công đạo. Không cần sợ. Ở trong lòng âm thầm vì chính mình ủng hộ động viên sau, Tiểu Trúc lúc này mới lấy rút khí, vươn tay nhỏ giúp Điện Hạ thay quần áo. Ngươi rất sợ ta. Lâm Giang Niên túi đầu nhìn xem trước mặt túi cái đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ khẩn trương, liền sợ đem sợ sệt viết lên mặt Tiểu Nha Hoàn, trong lòng có chút buồn cười. A, ta không có. Tiểu Nha Hoàn đội vàng bối rối quát tay, muốn phủ nhận. Lâm Giang Niên ánh mắt lạnh nhạt, đột nhiên hỏi, ngươi đến Vương phủ bao lâu? Nửa năm ân. Lâm Giang Niên hí mắt, thật sao? Tiểu Nha Hoàn đội vàng bối rối giải thích, Tiểu Trúc đích thật là nửa năm trước liền tiến vào Vương phủ, nhưng trước đó một mực tại hậu viện học tập làm sao hầu hạ Điện Hạ. Trước mấy ngày, Tiểu Trúc mới được an bài đến Điện Hạ bên người tới. Lâm Giang Niên ngạc nhiên, hắn vốn chỉ là muốn thăm dò một chút Tiểu Nha Hoàn này ý, không nghĩ tới vừa mới mở miệng tìm hiểu, Tiểu Nha Hoàn liền một mạch đem cái gì đều bàn giao. Cái này không khỏi cũng quá đơn thuần điểm. Lâm Giang Niên túi đầu nhìn xem trước mặt cái này túi đầu, khuôn mặt nhỏ khẩn trương đỏ bừng bối rối bộ dáng Tiểu Nha Hoàn. Giống Vương phủ loại địa phương này, trong phủ nha hoàn thị nữ tự nhiên muốn điều tra rõ lai lịch ra thế, còn phải cần đi qua nghiêm ngặt huấn luyện đằng sau mới có thể vào cương vị. Mà trước mắt Tiểu Nha Hoàn này, nàng đơn thuần như vậy là thế nào trà trộn vào tới? Phía trên có người, hay là nói, con diều chính là nhìn chúng Tiểu Nha Hoàn này tâm tính đơn thuần, mới đưa nàng an bài đến Lâm Vương thế tử bên người. Tựa hồ cũng chỉ có lời giải thích này càng thêm hợp lý. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Lâm Giang Niên tập trung ý chí, mặc kệ nàng làm sao tới, xác định đơn thuần dễ bị lừa là được. Không trách trước kia chưa thấy qua ngươi, nói như vậy ngươi là lần đầu tiên lạc. Tiểu Nha Hoàn giờ phút này khẩn trương, nghe được Điện Hạ hỏi, lần thứ nhất. Cái gì lần thứ nhất? Nàng đích xác là hôm nay lần thứ nhất hầu hạ Điện Hạ đâu, hôm qua cũng mới lần thứ nhất nhìn thấy Điện Hạ. Thế là nàng liên tục không ngừng điểm một cái đầu nhỏ. Thì ra là thế. Lâm Giang Niên gật đầu, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Trước mắt đơn này tinh khiết Tiểu Nha Hoàn đích thật là tốt lừa dối đối tượng, nàng nếu đến Vương phủ có nửa năm, biết đến sự tình khẳng định không ít. Đôi này Lâm Giang Niên tới nói, là cái thu hoạch tin tức tốt công cụ hình người. Mà lúc này, Tiểu Trúc đầu thấp hơn, trong lòng lo sợ bất an, bối rối đến cực điểm. Xong. Chết chắc. Chính mình làm sao đần như vậy, lại không cẩn thận đắc tội Điện Hạ, Điện Hạ nhất định càng tức giận hơn, nói không chừng. Tiểu Trúc nhớ tới những cái kia các tỷ tỷ nói với nàng lên một chút trước kia trong phủ nha hoàn thị nữ đắc tội Điện Hạ sau hạ tràng, nàng không rét mà run, trên gương mặt thanh tú tràn đầy hoảng sợ hốt hoảng bộ dáng nhỏ. Ô ô ô. Chết chắc. Bị hoảng sợ cảm xúc bao quanh Tiểu Nha Hoàn, tay nhỏ động tác càng là không ngừng run rẩy. Đột nhiên sơ ý một chút bị bên cạnh góc bàn đẩy ta bên dưới, Tiểu Trúc lập tức thân hình lảo đảo, vốn là căng cứng tiểu khu giống như là một tiết như chú giống như, hai chân cơ hồ mềm nhũn, liền muốn ngã sắp xuống. Coi chừng. Ngay tại suy tư Lâm Giang Niên tay mắt lênh lẹ, cơ hồ là bản năng đưa tay đỡ nàng. Tiểu Nha Hoàn bị dọa phát sợ, vô ý thức nắm chặt Lâm Giang Niên quần áo, mới khiến cho chính mình khỏi bị ngã sắp xuống. Đợi đến kinh nghi vừa định sau, nàng lúc này mới đột nhiên ý thức được cái gì. Nàng vậy mà tại điện hạ trong ngực. Tiểu Trúc ánh mắt đờ đẫn nhìn xem chính mình cái kia cầm chặt lấy điện hạ ống tay áo tay, cảm nhận được điện hạ chính ôm eo thon của nàng. Cùng cái kia gần trong gang tấc nam tính ấm áp, đương theo lấy nhàn nhạt dễ ngửi khí tức. Tiểu Trúc ngơ ngác ngửa mặt lên, đập vào mắt nhìn thấy một tấm tuổi trẻ tuấn khí gương mặt. Góc cạnh rõ ràng, ngũ quan đoan chính, hai đầu lông mày có mấy phần dương cương chi khí. Điện hạ vẫn rất đẹp mắt. Tại ngắn ngủi ngốc trệ một lát sau, Tiểu Trúc rốt cục rất nhanh lấy lại tinh thần đến. Nàng đang làm gì? Song song, Tiểu Trúc khuôn mặt bá một chút trong nháy mắt đỏ bừng, trong lòng càng xấu hổ hoảng, vội vàng bối rối dãy rủa lấy đứng dậy. Điện hạ. Đối với, có lỗi với Lâm Giang Niên tự nhiên nhìn thấy Tiểu Nha Hoàn này sắc mặt biến hóa, bất quá cũng không để ở trong lòng. Đang lúc hắn vừa muốn bung ra trước mắt Tiểu Nha Hoàn lúc, khỏe mắt liếc qua, đột nhiên liếc về ngoài cửa một đạo áo xanh thân ảnh. Tóc dài xoa bay, con cong tiêm mi, đôi mắt đẹp thanh lãnh, mang theo mấy phần ngây ngô bộ dáng, nhưng lại ở vào nụ hoa chấm nở niên kỷ. Rõ ràng là cái niên kỷ cũng không lớn thiếu nữ, nhưng toàn thân trên dưới lại cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt thành thục khí tức. Giờ phút này, nàng đang lặng lặng đứng tại cửa ra vào, ánh mắt thanh đạm, mặt không thay đổi nhìn xem trong phòng chính mập mờ ôm ở cùng nhau chủ tớ. Các ngươi đang làm cái gì? Đổi một chút, mỗi ngày chương 1, 9 giờ sáng đổi mới, chương 2, vẫn như cũng là 6 điểm, tấu chương xong, chương 10, bản thế tử muốn ngươi, ngươi có cho hay không chương 10, bản thế tử muốn ngươi, ngươi có cho hay không nha. Bên hai nghe được thanh âm quen thuộc, nguyên bản còn gương mặt xinh đẹp ửng đỏ Tiểu Trúc lúc này khuôn mặt nhỏ bà trắng, thân thể mềm mại đột nhiên run một cái. Nàng bối rối giống như dãy rủa lấy từ Lâm Giang Niên trong ngực đứng dậy, lùi lại hai bước, quay đầu. Khi nhìn thấy đứng ở cửa Chỉ Diên tỷ tỷ lúc, Tiểu Trúc khuôn mặt nhỏ nóng hổi, kinh hoàng đội vàng túi lầu xuống, đứng ở một bên, Chỉ Diên tỷ tỷ, ta xong. Bị Chỉ Diên tỷ tỷ thấy được. Mới vừa rồi là chính nàng không cẩn thận ném tới điện hạ trong ngực, khả Chỉ Diên tỷ tỷ có thể hay không tưởng rằng nàng chủ động câu dẫn điện hạ. Tiểu Nha Hoàn run lẩy bẩy, nàng muốn giải thích cái gì, nhưng hơi hà ra miệng nhỏ lại lắp bắp hỏi nói không nên lời một chữ đến. Khẩn trương gấp sắp khóc lên. Đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào Chỉ Diên, hoàn toàn chính xác để Lâm Giang Niên giật mình trong lòng. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, liếc qua cửa ra vào nàng, ánh mắt dần dần lạnh nhạt, "Sao ngươi lại tới đây?" Ngữ khí không lạnh không nhạt. Tối hôm qua nữ tử áo đỏ cho Lâm Giang Niên mang đến cực kỳ trọng yếu tin tức. Vị kia Lâm Vương Thế Tử cùng trước mắt Chỉ Diên quan hệ không tốt. Hai người tuy là trên danh nghĩa chủ tớ, nhưng quan hệ cũng rất cương. Lúc trước vị kia Lâm Vương Thế Tử tại trong phủ khắp nơi cùng nàng đối nghịch, Chỉ Diên cũng đồng dạng đối với vị này trên danh nghĩa chủ tử không có cảm tình gì. Tại trong ngày thường ở chung lúc ngôn ngữ trong thần sắc, mặc dù che giấu rất tốt, nhưng nàng cái kia cơ hồ thời khắc bảo trì cùng kính cảm giác xa lánh, cùng bản năng tính hở hững thái độ. Bởi vậy, tại hiểu rõ tình huống này đằng sau, Lâm Giang Niên rất mau tiến vào nhân vật. Bất quá có ngày hôm qua giáo huấn, Lâm Giang Niên cũng không biểu hiện rất rõ ràng, chỉ là thần sắc sơ qua lạnh nhạt. Lâm Giang Niên phản ứng, toàn đã rơi vào Chỉ Diên đáy mắt. Nàng đứng tại cửa ra vào, nhìn Lâm Giang Niên một chút, trong đôi mắt hình như có mấy phần dị sắc hiện lên. Hôm nay điện hạ, giống như bình thường không ít. Sau đó, nàng lại nhìn một chút bên cạnh cái kia lo sợ bất an, vô cùng đáng thương túi cái đầu nhỏ Tiểu Trúc. Nhìn nàng cái kia mặt mũi tràn đầy ửng đỏ bộ dáng, rõ ràng giống như là bị điện hạ chiếm tiện nghi. Tiểu Trúc, tới. Chỉ Diên bình tĩnh mở miệng. A, Tiểu Trúc túi đầu, lo sợ bất an chuyển đến Chỉ Diên bên cạnh tỉ tỉ, thấp giọng muốn giải thích, nhưng lại bị Chỉ Diên khoát khoát tay, thản nhiên nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Tiểu Trúc sững sờ, nàng nguyên lai tưởng rằng Chỉ Diên tỉ tỉ sẽ trách phạt chính mình, không nghĩ tới lại là để cho mình ra ngoài. Mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng giống như không có việc gì rồi. Nghĩ tới đây, Tiểu Trúc trong lòng khẽ buông lòng khẩu khí, đối với Chỉ Diên tỷ tỷ cảm kích không thôi. Nàng lặng lẽ nâng lên đầu liếc qua cách đó không xa Lâm Giang Niên, lập tức lại cấp tốc thấp kém, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng quay người nhanh chóng thoát đi. Trong phòng lại còn lại Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên. Đang lúc Lâm Giang Niên trong lòng treo lên khẩn trương, lo lắng nàng có phải hay không đang hoài nghi lúc nào, đã thấy Chỉ Diên chậm rãi đến gần, nhìn hắn một cái, đột nhiên bình tĩnh mở miệng, Tiểu Trúc tuổi còn nhỏ, điện hạ đợi thêm 2 năm đi. Như điện hạ có cần, nô tỳ an bài những người khác đến hầu hạ điện hạ. Lâm Giang Niên trong lòng ngạc nhiên, an bài. Còn có chuyện tốt này. Nhưng lập tức, hắn lại đột nhiên cảnh giác. Sẽ có hay không có lừa dối? Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào trước mặt Chỉ Diên cái kia lạnh nhạt đẹp đẽ trên gương mặt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nheo mắt lại đánh giá nàng, trên mặt hiện hiện một tia nụ cười ý vị thâm trường, nếu là bản thế tử muốn ngươi đây. Lâm Giang Niên đột nhiên nhớ tới, bên ngoài truyền ngôn cái này Lâm Vương Thế Tử là cái chính cống khi nam phách nữ sắp phôi, mà nữ tử áo đỏ tối hôm qua cũng xác nhận điều này. Cái này Lâm Vương Thế Tử chẳng những đánh trong phủ nha hoàn thị nữ chủ ý, còn thường thường đi thanh lâu pha trộn, có thể là cái gì chính nhân quân tử sao? Đối với trong một gian phòng có thể quang minh chính đại bày biện hoàng thúc thế tử điện hạ tới nói, như thế nào lại buông tha bên người vị này tuổi trẻ mỹ mạo thị nữ? Quan hệ không tốt về quan hệ không tốt, muốn nói đối với hắn không có một chút ý nghĩ, Lâm Giang Niên thật không tin. Càng thậm chí hơn, có lẽ vị tiên Lâm Vương Thế Tử cùng vị này thị nữ quan hệ cực kém, cùng việc này có quan hệ cũng có nói. Bởi vậy, Lâm Giang Niên thuận thế liền đem chủ đề đầu mâu nhắm ngay nàng, đồng thời cũng là thăm dò. Quả nhiên, khi Chỉ Diên nghe nói như thế lúc, trên mặt cũng không có quá đa tình tự ba động. hiển nhiên sớm thành thói quen. Chỉ riêng ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trong thần sắc lại có mấy phần cự tuyệt lạnh nhạt thần sắc, rời đi chủ đề, điện hạ bây giờ cùng trưởng công chúa còn có hôn ước, tại thành thân trước đó, điện hạ còn cần giữ mình trong sạch, không cần quá độ xa vào. Cái kia nễ mới vừa rồi còn nói muốn cho bản thế tử an bài những người khác. Lâm Giang Nhiên hí mắt, hỏi lại. Chỉ riêng thần sắc vẫn như cũ rất bình tĩnh, ta tùy tiện nói. Lâm Giang Nhiên, nếu đổi lại là nhà khác thị nữ dám như thế cùng chủ tử nói chuyện, chỉ sợ đã sớm bị kéo ra ngoài loạn côn đánh chết ném hậu sơn. Lâm Giang Nhiên cười lạnh, ngươi đùa nghịch bản thế tử. Chỉ Diên không có trả lời hắn vấn đề này, đứng tại Lâm Giang Niên trước mặt, đưa tay giúp hắn cài lên trước ngực trên quần áo một viên cuối cùng cúc áo, lập tức lui lại một bước, ngước mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên. Cặp kia thanh lánh đôi mắt nhìn rất đẹp, con ngươi thâm thúy mà đẹp kịt, như trong bầu trời đêm tinh không sáng chói. Đẹp đẽ tiểu diễm gương mặt, trắng non da thịt không tì vết. Không thi phấn trang điểm tinh xảo ngũ quan, thật mỏng môi đỏ nhấp nhẹ, dịu dàng mà thanh tú. Lại như có mấy phần giang hồ nhi nữ giống như già dặn. Hoàn toàn không giống một đứa nha hoàn, càng giống là một vị khí chất tu dưỡng tuyệt hảo đại tiểu thư. Không biết là ảo giác hay là cái gì, bị nàng như thế chăm chú nhìn, Lâm Giang Niên có chút chột dạ. Toàn thân cái nào đều mất tự nhiên, có loại lúc nào cũng có thể sẽ bị nhìn xuyên thân phận bất an. Lâm Giang Niên trong lòng đột nhiên hít thở sâu một hơi, hắn không rõ ràng cái kia nguyên bản Lâm Vương Thế Tử có bao nhiêu hung đản, nhưng hắn lúc này tên đã trên dây, không thể không tiếp tục giả bộ nữa. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Bản thế tử muốn ngươi, ngươi có cho hay không? Chỉ Diên thu hồi đôi mắt, thản nhiên nói, điện hạ nên đi hỏi vương gia, vương gia đồng ý, nô tỳ tự nhiên không có ý kiến. Lâm Giang Niên lại lần nữa khẽ giật mình. Ý tứ chỉ cần Lâm Vương đồng ý, nàng liền nguyện ý thị tẩm. Chờ chút, nàng là Lâm Vương phái đến thế tử bên người đến giám thị trông coi người, trên danh nghĩa là thị nữ, nhưng lại làm sao lại để Lâm Vương thế tử nhúng chạm? Cho nên, đây là lấy cớ. Ý thức được điểm này, Lâm Giang Niên lúc này nổi giận nói, đàn bà túi, ngươi ít cầm cha ta hắn tới dọa ta, hắn bây giờ không ở nhà, không xen vào bản thế tử. Lâm Vương thế tử, tính cách dễ giận, thì nộ vô thường, e ngại Lâm Vương, ngày bình thường ngụy trang tư văn người đừng đắn. Nhưng ở đối mặt Chỉ Diên lúc thường xuyên thẹn quá hóa giận, ác ngôn đối mặt Lâm Giang Niên cơ hồ đem vị này Lâm Vương Thế Tử phá phòng lúc tính cách triển lộ không bỏ sót, diễn dịch khắc họa ăn vào gỗ sâu ba phần. Vậy mà mặc dù như thế, trước mặt Chỉ Diên vẫn như cũ ánh mắt lạnh nhạt, đối với Lâm Giang Niên nổi giận thờ ơ không còn sấm sủa, điện hạ đói bụng rồi, đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt, điện hạ theo nô tỳ đi dùng nữa đi. Nói xong, Chỉ Diên chậm rãi quay người, không nhìn sau lưng Lâm Giang Niên cái kia nổi giận thân sắc, lạnh nhạt rời đi. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, đợi đến Chỉ Diên thân ảnh biến mất tại cửa ra vào lúc này mới như chút được cái nặng. Diễn kịch thật mệt mỏi, diễn một cái hoàn cố háo sát thế tử mệt mỏi hơn. Bất quá cũng may, Lâm Giang Niên cẩn thận hồi tưởng vừa rồi Chỉ Diên phản ứng, từ đầu tới đuôi nàng đều không có lộ ra qua bất luận sơ hở gì, thoạt nhìn không có lại hoài nghi tới. Như vậy xem ra, hắn ngụy trang hẳn là không vấn đề gì. Nghĩ đến cái này, Lâm Giang Niên nhẹ nhàng thở ra, lại đột nhiên giật mình phía sau lưng sớm đã phát lạnh. Người thị nữ này, quả nhiên không thể khinh thường. Vừa mới nói chuyện với nhau lúc Lâm Giang Niên trong lòng run sợ, đánh lên vạn phần tinh thần. Một khi trả lời có sai, liền cực dễ dàng gây nên hoài nghi. Nhất là hôm qua đưa tới nàng hoài nghi, hôm nay nàng thế tất sẽ có chú ý bởi vậy. Lâm Giang Niên mỗi một bước đều được đi như dẫm trên băng mỏng, cũng may tạm thời xem như lừa gạt qua. Ngoài cửa, Chỉ Diên ra khỏi phòng, vừa đi chưa được mấy bước lại đột nhiên dừng lại, đôi mắt cụ xuống, trên mặt hiện hiện mấy phần nghi hoặc. Điện hạ, hôm nay tựa hồ rất bình thường, háo sắc, dễ giận, ngây thơ. Xem ra hôm qua điện hạ dị thường quả nhiên chỉ là bị kích thích sau mê mang phản ứng. Nhưng lập tức nàng trong đôi mắt đẹp lại hiện lên một tia mê mang, cũng không biết vì sao nàng luôn cảm giác điện hạ có chút kỳ quái. Nói không ra. Tuy nói điện hạ hết thảy phản ứng đều rất bình thường, nhưng chẳng biết tại sao, luôn cảm giác điện hạ có chút lạ lẫm. Chỉ Diên túi đầu nhìn thấy bàn tay, tinh tế bóng ánh sáng long lanh đầu ngón tay, tuyết nị trắng nõn. Nàng suy nghĩ xuất thần, như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập đánh vỡ yên tĩnh. Chỉ Diên ngước mắt, gặp một bóng người bước nhanh đi tới. Thuộc hạ đã đem người đều bắt trở lại. Chỉ Diên trong đôi mắt mê mang biến mất hầu như không còn, thay vào đó là sát ý lạnh như băng. Đấu chương xong, chương 11, trong địa lao nữ tử chương 11. Trong địa lao nữ tử Lâm Vương phụ tọa lạc ở Lâm Châu Lâm Giang thành. 15 năm trước Lâm Hằng Trọng bị đương triều Thiên tử Phong Vương trấn thủ Lâm Châu. Cái này Lâm Châu ở vào Đại Ninh Vương triều phương nam cảnh nội, xem như trên sử sách thường xuyên nhắc lên Man Hoàng chi địa. Đương nhiên, Lâm Châu bây giờ đã không có khả năng xem như Man Hoàng chi địa. Từ trăm năm trước Đại Ninh Vương triều khai quốc, liền một mực có xuôi nam chính sách di dân, trải qua trên trăm năm lịch sử diễn biến di chuyển, thêm nữa không ngừng mở rộng, bây giờ Lâm Châu dần dần trở thành giàu có nơi phồn hoa. Nhất là Lâm Giang thành, làm Lâm Châu cảnh nội kinh tế chính trị trung tâm văn hóa. Nghiễm nhiên trở thành Đại Ninh Vương triều phương nam địa khu kinh tế trọng tâm, mà Lâm Vương phủ liền tọa lạc ở Lâm Giang thành bên trong. Tại sau khi thanh tỉnh ngày thứ hai, Lâm Giang Niên rốt cục lần thứ nhất bước ra cửa phòng. Thanh tỉnh, thân thể cũng gần như hoàn toàn khôi phục, cũng là thời điểm nên đi ra. Lúc trước đợi tại gian phòng lúc, Lâm Giang Niên có thể nhìn thấy chỉ có gian phòng tráng lệ trang trí cùng nhìn qua có giá trị không nhỏ đồ dùng trong nhà vật phẩm. Mà dưới mắt, Lâm Giang Niên đứng ở trong sân, đập vào mắt nhìn thấy chính là toàn bộ Lâm Vương phủ điêu lan ngọc thế, to lớn trắng quang. Toàn bộ Lâm Vương phủ chiếm diện tích không biết kỳ sổ, một chút nhìn không thấy bờ. Khắp nơi có thể thấy được điêu khắc đẹp đẽ đỉnh hành lang mái hiên, treo ở dưới mái hiên sơn đỏ đèn lồng, phủ kín tảng đá xanh mặt đường, cùng bóng cây xanh râm mát đại thụ che trời. Vương phủ dựa vào núi, Ở cạnh sông, ngay tại Lâm Giang Niên sau lưng cách đó không xa, mơ hồ có thể thấy được đứng sừng sững lấy uy nghiêm đứng vững núi cao, trong núi có thác nước phi lưu xuống, dị thường trắng quang. Chỉ cứ tại dãy núi Lâm Vương phủ bao phủ tại một mảnh xương trắng hơi nước bên trong, tựa như nhân gian tiên cảnh. Cho dù đã sớm chuẩn bị, nhưng Lâm Vương phủ xa hoa lãng phí như trước vẫn là vượt ra khỏi Lâm Giang Niên mong muốn. Là nghèo khó hạn chế tưởng tượng của hắn. Vương phủ đồ ăn sáng cũng đồng dạng ngọc thực cẩm y liễu, tại cái này dân chúng bình thường có ăn cũng không tệ nên lại, bày ở Lâm Giang Niên trước mặt rực rỡ muôn màu các loại bánh ngọt, quả vặt. Lâm Vương phi qua đời sớm, bởi vậy toàn bộ trong vương phủ duy nhất có tư cách cùng Lâm Vương thế tử cùng ăn người chỉ có Lâm Vương. Bây giờ Lâm Vương không tại Lâm Châu, bởi vậy một bàn này mỹ thực cũng chỉ có thể Lâm Giang Niên một mình hưởng dụng. Tối hôm qua Lâm Giang Niên nhớ kỹ vị kia Lâm Vương thế tử yêu thích, bởi vậy hôm nay có thể yên tâm bắt đầu ăn. Đương nhiên, Lâm Vương phủ hạ nhân tự nhiên rõ ràng điện hạ khẩu vị yêu thích, chuẩn bị đồ ăn sáng cũng là vị thế tử điện hạ này yêu thích. Tại nhét đầy cái bao từ sau, chỉ riêng lại xuất hiện tại Lâm Giang Niên trong tầm mắt. Vẫn như cũng là phong khinh vân đạm lạnh như băng thần sắc, nhìn rất đẹp, nhưng lại phảng phất thiếu khuyết linh hồn. Không có chút nào đáng yêu. Điện hạ, có việc. Lâm Giang Niên lườm nàng một chút, hừ lạnh một tiếng, ngữ khí không quá thân mật. Ác thế tử là nên mang thủ. Chỉ riêng tựa hồ không có phát giác được Lâm Giang Niên bất thiện ngữ khí, bình tĩnh mở miệng, điện hạ, nô tỳ đã tra được lần này cùng điện hạ bị tập kích có quan hệ người. Tra được? Nhanh như vậy? Bây giờ Lâm Giang Niên thân phận là Lâm Vương thế tử, có quan hệ hắn bị tập kích một chuyện, hắn tự nhiên cũng phải tha ở trong lòng. Càng quan trọng hơn là, Lâm Vương thế tử lần này bị tập kích, trở về từ coi chết sống sót một mạng. Hắn hiện tại nên có phản ứng gì? Phẫn nộ. Kết quả là, Lâm Giang Niên ánh mắt đột nhiên biến đổi, trên mặt lúc này lộ ra một tia băng lãnh hung quang, là ai? Chỉ Diên nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, người giật dây đã chụp tới, điện hạ mau mau đến xem sao. Nhìn, đương nhiên phải nhìn. Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng, ta cũng phải đi xem một chút, đến cùng là ai muốn hại bản thế tử. Chỉ Diên lại nhìn hắn một chút, điện hạ đi theo ta đi. Chỉ Diên quay người rời đi, mang theo Lâm Giang Niên xuyên qua một đầu kéo dài hành lang, đi vào một chỗ vắng vẻ tiểu viện, đi vào một chỗ địa lao miệng. Cửa ra vào có phủ đệ thị vệ trông coi, Lâm Giang Niên vừa bước vào địa lao, liền cảm giác được một trận âm trầm u lãnh cảm giác đánh tới. Mờ nhạt tu tỉnh ánh đèn, từng tia hơi lạnh thấu xương, trong không khí tràn ngập một tia nhàn nhạt mùi huyết tinh. Trừ cái đó ra, cũng không có loại kia làm cho người buồn nôn mùi. Địa lao thông đạo kéo dài vắng vẻ, lao vách tường hai bên mở nhạt lửa đèn chợt trợn. Lâm Giang Niên đi theo Chỉ Diên sau lưng, ánh mắt rơi vào trên bóng lưng của nàng. Mái tóc đen nhánh cuộn thành vòng, tản mát một chút rơi vào phía sau lưng, từ phía sau nhìn, áo xanh váy ngắn đưa nàng dáng người sấn đặc biệt nổi bật, bên hông buộc lấy một đầu thanh bạch giao nhau đai lưng, phía trên thêu lên đẹp đẽ hoa văn, thắt eo thon, càng lộ vẻ đặc biệt giả dặn, doanh doanh một nắm. Nàng đạp nhẹ ở trong địa lao, váy phía dưới như ẩn như hiện một đôi mặt xanh màu trắng dày thêu mà, khéo léo đẹp đẽ. Tại ưu tính trong địa lao phát ra rất nhỏ giấm đạp âm thanh. Theo nàng chậm rãi hướng phía trước, Lâm Giang Niên theo sát ở sau lưng nàng, ánh mắt lơ đãng đánh giá người thị nữ này. Đang lúc này, trước người Chỉ Diên đột nhiên dừng bước, quay đầu. Chính là vừa quay đầu lại này, vừa lúc phát hiện sau lưng thế tử điện hạ ánh mắt tựa hồ chú ý ở trên người nàng. Tại sao dừng lại? Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn thấy Chỉ Diên mặt không biểu tình, tựa hồ có chút lạnh nhạt. Chỉ Diên trầm mặc một lát, mới mở miệng, điện hạ còn nhớ đến lần này tuần hành bị tập kích sự tình. Lâm Giang Niên trong lòng đột nhiên khẩn trương lên, hắn cẩn thận một chút đầu, đương nhiên nhớ kỹ. Hắn nhớ kỹ chỉ có nữ tử áo đỏ kia nói cho hắn biết có quan hệ miếu hoang phát sinh sự tình, nhưng liên quan tới vị thế tử điện hạ này vì sao du lịch, lại đi qua chỗ nào, cùng trước đó phát sinh sự tình, Lâm Giang Niên hoàn toàn không biết. Liền ngay cả nữ tử áo đỏ tựa hồ cũng không rõ lắm, hiển nhiên Lâm Vương thế tử bị tập kích sự tình cũng tại nàng ngoài ý liệu. Cũng may biết việc này người chết gần hết rồi, bởi vậy Lâm Giang Niên chỉ cần cẩn thận không bị lời nói khách sáo cũng không có cái gì vấn đề. Chỉ Diên vẫn như cũ mặt không biểu tình, cái kia điện hạ lại còn nhớ đến, là người phương nào ước điện hạ du lịch. Lâm Giang Niên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Sợ cái gì, đến cái gì? Hắn làm sao biết là ai ước Lâm Vương thế tử du lịch? Chó này thế tử đang yên đang lành không có việc gì hướng mặt ngoài chạy làm gì? Mắt thấy Chỉ Diên ánh mắt rơi vào trên người hắn, Lâm Giang Niên không có cơ hội tới kịp suy nghĩ, chấn định một chút đầu, tự nhiên nhớ kỹ. Không đợi Chỉ Diên lại tiếp tục mở miệng, Lâm Giang Niên vẻ mặt nghiêm túc, vượt lên trước truy vấn, chẳng lẽ là hắn? Hắn làm sao biết là ai? Nhưng dưới mắt đến trang, đảo khách thành chủ, Chỉ Diên nàng sẽ không vô duyên vô cớ nhắc lên du lịch người, như vậy khả năng duy nhất chính là cái kia hẹn hắn du lịch người có thể là chủ sự sau màn. Xem ra, điện hạ rất rõ ràng. Chỉ Diên mặt không biểu tình mở miệng. Cũng may, nàng cũng không có xem thấu Lâm Giang Niên chuẩn dạng, không tiếp tục hỏi cái gì, quay người tiếp tục tiến lên. Bất quá lần này cước bộ của nàng rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều, rất mau đỡ mở cùng Lâm Giang Niên khoảng cách, giống như là lo lắng bị chiếm tiện nghi giống như. Đợi đến Lâm Giang Niên lại lần nữa đuổi kịp Chỉ Diên bước chân, gặp nàng tại một chỗ nhà tù trước dừng lại. Cửa phòng giam mở ra, nàng liếc mắt Lâm Giang Niên, bước vào nhà tù. Lâm Giang Niên theo sát phía sau. Lờ mờ u tĩnh trong phòng giam, trừ Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên bên ngoài, còn có một bóng người, một nữ tử, một tên đầu tóc rối bời, quần áo tả tơi, bị xích sắt khóa lại tứ chi cột vào giá đỡ nữ nhân. Điện hạ, còn nhớ cho nàng. Bên cạnh truyền đến Chỉ Diên không lạnh không nhạt thanh âm. Lâm Giang Niên nhìn xem xuất hiện trong tầm mắt thần tình kia chật vật, lại không che giấu được mỹ lệ khuôn mặt nữ tử xa lạ. Đầu trống rỗng mà mịt. Nàng là ai? Hoàn toàn không biết. Tấu chương xong, chương 12, làm quỷ cũng không buông tha ngươi chương 12, làm quỷ cũng không buông tha ngươi mở nhạt trong địa lao, giam giữ lấy một vị nữ tử tuổi trẻ. tứ chi bị xích sắt buộc chặt cố định tại trên giá gỗ, không thể động đậy. Trên thân nguyên bản đẹp đẽ tơ lụa quần áo tả tơi phá toái, nhiễm lấy một chút vết máu, nhưng như cũng không che giấu được ngạo nhân tư thái. Túi thấp đầu, xốc xếp dưới sợi tóc, lờ mờ có thể nhìn thấy mấy phần đẹp đẽ gương mặt. Lâm Giang Nghiên nhìn trước mắt hình dáng này, mạo khí chất đều không tục nữ tử, đầu lại hoàn toàn một mảnh lạ lẫm. Rất hiển nhiên, nàng đại khái chính là con diều trong miệng người giật dây. Thế nhưng là, nàng là ai? Nữ tử áo đỏ cũng không đề cập qua Lâm Vương Thế Tử xuất hành nguyên do, có quan hệ việc này cũng tự nhiên không thể nào tra được. Lâm Giang Nghiên không thể không cẩn thận, tiên hạ thủ vi cường. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt bị trói lấy nữ nhân, đôi mắt lạnh lùng, cười lạnh một tiếng, nguyên lai chính là ngươi ý đồ mưu hại bản thế tử. Quan tâm nàng là ai, hỏi trước trách trên khí thế trấn trụ đối phương lại nói. Bị trói tại trên giá gỗ nữ tử đang nghe thanh âm sau, chậm rãi ngẩng đầu lên. Lộn xộn dưới mái tóc, lộ ra một tấm tái nhợt mà mang theo mấy phần tú khí khuôn mặt, mặt không có chút máu. Dù vậy chật vật thân sắc, nhưng như cũng có thể nhìn ra mấy phần khí chất, giống như là gia đình giàu có khuê tú thiên kim. Bất quá, từ Lâm Giang Niên tỉnh lại, vô luận là gặp qua nữ tử áo đỏ, cũng hoặc là con diều, thậm chí cho dù là tiểu nha hoàng kia tiểu trúc, luận dung mạo tướng mạo đều ở trước mắt nữ tử phía trên. Như vậy vừa so sánh, nàng đích xác hơi kém một chút. Hình dạng đoan chính, khí chất không tầm thường, mà có thể cùng đường đường Lâm Vương Thế Tử lui tới tự nhiên rất không có khả năng là người bình thường. Như vậy, nàng lại là nhà ai tiểu thư khuê các? Lâm Giang Niên hít mắt, trong lòng suy đoán. Chẳng lẽ là tối hôm qua nữ tử áo đỏ nhấc lên Hứa gia đại tiểu thư? Hứa Lam. Mà lúc này, khi ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc, nữ tử này tiểu khu khẽ run lên, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên không thể tưởng tượng nổi chấn kinh thần sắc, ngươi không chết. Quả nhiên nhận biết. Lâm Giang Niên trong lòng có bài, lúc này cười lạnh, làm sao? Nghe coi là bản thế tử chết. Ngươi nữ tử vạn phần hoảng sợ, khi nhìn thấy Lâm Giang Niên hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện ở trước mặt nàng lúc, phảng phất dự liệu được cái gì, trên mặt lại không nửa điểm huyết sắc. Thất bại. Cầu thế tử còn sống, liền mang ý nghĩa ám sát thất bại. Vất vả chuẩn bị lâu như thế, hy sinh nhiều người như vậy, cuối cùng vẫn thất bại. Nàng hận a, nàng không cam tâm. Ngươi làm sao lại không chết? Lâm Giang Niên mặt không biểu tình, từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra nàng đích xác nhận biết Lâm Vương Thế Tử, thậm chí chỉ sợ rất quen. Người quen thuộc nhất, thường thường cũng là tốt nhất người hạ thủ. Lâm Giang Niên lơ đãng liếc mắt sau lưng con diều, thấy mặt nàng không biểu lộ, trên mặt không mang theo bất kỳ gợn sóng nào, bình tĩnh nhìn qua hắn, giống như là đang đợi cái gì. Lâm Giang Niên trong lòng siết chặt, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên giá gỗ nữ nhân, âm thanh lạnh lùng nói, nói đi. Ngươi tại sao muốn mưu hại bản thế tử? Một bên truy vấn ám sát nguyên do, một bên khác cũng là mượn cơ hội tìm hiểu thân phận của đối phương. Nữ tử thân sắc tuyệt vọng, khi biết trước mắt cầu thế tử còn sống lúc, nàng đột nhiên trở nên hung hăng, một tấm đẹp đẽ tú khí khuôn mặt đột nhiên dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, "Phi, cầu thế tử, ngươi tội ác chồng chất, tội ác ngập trời, người trong thiên hạ người đến mà chu diện. Ngươi đáng chết. Ta chỉ hận ngươi mạng chó lớn, cái này đều để ngươi sống sót. Nhưng ngươi đừng cao hứng quá sớm, như ngươi loại này xuất sinh, sớm muộn sẽ có người khác đến thay trời hành đạo." Hình dạng nhã nhặn tú khí nữ tử đột nhiên khởi sướng điên đến, trang diện mười phần rung động. Lâm Giang Niên bị chửi có chút vô tội. Mặc dù nàng mắng cầu thế tử cùng Lâm Giang Niên không quan hệ, nhưng dù sao hiện tại Lâm Giang Niên giả mạo chính là Lâm Vương Thế Tử. Vô tội bị chửi, gánh tội, hai bay vạ gió. Càng quan trọng hơn là, nàng là mắng xấu rồi, nhưng Lâm Giang Niên lại cái gì tin tức hữu dụng đều không có thu hồi đến. Ngươi nói bản thế tử tội ác chồng chất, tội ác ngập trời. Lâm Giang Niên hít mắt, cười lạnh một tiếng, nếu không ngươi nói xem, ta cũng muốn biết, bản thế tử đến tột cùng làm qua cái gì tội lỗi chồng chất chuyện ác đến. Ngươi đã làm chuyện ác còn thiếu. Nữ tử cười lạnh liên tục, hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, oán hận thần sắc phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt lời, từng cọc, từng kiện, đều sẽ có người cho ngươi nhớ kỹ. Sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ gặp báo ứng. Nàng như vậy giữ tợn ánh mắt hung ác, nhìn Lâm Giang Niên trong lòng thậm chí có chút phát lạnh. Bao lớn thủ? Con chó kia thế tử đến cùng đem nàng thế nào? Lâm Giang Niên híp mắt dò xét trên dưới, tuổi trẻ mỹ mạo, tư sắc không tầm thường. Con chó kia thế tử không phải là đối với nàng bội tình bạc nghĩa đi. Lại liếc mắt sau lưng con diều, gặp nàng như trước vẫn là không nhúc nhích bộ dáng, tựa hồ cũng không tính tham gia cùng tiến đến. Lâm Giang Niên trong lòng treo lên, nàng có phải hay không đang hoài nghi cái gì? Thật đáng tiếc, ngươi đại khái không nhìn thấy bản thế tử gặp báo ứng ngày đó. Như dẫm trên băng mỏng, Lâm Giang Niên không thể không cẩn thận, hắn mặt lộ cười lạnh, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt, thừa dịp bản thế tử còn có kiên nhẫn trước đó, cuối cùng hỏi ngươi một lần, trừ ngươi ở ngoài, còn có ai tham dự ám sát như hại bản thế tử? Dựa vào một mình nàng, tự nhiên là không có khả năng hoàn thành mưu đồ bí mật bày ra ám sát đường đường Lâm Vương Thế Tử. Sau lưng của nàng, nhất định còn có người, chỉ sợ lai lịch còn không nhỏ. Nhưng mà nữ tử trước mắt nhưng như cũ hung ác gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, cầu thế tử, ngươi chết cái ý niệm này đi. Ta Trần Oanh Oanh cho dù chết, cũng tuyệt không có khả năng nói cho ngươi. Hình dạng yếu đuối chật vật, nhưng thần sắc lại cứng cỏi hung ác. Trần Oanh Oanh. Lâm Giang Niên đột nhiên nhớ tới nàng là ai. Thanh Phong Lâu Hoa Khôi, Trần Oanh Oanh. Tối hôm qua nữ tử áo đỏ từng nhắc qua, Lâm Vương Thế Tử đoạn thời gian trước coi trọng Thanh Phong Lâu Hoa Khôi Trần Oanh Oanh, thường thường vào xem Thanh Phong Lâu, cùng Hoa Khôi kia lui tới mật thiết. Nàng chính là Trần Oanh Oanh. Chỉ là, nàng tại sao lại cùng ám sát Lâm Vương Thế Tử dính líu quan hệ? Hay là nói, nàng vốn là một ít người an bài cố ý tiếp cận Lâm Vương Thế Tử người. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một cái bẫy. Lâm Giang Niên mơ hồ đoán được một chút chân tướng. Nghĩ đến cái này, Lâm Giang Niên quay đầu mắt nhìn sau lưng con diều, cha ra nàng đồng bọn tới không có. Con diều liếc qua nữ nhân kia, bình tĩnh nói, cần một quãng thời gian. Nàng ánh mắt lạnh nhạt, tựa hồ cũng không có đem đối phương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại coi là chuyện đáng kể. Phải bao lâu? Lâm Giang Nghiên lạnh giọng truy vấn. Con diều bình tĩnh nói, nửa ngày. Tiến vào Lâm Vương phủ, không ai có thể mạnh miệng. Cho dù là trải qua lại nghiêm ngặt huấn luyện tử sĩ, cũng gánh không được Lâm Vương phủ tra tấn. Trần Oanh Oanh nhìn trước mắt hai người, đôi mắt oán giận mà không cam tâm, tiểu khu run rẩy hoảng sợ lấy. Trước mắt hai người này, một cái tội ác chồng chất cầu thế tử, một cái trợ trụ vi ngược thị nữ, đều đáng chết ta. Đáng tiếc, còn kém một chút, thất bại trong gang tấc. Nàng sớm biết chính mình sẽ bại lộ, cũng biết chính mình sẽ có kết cục gì. Tiến vào Lâm Vương phủ, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng sống tạm đến bây giờ, chỉ là muốn tận mắt xác nhận chó này thế tử chết sống. Dưới mắt, tuyệt vọng thời khắc, nàng sớm mất bất luận cái gì còn sống tưởng niệm, cùng bị bọn hắn giàn vặt đến chết, chẳng. Trần Oanh Oanh ánh mắt tuyệt vọng, ánh mắt vẫn như cũ hung ác nhìn chằm chằm trước mắt đôi chủ tớ này, các ngươi mơ tưởng nhục nhã ta, cũng đừng hòng dựa dẫm vào ta đạt được nửa điểm tin tức. Cầu thế tử, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh âm kiên quyết mà tràn ngập thật sâu oán hận. Lâm Giang Nghiên ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu, liền gặp một tấm tuyệt mỹ mà khuôn mặt dữ tợn kia, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, một sợi màu đen nhánh máu thuận bên miệng nàng chậm rãi trượt xuống. Thế mỹ, làm người ta sợ hãi. Hôm nay canh hai sớm càng. Cảm tạ thư Liễu Tinh Hải trọng đồng khen thưởng. Tấu chương xong, chương 13, Thọ tử Hồ Bi chương 13, Thọ tử Hồ Bi Trần Oanh Oanh chết. Ngay trước Lâm Giang Nghiên mặt, cắn lưỡi tự vẫn. Đương nhiên, có lẽ chết nguyên nhân còn có dấu ở trong miệng nàng độc. Lâm Giang Nghiên chưa kịp ngăn cản, cũng không thể ngăn cản. Cái kia không phù hợp Lâm Vương thế tử thân phận tính cách. Chỉ là, khi Lâm Giang Nghiên ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mắt đầu rủ xuống, đã không có hô hấp Trần Oanh Oanh. Dù là trong lòng cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng như cũng áp chế không nổi trong lòng cái kia lạnh buốt cùng chấn kinh ngạc cảm xúc. Tại trong miếu hoang lúc hắn đã thấy qua càng nhiều thi thể, có thể giờ phút này, Lâm Giang Nghiên lần thứ nhất nhìn thấy người sống sờ sờ tận mắt chết tại trước mặt hắn. Thậm chí, bởi vì hắn mà chết. Giờ khắc này Lâm Giang Nghiên lạnh cả người, hắn lần thứ nhất cảm giác được tử vong như vậy tới gần. Vẹn vẹn số khắc thời gian, vừa mới còn ác ngôn đối mặt, chớp mắt nhìn một đầu sinh mệnh liền tan mất. Lâm Giang Nghiên tâm tình bỗng trở nên cực độ nặng nề. Đồng thời, có lẽ còn có mấy phần thọ tử hồ bi thê lương cảm giác. Nàng ám sát Lâm Vương thế tử thân phận bại lộ, để tránh chịu tra tấn, cũng bị bảo trụ sau lưng nàng người lựa chọn tự sát. Vậy hắn đâu? Nếu như hắn bị phát hiện giả mạo Lâm Vương thế tử, kết cục của hắn sợ rằng sẽ thảm hại hơn. Làm sao? Điện hạ chẳng lẽ không đỡ? Đúng lúc này, sau lưng chuyển đến Chỉ Diên thanh âm. Lâm Giang Nghiên đột nhiên một cái giật mình, quay đầu, gặp Chỉ Diên thanh lanh ánh mắt nhìn hắn. Đôi mắt không có chút rung động nào. Nhưng, Lâm Giang Nghiên cũng đã lòng sinh cảnh giác, đang muốn phủ nhận lúc, lại đột nhiên nghĩ đến Lâm Vương thế tử cùng Trần Oanh Oanh quan hệ. Không đỡ. Lâm Giang Nghiên cấp tốc thu liễm cảm xúc, ánh mắt liếc mắt không có hô hấp Trần Oanh Oanh, thản nhiên nói, bản thế tử chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc nàng nếu là không chết. Giữ lại các loại bản thế tử chơi chán lại giết cũng tốt, dù sao cũng là hoa khôi, cứ như vậy chết không khỏi quá lãng phí. Chỉ Diên nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, dần dần thu hồi trong đôi mắt hồ nghi thần sắc, buông xuống đôi mắt, nữ tử phong trần sao xứng với điện hạ ngày sau hay là thiếu đụng trò thỏa đáng. Ngươi đang dạy ta làm việc. Chỉ Diên ánh mắt lạnh nhạt, nô tỳ chỉ là nhắc nhở điện hạ. Cái này không cần ngươi quan tâm. Lâm Giang Nghiên hừ lạnh một tiếng, lại liếc mắt không có khí tức Trần Oanh Oanh, trong đôi mắt hiện lên một tia nặng nề. Bất quá, nàng chết, ám sát bản thế tử hung thủ manh mối chẳng phải là gây mất. Lâm Giang Nghiên nhìn nàng một cái, thư lệnh một tiếng, ngươi vì sao không ngăn cản nàng? Nàng như vậy thông minh, như thế nào lại đoán trước không đến Trần Oanh Oanh sẽ tìm chết? Chỉ Diên ánh mắt lạnh nhạt, hơi hờn nói, nàng bất quá là cái người dâu ria thôi, chết liền chết. Cho dù Trần Oanh Oanh không tự vẫn, cũng sống không được bao lâu. Ám sát thế tử điện hạ đã là tội chết, từ Trần Oanh Oanh bước vào Lâm Vương phủ một khắc này liền đã nhất định kết cục. Sống chết của nàng, đối với Chỉ Diên tới nói dâu ria. Về phần sau lưng nàng người Chỉ Diên ánh mắt lạnh nhạt thanh lãnh, có một vệt lanh ý hiện lên, nô tỳ đã biết được. Lâm Giang Nghiên ánh mắt nhất ngưng, là ai? Chỉ Diên ngước mắt nhìn xem Lâm Giang Nghiên, chậm rãi nói, nô tỳ tra được những người này phía sau, đều có một cỗ thế lực khác còn xuất lại, mà cỗ thế lực kia người sau lưng là Tam hoàng tử. Tam hoàng tử? Lâm Giang Nghiên chấn động trong lòng. Đại Ninh Vương triều Đường triều Tam hoàng tử. Nữ tử áo đỏ vì sao không đề cập qua người này? Lâm Giang Nghiên trầm giọng hỏi, nghe xác định là hắn. Chỉ Diên mặt không chút thay đổi nói, dù là không phải, hắn cũng chạy không thoát liên quan. Trong nội tâm nàng gương sáng. Năm gần đây, vương gia cùng triều đình những người kia quan hệ càng ngày càng cương, trong triều bắt hết óc muốn tức bỏ thuộc địa đối phó vương gia. Sau lưng tiểu động tác không ngừng, mà lần này bọn hắn đem chủ ý đánh tới thế tử điện hạ trên thân. Tam hoàng tử cùng điện hạ ở giữa riêng có ân đoán, không bài trừ là hắn lần này đối với điện hạ oán hận chất chứa trả thù khả năng. Chỉ Diên bình tĩnh nói, nô tỳ sẽ điều tra rõ việc này. Lâm Giang Nghiên trong lòng ám ký, lườm nàng một chút, tốt nhất như vậy. Nói đi, Lâm Giang Nghiên phất tay áo nhanh chân bước ra nhà tù. Chỉ Diên đứng ở nguyên địa, nhìn chăm chú lên Lâm Giang Nghiên bóng lưng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu liếc qua giá gỗ, khẽ nhíu mày. Tha mạng a, ta là oan uổng. Tiểu dân nào dám hại thế tử điện hạ? Còn xin điện hạ mình xét điện hạ tha mạng, ta thật cái gì cũng không biết. Lâm Giang Nghiên mới từ địa lao đi ra, liền nghe được một trận kêu cha gọi mẹ tiếng kêu. Ánh mắt nhìn về phía trước cách đó không xa trong viện áp quỷ mấy đạo thân ảnh, nam nam nữ nữ, đều là sợ xanh mặt lại sợ sệt thất thố. Trung quanh là võ trang đầy đủ thị vệ trong trường, ở trước đám người, đứng đấy một vị tuổi trẻ thị vệ, chính diện không biểu lộ nhìn xem bọn hắn. Khi phát giác được sau lưng xuất hiện Lâm Giang Nhiên, tên thị vệ này quay người có chút túi đầu, điện hạ. Lâm Giang Nhiên ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt thị vệ. Lâm Không. Lâm Vương phủ thị vệ thân quân thống lĩnh. Lâm Không từ nhỏ bị Lâm Hằng nặng thu dưỡng, xem như Lâm Vương nửa cái con nuôi. Lâm Hằng nặng thu lưu hắn, là vì đem hắn bồi dưỡng thành Lâm Vương thế tử thân tín. Chỉ bất quá, Lâm Vương thế tử tựa hồ đối với cái này thân tín cũng không phải là rất ưa thích. Nữ tử áo đỏ tối hôm qua nhắc qua, cái này Lâm Không mặc dù danh nghĩa là Lâm Vương thế tử người, nhưng trên thực tế lại nghe mệnh tại chỉ riêng. Tự nhiên mà vậy, cùng Lâm Vương thế tử ở giữa liền có mâu thuẫn. Tăng thêm cái này Lâm Không là cái tâm địa chính trực người, tự nhiên cũng không quen nhìn ngày xưa cái này Lâm Vương thế tử tùy ý làm bậy, thì cá bách tính hành vi. Tuy là thuộc hạ, nhưng kỳ thật đánh đấy lòng xem thường Lâm Vương thế tử. Nguyên nhân chính là như vậy, dưới mắt khi Lâm Không nhìn thấy Lâm Vương thế tử lúc, thần sắc mặc dù nhìn như cung kính, nhưng trên thực tế không có bất kỳ cái gì đối với chủ tử nên có thái độ. Lâm Giang Nhiên cũng không để ở trong lòng, liếc qua phía sau hắn, hỏi, bọn hắn là ai? Lâm Không bình tĩnh nói, bẩm điện hạ, bọn hắn đều là Thanh Phong lâu đồng đảng, cùng lần này ám sát điện hạ có thiên ti vạn lũ quan hệ, thuộc hạ phụ mệnh đem bọn hắn bắt về xử trí. Lâm Giang Nhiên sáng tỏ. Trần Oanh Oanh làm Thanh Phong lâu hoa khôi, tham dự lần này ám sát Lâm Vương thế tử kế hoạch. Tự nhiên, Thanh Phong lâu cũng sẽ bị chia làm đồng đảng. Nhìn số người này, chỉ sợ là toàn bộ Thanh Phong lâu đều tịch thu. Ngươi dự định xử trí như thế nào bọn hắn? Lâm Không nhưng không có trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Giang Nhiên sau lưng. Lâm Giang Nhiên liếc mắt sau lưng, áo xanh váy dài, dáng người cao gầy chỉ riêng chậm rãi đến gần. Nàng thanh lanh ánh mắt liếc mắt trong viện, lại rơi vào Lâm Giang Nhiên cùng Lâm Không trên thân. Thấy thế, Lâm Giang Nhiên chỗ nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Bản thế tử cha hỏi ngươi đâu, ngươi thai được sao? Gặp chỉ riêng tới gần, Lâm Giang Nhiên cố ý gia tăng thanh âm. Tại nữ tử áo đỏ trong miêu tả, cái kia Lâm Vương thế tử đã là như thế đối với thuộc hạ. Lâm Không buông xuống đầu, mặt không chút thay đổi nói, điện hạ muốn như thế nào xử trí? Lâm Giang Nhiên cười lạnh hỏi lại, bản thế tử định đoạt sao? Lâm Không đạo, điện hạ phân phó, tự nhiên tính. Có đúng không? Lâm Giang Nhiên quay đầu mắt nhìn chỉ riêng, thấy mặt nàng không biểu lộ, cười lạnh một tiếng, như bản thế tử muốn ngươi đem bọn hắn đều thả đâu. Lâm Không sững sờ, dường như không nghĩ tới Lâm Giang Nhiên lại sẽ nói ra yêu cầu như vậy, hắn vô ý thức ánh mắt nhìn về phía chỉ riêng. Đã thấy chỉ riêng đồng dạng mặt không biểu tình, trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Lâm Không trong lòng trầm xuống, đối mặt với thế tử điện hạ cái kia hùng hổ dọa người thần sắc, chỗ nào không biết điện hạ đây là đang cố ý làm khó hắn. Trầm mặc một lát, Lâm Không đạo, nếu điện hạ muốn thả, vậy thuộc hạ tự nhiên tuân mệnh. Nói, hắn quay người liền muốn đi thả người. Chờ chút. Lúc này, chỉ riêng rốt cục mở miệng. Nàng gọi lại Lâm Không, vừa nhìn về phía mặt mũi tràn đầy cười lạnh Lâm Giang Nhiên, trên khuôn mặt lạnh lẽo không có chút rung động nào, điện hạ đừng làm rộn, bọn hắn không thể thả. Lâm Giang Nhiên đối xử lạnh nhạt nhìn nàng, ngươi cũng nghĩ chống lại bản thế tử mệnh lệnh. Nô tỳ không dám. Chỉ riêng bình tĩnh nói, điện hạ lần này bị tập kích can hệ trọng đại, những người này cùng việc này có quan hệ. Tại chưa tra ra xác định bọn hắn không phải đồng đảng trước đó, vì cam đoan điện hạ an toàn, bọn hắn không thể thả. Lâm Giang Niên hỏi lại, như bản thế tử khăng khăng muốn thả đâu? Chỉ riêng trên mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào, đây là vương gia ý tứ, lại bắt ta cha giả ép ta. Lâm Giang Niên nhìn một chút chỉ riêng, lại nhìn một chút Lâm Không, cười giận dữ, tốt, rất tốt, các ngươi đều rất tốt, đều cho bản thế tử trở lấy Lâm Giang Niên bước xuống ngoan thoại sau, giận dữ rời đi. Lâm Không nhìn xem Lâm Giang Niên bóng lưng rời đi, thấp giọng nói, điện hạ tức giận. Chỉ riêng hai tay phía sau, thần sắc phong khinh vân đạm, hắn luôn luôn như vậy, theo hắn đi thôi. Lâm Không cúi đầu, trầm giọng nói, cái kia, những người này xử trí như thế nào? Chỉ riêng ngước mắt mắt nhìn trong viện, đôi mắt dần dần hiện lạnh. Một tên cũng không để lại. Cảm tạ thư Hữu Sơ Xuân Chí Linh chủ ảnh khen thưởng, tấu chương song chương 14, Hứa Gia đại tiểu thư chương 14, Hứa Gia đại tiểu thư trong phòng. Lúc trước còn giận dữ rời đi Lâm Giang Niên, giờ phút này trên mặt sớm mất nửa phần cảm xúc. Hắn mặt không thay đổi ngồi tại trước bàn, hồi tưởng trước đó một màn kia, trong lòng vẫn như cũ phát lạnh. Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên Trần Oanh Oanh cắn lưỡi tự vẫn nhìn đằng trước hắn cái kia hung ác lăng lệ, tràn ngập oán hận ánh mắt. Mặc dù biết được nàng hận chính là Lâm Vương thế tử, nhưng Lâm Giang Niên trong lòng vẫn như cũ khó tránh khỏi sẽ có mấy phần kinh tâm. Lúc trước ở trong địa lao lúc, Lâm Giang Niên đã cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng Trần Oanh Oanh đột nhiên tự vẫn hay là cho hắn tạo thành rung động thật lớn. Không biết có hay không lộ ra sơ hở, chỉ riêng có thể hay không hoài nghi gì. Lâm Giang Niên không rõ ràng, nàng ẩn tàng quá sâu. Bình tĩnh khuynh thành bề ngoài phía dưới, cất giấu nàng kín đáo thâm thúy tâm tư. Nhìn không đấu, nhưng Lâm Giang Niên lại có loại dự cảm, giống như là đứng trước nguy hiểm bản năng dự cảm. Chỉ riêng còn đang hoài nghi hắn. Nàng không nhất định là hoài nghi Lâm Giang Niên thân phận, nhưng nhất định tại phương diện nào đó sinh nghi qua. Đôi này Lâm Giang Niên tới nói, không phải một tin tức tốt. Hít sâu mấy hơi thở, qua hồi lâu, Lâm Giang Niên mới dần dần tỉnh táo. Hắn sau đó cần càng cẩn thận e dè hơn, ngàn vạn không có khả năng lại lộ ra bất luận sơ hở gì. Bất quá cũng may, cái kia Trần Oanh Oanh là thanh lâu hoa khôi, chỉ sợ cũng là trừ chỉ riêng bên ngoài đối với Lâm Vương thế tử hiểu rõ nhất người. Bây giờ nàng tự vẫn, đối với Lâm Giang Niên tới nói có lẽ là một tin tức tốt. Có một số việc, liền có thể chết không đối chứng. Lúc trước Lâm Giang Niên ngay trước chỉ riêng mặt cố ý khó xử Lâm Không, một mặt là thăm dò Lâm Không thân là thế tử thân quân thống lĩnh đối với Lâm Vương thế tử còn có bao nhiêu trung thành, một phương diện khác cũng là diễn trò nguyên bộ cho chỉ riêng nhìn, tốt bỏ đi nàng nghi ngờ trong lòng. Hiện tại đến xem, cái này Lâm Vương thế tử nhìn như phong quang, nhưng trên thực tế tựa hồ cũng không phải là chuyện như vậy. Suy nghĩ ngàn vạn, ngay tại Lâm Giang Niên từng bước một làm rõ thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân tới gần. Một giây sau, phanh, Theo một tiếng trọng hưởng, cửa phòng bị người đá văng, một bóng người hấp tấp xâm nhập tiến đến. Lâm Giang Niên híp mắt nước mắt, trong tầm mắt nhiều một cái. Nam nhân thân ảnh. Không đối. Lâm Giang Niên hơi nhướng mày, lập tức giãn ra. Nói đúng ra, là một cái nữ giả nam trang nam nhân. Một tấm cực kỳ thanh tú đẹp đẽ gương mặt, nhỏ nhắn xinh xắn đoan chính ngũ quan, lông mày nhỏ nhắn đôi mắt sáng, quỳnh tị anh đào môi đỏ, rõ ràng là nữ nhân. Chỉ bất quá, trên người nàng lại mặc một thân lệnh nam tính gió quần áo, tăng thêm hơi cao trọn dáng người, chợt nhìn thật đúng là hoàn toàn chính xác thật giống một mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng thiếu niên. Đương nhiên, trừ nguyên nhân này bên ngoài, càng quan trọng hơn là Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào vị này huynh đài trên ngực, khi nhìn thấy cái kia vùng đất bằng phẳng phong cảnh lúc, liền đã sáng tỏ duyên cớ. Có ít người, trời sinh chính là làm huynh đại liệu. Giờ phút này, vị này huynh đài sôi động xâm nhập gian phòng đến, khi nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc, thần sắc khẽ giật mình, lập tức lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, mở to hai mắt nhìn từ trên xuống dưới Lâm Giang Niên. Ngươi thế mà không chết? Mười phần ngạc nhiên thần sắc kinh ngạc, tựa hồ Lâm Giang Niên không chết thật bất ngờ. Nếu đổi lại là người khác, dám như thế cùng Lâm Vương Thế Tử nói chuyện, chỉ sợ sớm bị kéo ra ngoài cho ăn. Nhưng trước mắt người này không giống với. Lâm Giang Niên trên dưới dò xét một lát, đối phương hình dạng đặc thù, cùng trong đầu tối hôm qua nữ tử áo đỏ nhấc lên một người đối đầu. Hứa gia đại tiểu thư, Hứa Lam. Làm sao? Bản thế tử không chết, ngươi thật đáng tiếc. Lâm Giang Niên thu hồi suy nghĩ, lườm nàng một chút. Vậy cũng không. Tận mắt xác định Lâm Giang Niên thật không chết, Hứa Lam thu hồi vẻ khiếp sợ, đi lên phía trước chậm chậm nói, thật sự là thật là đáng tiếc, ngươi thai họa này thế mà không chết, quả thật là thai họa còn sót lại ngàn năm. Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng, cho nên nghe hôm nay là chạy tới nhìn bản thế tử chết không có. Nếu không muốn như nào? Hứa Lam buông tay, đương nhiên nói, không phải vậy ngươi cho rằng, bằng vào chúng ta hai giao tình, bản cô nương còn có thể đến hảo tâm thăm hỏi ngươi phải không? Gặp Lâm Giang Niên không nói chuyện, Hứa Lam mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, lúc đầu nghe nói ngươi gặp chuyện bỏ mình, còn muốn lấy tới tiễn ngươi một đoạn đường, thuận tiện đến các ngươi vương phủ cọ bữa cơm tới. Không nghĩ tới ngươi thế mà không chết. Nếu không, bầu không khí đều đến cái này, ngươi dứt khoát đi cao minh. Lâm Giang Niên nhìn trước mắt vị này nói chuyện không chút kiêng kỵ chủ, thần sắc lạnh nhạt. Hứa gia coi là Lâm Giang thành gia đình giàu có, cùng Lâm gia là thế giao, một đời trước liền một mực có liên hệ. Hứa Lam gia gia là đường triều lễ bộ thượng thư, tại mười mấy năm trước từng đối với Lâm Hằng Trọng có trọng ân. Lâm Hằng Trọng phong vương đằng sau, Hứa gia cùng Lâm gia ở giữa lui tới vẫn như cũ mật thiết. Hứa gia cũng tại Lâm Hằng Trọng trợ giúp bên dưới, đưa thân thành Lâm Giang thành có mặt mũi đại gia tộc. Vì cái gì? Chính là báo năm đó Hứa gia ân huệ. Mà trước mắt Hứa Lam, chính là Hứa gia thương yêu nhất đại tiểu thư. Nàng cũng có lẽ là trên thế giới này duy nhất dám không kiêng nể gì cả chỉ vào vị này Lâm Vương Thế Tử cái mũi mắng người. Hứa Lam cùng Lâm Vương Thế Tử mặc dù thở nhỏ quen biết, không quá quan hệ lại cũng không tốt. Lâm Vương Thế Tử bất học vô thuật, khi nam phách nữ hành vi tại Hứa Lam trong mắt đơn giản cũng không phải là người. Mà Hứa Lam cái này tùy tiện tính cách, không có chút nào nửa phần nữ tử nên có dịu dàng hiền lành, cũng đồng dạng nhập không được cái kia Lâm Vương Thế Tử mắt. Bất quá, bởi vì Lâm gia cùng Hứa gia ở giữa tầng quan hệ này, dù là giữa hai người không đối phó, nhưng một tới hai đi quen biết nhiều năm như vậy, tăng thêm Lâm Hằng Trọng rất ưa thích cô cháu gái này, nhiều lần đã cảnh cáo Lâm Vương Thế Tử. Kể từ đó, Lâm Vương Thế Tử nên cũng không dám đối với Hứa Lam như thế nào. Nhưng quan hệ giữa hai người nhưng cũng không có tốt đi nơi nào, ngày bình thường ngẫu nhiên nhìn thấy, không phải âm dương quái khí, chính là mở miệng chào phúng nhìn về vui. Nhìn. Dưới mắt Lâm Giang Niên mới ra sự tình, nàng nghe được tiếng gió liền không kịp chờ đợi chạy tới muốn ăn ghế. Hắc, nếu không ngươi nói cho ta một chút, ngươi là thế nào sống sót ta? Hứa Lam mang theo mấy phần hương phấn sáng rực ánh mắt nhìn Lâm Giang Niên, ta nghe nói lần này ám sát cao thủ của ngươi đặc biệt lợi hại, ngay cả bên cạnh ngươi vị kia tam phẩm hỏi cảnh cao thủ đều bị chém giết, ngươi lại là làm sao sống tạm xuống? Lâm Giang Niên liếc mắt liếc nàng, bản thế tử phúc lớn mạng lớn, mệnh không có đến tuyệt lộ. Hoắc, ngươi còn muốn điểm mặt không? Hứa Lam hai tay ôm ngực, cười lạnh một tiếng, theo ta thấy, ngươi đại khái là lúc đó sợ tè ra quần quần, núp ở trong nơi hẻo lánh kia run lẩy bẩy đi. Lâm Giang Niên không thèm để ý nàng. Bất quá, Hứa Lam cũng không có dự định buông tha Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên không chết, tựa hồ để nàng có chút nhỏ tiếc nuối, nàng ngồi tại Lâm Giang Niên đối diện, chống đỡ mặt chậm chậm nói, ngươi thai họa này không chết, Lâm Giang thành bách tính lại được tao ương. Ngươi là không biết, khi biết được ngươi gặp chuyện tin tức lúc, trong thành bao nhiêu bách tính bắt đầu kế hoạch thả pháo hoa chúc mừng tới Lâm Giang Niên. Lườm nàng một chút, nàng toàn thân trên dưới có lẽ cũng liền líu lo không ngừng điểm này giống nữ nhân. Ngươi nhìn cái gì? Hứa Lam mẫn duệ đã nhận ra Lâm Giang Niên ánh mắt không thích hợp, cảnh giác chừng mắt liếc hắn một cái. Lâm Giang Niên hỏi, ngươi rất nhàn sao? Nếu không muốn như nào? Hứa Lam nhướng mày, thân là Hứa gia đại tiểu thư, nàng không cần vì sinh kế phát sầu, cũng không cần gánh vác bất kỳ gia tộc nào sứ mệnh, có thể không thành trời nhàn rỗi. Không phải vậy nào có thời gian đến xem Lâm Giang Niên trò cười. Ngươi nếu là thực sự nhàn rỗi không chuyện gì làm lời nói, tìm cá nhân gả đi. Lâm Giang Niên lắc đầu, bản thế tử không dành phản ứng ngươi. A. Hứa Lam cười lạnh một tiếng, mang theo mấy phần cao ngạo dương lên đầu, bản cô nương mới không lấy chồng. Cũng đối. Lâm Giang Niên giống như nghĩ đến cái gì, lườm nàng một chút, gật đầu, ngươi hẳn là cũng không gả ra được. Hứa Lam chú ý tới Lâm Giang Niên ánh mắt mang theo mấy phần trêu tức, lúc này biến sắc, nổi giận đùng đùng nói, ngươi nói cái gì? Ai nói bản cô nương không gả ra được? Vậy ngươi gả đi sao? Đó là bản cô nương không muốn gả người. Đây còn không phải là không gả ra được. Hứa Lam đi, nổi giận đùng đùng đóng sập cửa đi. Đến nhanh, đi cũng nhanh, chính như tính cách của nàng sôi động, lôi lệ phong hành. Lâm Giang Niên cũng theo đó nhẹ nhàng thở ra. Cái này Hứa Lam cùng Lâm Vương Thế Tử thở nhỏ nhận biết, dù là quan hệ không tốt, nhưng đối với cái kia Lâm Vương Thế Tử hơn phân nửa cũng sẽ quen thuộc. Cùng với nàng ngốc cùng một chỗ lâu, dễ dàng bại lộ thân phận. Lâm Giang Nghiên không thể không nghĩ biện pháp đem nàng đuổi đi. Bất quá cũng may, so với cái kia lạnh như băng thị nữ chỉ riêng tới nói, cái này Hứa Lam nhìn qua tùy tiện, cũng không phải rất thông minh dáng vẻ. Hẳn là cũng rất tốt lừa dối. Màn đêm buông xuống, Lâm Giang Nghiên tại như thường lệ dùng bữa sau khi tắm, xua tan hạ nhân, một mình về tới gian phòng. Mở nhạt trong phòng, Lâm Giang Nghiên quay người, liền nhìn thấy một bộ quen thuộc hồng y xuất hiện tại trước bàn. Thanh đăng lay động, chiếu ánh ra một tấm tuyệt sắc huynh thành gương mặt. Đã đợi đợi hắn đã lâu. Cảm tạ Mai Danh Kim tự tháp 1428 57 khen thưởng, tấu chương xong, chương 15, sợ ngươi ý đồ bất chính chương 15, sợ ngươi ý đồ bất chính. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, dưới ánh mắt ý thức liếc mắt cửa sổ. Sau đó đóng cửa phòng, thuận tay khóa trái, đi vào trước bàn, tại đối diện nàng tòa hạ, ngươi vào bằng cách nào? Tối hôm qua nàng lặng yên không tiếng động xuất hiện, lại lặng yên không tiếng động rời đi. Đêm nay nàng lại tới. Thật coi cái này Lâm thị vệ của Vương phủ là bài trí. Nữ tử áo đỏ tuyệt mỹ đôi mắt nhẹ lườm Lâm Giang Niên một chút, thản nhiên nói, ta vào bằng cách nào, cái này không trọng yếu. Điều này rất trọng yếu. Lâm Giang Niên lại lắc đầu, có chút lo lắng nói, ta sợ ngày nào nửa đêm đang ngủ say, ngươi chui vào gian phòng đối với ta ý đồ bất chính. Nữ tử áo đỏ nụ cười trên mặt một chút cương, lập tức nheo mắt lại, trong đôi mắt đẹp lóng lánh mấy phần nguy hiểm ánh mắt, ngươi cảm thấy khả năng sao? Cái này cũng khó mà nói. Lâm Giang Niên không nhìn nàng cái kia không quá thân mật ánh mắt, khoát tay, vạn nhất ngươi thừa dịp ta ngủ say chui vào tiến đến đem ta giết. Ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Nữ tử áo đỏ, ta nếu muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Nàng mặt không chút thay đổi nói, ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch bất luận cái gì mánh khỏe. Không dám. Lâm Giang Niên thở dài, ta bị ngươi hạ độc, nào dám đùa nghịch hoa chiêu gì. Tốt nhất như vậy. Nữ tử áo đỏ lạnh liếc mắt nhìn hắn, hơi híp mắt lại, không nói chuyện. Mà cùng lúc đó, Lâm Giang Niên lại đột nhiên cảm giác ngược toàn tâm tê dần, tựa hồ có đồ vật gì nhúc nhích. Hắn che ngực biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Ngươi đến cùng cho ta hạ độc gì? Đột nhiên xuất hiện đau đớn để Lâm Giang Niên hít sâu một hơi, nhưng trong thân thể cái kia có thể cảm giác được dị vật càng làm cho hắn hoảng sợ. Trong thân thể của hắn đó là vật gì? Cái này gọi độc. Sâu độc. Nữ tử áo đỏ nhàn nhạt mở miệng, thu hồi ánh mắt. Cùng lúc đó, Lâm Giang Niên ngực đau đớn cũng dần dần biến mất. Sắc mặt hắn tái nhợt, hô hấp dồn dập, ánh mắt kinh nghi bất định. Trong thân thể cái kia nguyên bản dị vật, giống như hồ biến mất không thấy gì nữa, không phát hiện được. Sâu độc. Hạ cổ. Hít thở sâu một hơi, Lâm Giang Niên dần dần khôi phục lại bình tĩnh, trầm giọng hỏi, ngươi cho ta hạ cái gì sâu độc? Nữ tử áo đỏ lườm Lâm Giang Niên một chút sau, cũng không có giải thích, nàng thản nhiên nói, chỉ cần ngươi nghe lời, ngươi đương nhiên sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng, nếu ngươi dám làm loạn. Nàng không có tiếp tục nói hết, nhưng trong mắt uy hiếp đã hết sức rõ ràng. Lâm Giang Niên đè xuống trong lòng cảm xúc, trên mặt hiện nhẹ nhõm thân sắc, yên tâm đi, ta còn không muốn chết. Nữ tử áo đỏ hài lòng gật đầu, lúc này mới tập trung ý chí, thần sắc dần dần nghiêm túc, nói đến chính sự, hôm nay con diều dẫn ngươi đi trong địa lao làm cái gì? Lâm Giang Niên hít mắt, nàng như thế nào biết? Cái này Lâm Vương phủ, có nhãn tuyến của nàng. Nàng dẫn ta đi gặp Thanh Phong lâu Hòa Khôi Trần Oanh Oanh. Lâm Giang Niên tập trung ý chí, ánh mắt hơi có chút nghiêm trọng, Trần Oanh Oanh chết, cắn lưỡi uống thuốc độc tự vẫn. Nữ tử áo đỏ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, kết quả này tại nàng trong dự liệu. Nàng trước khi chết nói qua cái gì? Nàng quan tâm hơn cái này, đôi mắt đẹp nghiêm trọng, nàng có hay không bằng dao ám sát con chó kia thế tử phía sau chủ mưu là ai? Không có. Lâm Giang Niên lắc đầu, cái kia Trần Oanh Oanh tuy chỉ là một kẻ gái lầu xanh, nhưng mà tính cách lại hết sức cương liệt. Tha rằng tự vẫn, cũng tuyệt không lộ ra nửa chữ. Nữ tử áo đỏ trên mặt hiện mấy phần thất vọng, một cái gái lầu xanh tự nhiên là không có năng lực ám sát Lâm Vương thế tử, sau lưng nàng chỉ điểm nhân tài là mấu chốt. Có thể theo Trần Oanh Oanh tự vẫn, sau lưng nàng thế lực manh mối cũng theo đó gây mất. Nhưng rất nhanh, nữ tử áo đỏ lại nghĩ tới cái gì, rõ ràng lông mày hơi nhíu, không đối. Cái gì không đối? Nàng nếu biết được ám sát con chó kia thế tử chủ sự sau màn, con diều há lại sẽ để nàng dễ dàng như vậy tự sát. Nữ tử áo đỏ trong đôi mắt đẹp nổi lên mấy phần hồ nghi. Lâm Vương phủ cao thủ nhiều như mây, cái kia con diều càng là tâm tư kín đáo, như thế nào lại không tính được tới một bước này? Chỉ có một loại giải thích. Nữ tử áo đỏ như mày, đôi mắt thâm thúy, suy nghĩ nói, nàng chỉ sợ căn bản cũng không để ý Trần Oanh Oanh chết sống. Nói như thế, nàng chẳng lẽ tra được hung thủ sau màn? Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên. Tam hoàng tử. Lâm Giang Niên đối mặt tầm mắt của nàng, nhẹ gật đầu, giận dữ nói, nàng nói ám sát Lâm Vương thế tử người, có lẽ cùng trong triều bị kia Tam hoàng tử có quan hệ. Tam hoàng tử. Nữ tử áo đỏ trên mặt hiện mấy phần ngạc nhiên, sau đó nhíu mày, dần dần trầm mặc, như có điều suy nghĩ. Rất hiển nhiên, tin tức này đối với nàng mà nói có chút ngoài ý muốn. Lâm Giang Niên lặng lặng nhìn trước mắt nữ tử áo đỏ, như trước vẫn là một bộ váy đỏ, giống như là rất nhiều ngày không đổi qua quần áo. Nhẹ kéo lên mái tóc, sạch sẽ lại giả dặn, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp khí chất cao nhã, lại như mang theo vài phần thần bí. Những mày thời khắc, lại dẫn mấy phần giang hồ nhi nữ khí chất, thần bí mà động người. Nàng đến cùng là lai lịch gì? Tỉ mỉ bày ra đây hết thảy, lại có mục đích gì? Càng quan trọng hơn là, nàng cho mình hạ cái gì sâu độc? Trên bàn ngọn đèn chập chờn đung đưa thân ảnh, phá vỡ giờ khắc này yên lặng. Cái này Tam hoàng tử lại là người nào? Cùng Lâm Vương thế tử có ân oán gì? Lâm Giang Niên lại mở miệng hỏi. Nữ tử áo đỏ nhắm lại mở mắt, chậm rãi nói, cái này Tam hoàng tử tên là Lý Nguyên, ở kinh thành ngược lại cũng có chút danh khí, người này cùng đương triều thái tử cùng trưởng công chúa chính là đồng bảo, đều là xuất từ hoàng hậu dưới gối. Người này tính cách đa nghi, tâm ngoan thủ lạn, phong cách hành sự không đạt mục đích thể không bỏ qua. So con chó kia thế tử chẳng tốt đẹp gì. Nói đến đây, nữ tử áo đỏ lườm Lâm Giang Nhiên một chút. Lâm Giang Nhiên trên mặt biểu lộ ngưng lại. Ngươi mắng chó thế tử liền mắng chó thế tử, nhìn hắn làm cái gì? Bất quá, hắn cùng con chó kia thế tử ở giữa cũng không có gặp gỡ quá nhiều, như thế nào vô duyên vô cớ ám sát hắn? Nữ tử áo đỏ lộ ra mấy phần nghi hoặc, thì thào suy tư, lại bây giờ triều đình cùng phiên vương quan hệ khẩn trương, hắn sao dám ám sát phiên vương thế tử? Chẳng lẽ không sợ ép đang lúc này, nữ tử áo đỏ trong đầu linh quang lóe lên. Tựa hồ đoán được cái gì, ánh mắt dần dần biến phong mang. Chẳng lẽ nói là nàng ánh mắt dần dần thâm thúy, nghĩ đến một loại nào đó khả năng? Là cái gì? Nữ tử áo đỏ dần dần lấy lại tinh thần, thu liễm lại cảm xúc, không có gì. Lâm Giang Nghiên, coi hắn là đồ đần sao? Bất quá, Lâm Giang Nghiên cũng không hỏi lại. Con diều cha có lẽ không sai, ám sát Lâm Vương thế tử sự tình chỉ sợ cùng bị kia Tam hoàng tử có quan hệ. Nữ tử áo đỏ ngước mắt lườm Lâm Giang Nghiên một chút, ta cần chút thời gian, đi thăm dò sau đó sự tình. Lâm Giang Nghiên gật đầu, hắn đêm nay chỉ là muốn hỏi rõ ràng cái kia Tam hoàng tử là ai, để tránh lộ ra sơ hở. Về phần cái kia Tam hoàng tử tại sao muốn ám sát Lâm Vương thế tử, cái này tạm thời còn không phải Lâm Giang Niên cần suy tính sự tình. Nữ tử áo đỏ chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, ngươi hôm nay biểu hiện cũng không tệ lắm, không để cho nàng phát hiện sơ hở gì, tiếp tục bảo trì. Nói đi, nàng hai tay phía sau, hướng phía ngoài cửa đi đến. Một bộ hồng y váy dài đưa nàng bóng lưng kéo rất dài, khí chất khuynh thành. Chờ chút, Lâm Giang Niên nhìn chăm chú lên bóng lưng của nàng, lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Nàng ngưng chân, quay đầu, còn có việc. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, ngươi vẫn chưa trả lời ta tối hôm qua vấn đề. Ngươi tên là gì? Nữ tử áo đỏ thần sắc khẽ giật mình, lập tức hí mắt, ngươi vì sao muốn hỏi ta danh tự? Không thể hỏi sao? Lâm Giang Niên thở dài, tốt xấu cũng coi như nhận biết một trận, chẳng lẽ ngay cả danh tự cũng không thể hỏi? Không có khả năng. Nữ tử áo đỏ ánh mắt vui vẻ, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn hắn, ngươi chẳng lẽ không biết, nữ tử danh tự không có khả năng tùy tiện loạn hỏi sao? Cái kia thanh lãnh tuyệt mỹ trên gương mặt, tại thời khắc này dường như hổ nhiều hơn mấy phần. Nghiền ngẫm, dường như cố ý. Lâm Giang Niên, còn có loại thuyết pháp này? Đi. Nữ tử áo đỏ khoát khoát tay, tựa hồ tâm tình cũng tệ, nện bước bước chân nhẹ nhàng tiêu sái rời đi. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, nhìn xem nàng đẩy cửa ra khỏi phòng, biến mất ở trong màn đêm, trên mặt nguyên bản phong khinh vân đạm thần sắc dần dần biến mất. Ánh mắt băng lãnh, ánh mắt hờ hững, ngay cả danh tự đều không lộ ra, nàng so trong tưởng tượng muốn cảnh rất nhiều. Lâm Giang Niên sờ lên ngực, ánh mắt đấy hiện lên một tia nghĩ mà sợ. Thân thể đã không phát hiện được dị vật kia tồn tại, nhưng này toàn tâm đau đớn lại lờ mờ rõ mồn một trước mắt. Cô độc. Lâm Giang Niên đột nhiên nhớ tới ngày đó tại phá miếu lúc, nữ tử áo đỏ bên người những thuộc hạ kia mặc lấy đồ án kỳ quái phục sức, như có điều suy nghĩ. Tiểu gì cũng sẽ biết ngươi là ai. Lâm Giang Niên nheo mắt lại, tự lẩm bẩm. Tấu chương xong, chương 16, bản thế tử không tốt một ngụm này chương 16, bản thế tử không tốt một ngụm này sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Giang Niên như thường ngày giống như tỉnh lại. Không bao lâu, cửa phòng bị gõ vang, ngay sau đó ngày hôm qua cái kia mấy tên thị nữ như thường lệ xuất hiện, chuẩn bị hầu hạ điện hạ thay quần áo rửa mặt. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày hôm qua tiểu nha hoàn kia vẫn như cũ đi theo thị nữ phía sau, cẩn thận từng ly từng tí cúi đầu, hay là một bộ ngươi nhìn thấy ta không bộ dáng nhỏ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí ngước mắt, theo dõi tính liếc trộm một chút thế tử điện hạ. Khi phát giác được thế tử điện hạ ánh mắt vừa vặn rơi vào trên người nàng lúc, lại như là bị kinh hãi chim nhỏ, cấp tốc thấp kém đi. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trái tim nhỏ phù phù nhảy, khẩn trương bối rối bất an. Các ngươi đều ra ngoài đi. Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào trên người nàng, ý vị thâm trường, khoát khoát tay, nàng lưu lại là được. Là. Hai người thị nữ thấy thế, liền biết điện hạ hay là coi trọng ngày hôm qua tiểu nha hoàn hầu hạ, buông xuống đồ vật lui lại ra gian phòng, thuận tiện còn đóng cửa lại. Phanh. Rất nhỏ tiếng đóng cửa vang lên, tiểu nha hoàn trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Lòng khẩn trương đều treo lên, ngón tay sen lẫn bóp hơi có chút đỏ lên, không dám ngẩng đầu. Hôm qua còn tốt chỉ riêng tỉ tỉ tới cái thời, điện hạ mới không có. Nhưng nàng lập tức lại nghĩ tới, hôm qua tựa như là chính nàng không cẩn thận ngã sắp xuống điện hạ trong ngực. Khuôn mặt của nàng lập tức càng đỏ. Ngẩng đầu, truyền đến điện hạ không chút biểu tình thanh âm. Tiểu trúc tiểu khu căng cứng, cẩn thận từng ly từng tí giơ lên một tấm đẹp đẽ tiểu xảo, lại đỏ bừng cả khuôn mặt hốt hoảng khuôn mặt. Con người đen nhánh tràn đầy bối rối thân sắc, lắp bắp, điện hạ Lâm Giang Niên lặng lặng nhìn trước mắt cái này lo lắng đề phòng tiểu nha hoàn. So sánh với vừa rồi cái kia hai người thị nữ, trước mắt tiểu nha hoàn này tựa hồ tốt hơn lừa dối. Dáng vẻ đáng thương, rất dễ dàng để cho người ta dâng lên một cỗ muốn khi dễ dục vọng. Còn lo lắng cái gì? Lâm Giang Niên sụ mặt, còn không mau tới hầu hạ bản thế tử thay quần áo. À, tiểu nha hoàn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, khuôn mặt đỏ bừng, cẩn thận từng ly từng tí chuyển lấy bước chân đến Lâm Giang Niên trước người, run run rẩy rẩy vươn tay nhỏ, bắt đầu phục thị thế tử điện hạ thay quần áo. Mảnh khảnh tay nhỏ vừa chạm đến điện hạ thân thể, liền cảm thấy một trận mềm mại ấm áp khí tức, nàng lập tức nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Khuôn mặt càng càng nhào nhào, như quả táo chín để cho người ta không nhịn được nghĩ gặm một ngụm. Có lẽ là bởi vì khẩn trương sợ sệt, động tác run rẩy mà lạnh nhạt, giật nửa ngày cũng không thể đem quần áo buộc lên, tiểu nha hoàn khẩn trương sắc khóc. Từ từ sẽ đến, không đợi. Bên hai truyền đến Lâm Giang Niên mặt không thay đổi thanh âm. Tiểu nha hoàn thân thể mềm mại run lên, có chút sợ sệt ngẩng đầu nhìn điện hạ một chút, gặp điện hạ mặt không biểu tình, thanh âm cũng không có bất cứ tia cảm tình nào. Nhưng chẳng biết tại sao, lại cảm giác điện hạ tựa hồ cũng không có trách cứ nàng hoặc là tức giận ý tứ. Tiểu nha hoàn nỗi lòng lo lắng có chút bướng lòng. Cuối cùng gặp gỡ thật vất vả giúp điện hạ mặc xong quần áo. Lâm Giang Niên đứng tại trước gương, xuyên đấu qua gương đồng thấy được trong kính một vị nhẹ nhàng thanh niên. Một bộ thanh mãng, bên hông quấn quanh tơ vàng bánh xích, khí chất xuất chúng, hình dạng mi thanh mục tú, dáng vẻ đường đường, lại mang theo mấy phần ôn tồn lễ độ khí chất. Tiểu Trúc đứng ở bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí xuyên thấu qua gương đồng lặng lẽ đánh giá nhà mình điện hạ, nhìn xem trong gương đồng cái kia khí vũ hiên ngang, lại dẫn mấy phần nhã nhặn bộ dáng điện hạ, nhất thời hơi có chút nhìn ra thần. Điện hạ, giống như cùng những cái kia các tỷ tỷ nói không giống với. Các nàng nói điện hạ tính cách tính khí nóng nảy, thì nộ vô thường, đồng thời động một tí đối với các nàng đánh chửi. Đã từng có trong phủ nha hoàn bởi vì hầu hạ điện hạ động tác chậm chọc giận điện hạ, bị kéo ra ngoài đánh nửa đêm. Thế nhưng là, tiểu nha hoàn cúi đầu, trong đầu nhớ tới vừa rồi, nàng động tác lại chậm vừa nát, điện hạ chẳng những không có đưa nàng kéo ra ngoài đánh, thậm chí giống như cũng không có sinh khí. Tiểu nha hoàn nghiêng đầu, linh động đôi mắt hiện hiện mấy phần nghi hoặc cùng mê mang. Lâm Giang Niên rất nhanh từ trong kính phản xạ thấy được sau lưng lặng lẽ nhìn lén tiểu nha hoàn, tỉnh tỉnh bộ dáng, thật đáng yêu. Nhìn cái gì đấy? Hắn lúc này sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, mặt không thay đổi quay người. Nha tiểu nha hoàn vội vàng túi lầu xuống, bối rối nói không có, không thấy cái gì gặp nàng như vậy không trải qua đùa bộ dáng. Lâm Giang Niên cũng không có lại tiếp tục, liếc qua ngoài cửa, chỉ riêng đâu? Tiểu nha hoàn cúi đầu, nhỏ giọng nói, bẩm điện hạ, chỉ riêng tỷ tỷ đi ra. Đi đâu? Nô tỳ không biết, tiểu nha hoàn nhỏ giọng mở miệng. Lâm Giang Niên tựa hồ nghĩ đến cái gì, nheo mắt lại, nói như vậy, nàng bây giờ không có ở đây trong phủ. Ấn Lâm Giang Niên nhẹ nhàng thở ra. Lâm trong vương phủ, đối với hắn uy hiếp lớn nhất người chính là cái này chỉ riêng. Mỗi lần đối mặt nàng lúc, Lâm Giang Niên đều muốn treo lên 12 phần tinh thần, chú ý cẩn thận nữa. Dưới mắt biết được nàng không tại trong phủ, Lâm Giang Niên nhẹ nhõm nhiều. Nói bụng, bản thế tử phải dùng điện. Lâm Giang Niên liếc qua bên cạnh còn tại sững sờ tiểu nha hoàn, nhẹ nhàng vô vô đầu của nàng. Tiểu nha hoàn đột nhiên đầu bị đập, cả người đều một ngộng. Sau khi tĩnh hồn lại, khuôn mặt nhỏ bá lấy đỏ bừng, khẩn trương nói, "Sớm, đồ ăn sáng đã chuẩn bị kỹ càng, điện hạ theo nô tỳ đến nói, nàng cơ hồ là chạy chậm trốn bình thường thoát đi nơi này. Chỉ riêng hôm nay không tại Lâm Vương phủ bên trên." Lâm Giang Niên tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời, tâm tư cũng hoạt lạc. Dưới mắt hắn chẳng những muốn phòng ngừa thân phận bại lộ, một bên khác còn phải nghĩ biện pháp điều tra ra nữ tử áo đỏ kia thân phận, cùng tra ra nàng hạ cổ độc đến cùng là cái gì. Tối hôm qua kinh lịch để Lâm Giang Niên kinh hãi nghĩ mà sợ, nàng chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu liền đề phòng Lâm Giang Niên giải độc. Nghĩ đến cái này, Lâm Giang Niên sắc mặt trầm xuống. Không hiểu cổ độc này, tính mạng của hắn liền sẽ một mực bị nàng khống chế, trở thành trong tay nàng khối lỗi, đợi nàng đạt được mục đích, chờ đợi Lâm Giang Niên tất nhiên là một con đường chết. Cổ độc Lâm Giang Niên nheo mắt lại, liên tưởng tới nữ tử áo đỏ kia bên người những người kia, im lặng. Cổ độc cái đồ chơi này, hơn phân nửa không phải người bình thường có thể thứ nắm giữ. Nếu có thể tra ra bên người nàng những người kia lai lịch, có lẽ có thể tìm tới thứ gì manh mối. Đang lúc Lâm Giang Niên trầm tư bước kế tiếp kế hoạch lúc, một đạo thân ảnh quen thuộc lại lần nữa sôi động xông vào. Lâm Giang Niên ngẩng đầu, liền gặp được ngày hôm qua vị kia. Huynh đài, người tại sao lại tới? Lâm Giang Niên ánh mắt đánh giá không khách khí chút nào xông vào Hứa Lam, nệ khi đây là nhà ngươi, nếu không muốn như nào? Hứa Lam thoải mái ngồi tại Lâm Giang Niên đối diện, hơi có chút tiểu đắc ý liếc mắt nhìn hắn, ta là Lâm bá bá chất nữ, cái này Lâm Vương phủ cũng coi là bạn cô nương nửa cái nhà, ta về nhà có vấn đề gì không? Có. Ăn uống no đủ, Lâm Giang Niên chậm rãi đứng dậy, lườm nàng một chút, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Cái nhà này không chào đón ngươi, bạn cô nương cần phải ngươi hoan nghênh. Hứa Lam khinh chừng mắt liếc hắn một cái, gặp Lâm Giang Niên hướng phía ngoài cửa đi đến, lại cùng đi lên, ngươi đi đâu? Đi ngủ. Lâm Giang Niên không muốn phản ứng nàng. Cái này Hứa Lam cùng Lâm Vương thế tử thở nhỏ quen biết, khó tránh khỏi nàng sẽ nhìn ra thứ gì sơ hở đến, hay là bất tiếp xúc tốt. Người là heo sao? Sáng sớm đi ngủ. Hứa Lam liếc qua bên ngoài sắc trời, tựa hồ nghĩ đến cái gì, con ngươi nhất chuyển, hôm nay sắc trời không sai, muốn hay không ra ngoài đi dạo. Lâm Giang Niên dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút kỳ quái, ý của ngươi là, ngươi ước bản thế tử cùng ngươi cùng đi ra đi dạo. Hứa Lam lược có chút hưng phấn gật đầu, có vấn đề gì không? Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào Hứa Lam cái kia vùng đất bằng phẳng trên ngực, hơi có chút tiếc nuối thở dài. Không có ý tứ, bản thế tử không tốt một vùng này. Hứa Lam khẽ giật mình, có ý tứ gì? Khi chú ý tới Lâm Giang Niên ánh mắt, nàng vô ý thức túi đầu liếc mắt nhìn, lập tức trên mặt biểu lộ dần dần cứng đờ. Tấu chương xong, chương 17, ngươi ngủ nàng không có chương 17, ngươi ngủ nàng không có ngươi có ý tứ gì? Hứa Lam nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, trong đôi mắt mơ hồ có chút hung quang. Hắn vừa rồi lời kia có ý tứ gì? Không tốt một vùng này, tốt một vùng nào? Hứa Lam lại không đốc, khi phát giác được Lâm Giang Niên ánh mắt lơ đãng từ trên người nàng đảo qua lúc, nàng trong nháy mắt hiểu được có ý tứ gì. Nàng chẳng lẽ liền tốt một ngụm này sao? Chờ chút phi, nàng là nữ tử, tốt cái gì tốt? Cái này đáng chết Lâm Giang Niên, rõ ràng là cố ý đang giễu cợt nàng. Không có gì, gặp nàng sắp phá phòng, Lâm Giang Niên lúc này rời đi ánh mắt, lực nhỏ tính tình lớn, toàn thân trên dưới trừ gương mặt kia bên ngoài, chỉ sợ cũng không có gì ưu điểm. Thử, đừng cho là ta không biết người tâm tư gì. Hứa Lam sắc mặt đỏ lên, nộ trừng hắn vài lần, vô ý thức che ngực miệng, nhưng lập tức nàng rất nhanh bi quan ý thức được, thật không có. Lúc này khi có chút nghiến răng, ngươi quả nhiên là bản tính khó rời. Sớm muộn nữ nhân chết tiệt trên thân. Hứa Lam hừ lạnh một tiếng. Lâm Giang Niên ánh mắt lạnh nhạt, không thèm để ý chút nào, có câu nói rất hay, thiếu nữ dưới váy phong lưu sống, chết thì có làm sao? Phi, cái này tục ngữ ai nói? Không biết xấu hổ. Ta à? Hứa Lam, thử, còn không giải giáo hơn đúng không? Hứa Lam cười lạnh một tiếng, lần này không phải ngươi bị ma quỷ ám ảnh, bị cái kia Trần Oanh Oanh sắc đẹp mê hoặc, như thế nào lại bị thai vạ bất ngờ này? Làm sao ngươi biết là Trần Oanh Oanh? Hứa Lam hai tay ôm ngực trước, cười lạnh, bên ngoài sớm chuyển khắp. Ngươi Lâm Vương Thế Tử ái mộ Thanh Phong lâu hoa khôi Trần Oanh Oanh, sắc mê tâm khiếu ở ngoài thành kém chút mất mạng ngay tại hôm qua, toàn bộ Thanh Phong lâu đều bị các ngươi vương phủ tịch thu. Trong thành làm đến sôi sùng sục lên, dân chúng đối với miệng ngươi Chu biết phê phán, oán hận cực sâu. Lâm Giang nhíu mày, nghi ngờ nói, đối với ta oán hận đến cực điểm. Lâm Vương Thế Tử bị tập kích, dân chúng trong thành cười trên nỗi đau của người khác, thích nghe ngóng coi như xong, nhưng dùng ngòi bút làm vũ khí, oán hận lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi cứ nói đi. Hứa Lam trong ánh mắt hơi hiện hiện một tia phức tạp, tham thẳm thở dài, các ngươi Lâm Vương phủ đối với Thanh Phong lâu làm cái gì? Lâm Giang Niên trầm mặc, hắn nhớ tới chuyện ngày hôm qua, bởi vì Trần Oanh Oanh, cũng không chỉ có Trần Oanh Oanh. Hứa Lam cười lạnh, toàn bộ Thanh Phong trên lầu bên dưới tất cả mọi người tiến vào các ngươi Lâm Vương phủ, không một may mắn thoát khỏi. Lâm Giang Niên đôi mắt ngưng tụ, không một may mắn thoát khỏi. Có ý tứ gì? Hắn mạnh kiềm chế lại tâm tình trong lòng, bình tĩnh trầm giọng nói, đều đã chết, nếu không muốn như nào? Hứa Lam nhìn hắn một cái, ánh mắt phức tạp, nhưng trên mặt cười lạnh càng sâu, tiến vào các ngươi Lâm Vương phủ người, há có thể còn có mạng sống? Cái kia Trần Oanh Oanh suýt chút nữa thì mệnh của ngươi không có khả năng có đường sống. Về phần Thanh Phong lâu những người kia, ai biết ở trong lại có bao nhiêu Trần Oanh Oanh đồng bọn. Linh Hắc Sát, không dung tha, không đồng nhất thực là các ngươi Lâm Vương phủ phong cách hành sự a? Hứa Lam hời hợt, trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần phức tạp, liền ngay cả ngữ khí đều nặng nề không ít. Cái kia dù sao cũng là mấy chục cái nhân mạng, thậm chí xa xa không chỉ. Từ Lâm Vương Thế Tử gặp chuyện bắt đầu, liền nhất định sẽ nên đón Lâm Vương phủ phẫn nộ thanh toán. Gần nhất những ngày này, Lâm Giang thành nội gió tanh mưa máu, gà bay chó chạy, không biết bao nhiêu nút trong bóng tối thế lực bị bắt được, cũng không biết có bao nhiêu người vô tội bị liên lụy, vô số người thành vong hồn dưới đao. Lâm Giang Niên phía sau lưng hơi có chút phát lạnh, đều giết, ai giết? Trong đầu hắn hiện lên con diều mặt kia không biểu lộ thanh lãnh thần sắc, là nàng. Nhìn qua vắng ngắt nàng, tâm địa càng như thế hung ác cứng rắn, nhân mạng ở trong mắt nàng như vậy không đáng tiền. Lâm Giang Niên hít thở sâu một hơi, ẩn nặc cảm xúc, cho nên cái chết của bọn hắn bị tính tại bản thế tử trên đầu. Không sai. Hứa Lam gật gật đầu, nhìn về phía Lâm Giang Niên trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Cái kia Trần Oanh Oanh tại Lâm Giang thành cũng coi là có chút danh tiếng, ái mộ nàng tài tử không ít. Lần này chết tại các ngươi Lâm Vương phủ, không biết bao nhiêu người đối với ngươi hận thấu xương. Những tài tử kia những ngày này ở trong thành trước mặt mọi người mắng ngươi cầu thế tử, làm thơ viết văn giận dữ mắng mỏ ngươi táng tận thiên lương, thậm chí tuyên bố muốn liên hợp lại thượng tấu triều đình, cáo ngươi lạm sát kẻ vô tội, để bệ hạ trị tội ngươi. Lâm Giang Niên trầm mặc một chút, đối bản thế tử có ảnh hưởng gì sao? Hứa Lam trên dưới đánh giá Lâm Giang Niên vài lần, hơi có chút tiếc nuối thở dài, trừ để cho ngươi thanh danh kém hơn một chút bên ngoài, đoán chừng không có ảnh hưởng gì. Nơi này là Lâm Giang thành, là Lâm Châu, núi cao hoàng đế xa, đương triều thiên tử thánh chỉ, tại Lâm Châu thậm chí không như đối mặt vương một câu có tác dụng. Đây cũng là Đại Ninh Vương triều tự khai quốc về sau, cái này trăm năm qua duy nhất phong vương khác họ Hàm Kim Lượng. Lâm Giang thành nội những này các tài tử mắng thì mắng, nổi giận thì nổi giận, nhưng cuối cùng chỉ là rút một tay không chói gà chi lực văn nhân vô năng cùng nộ, nói muốn lên tấu triều đình cáo ngự trạng. Chân nhược như vậy, bọn hắn có thể hay không còn sống rời đi Lâm Giang thành đều là cái vấn đề. Lâm Vương phủ kinh doanh Lâm Châu vài chục năm, toàn bộ Lâm Châu cảnh nội không biết trải rộng Lâm Vương phủ bao nhiêu nhãn tuyến. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ trước tiên chuyển đến Lâm Vương phủ đi. Lại nói cái này Lâm Vương Thế Tử tại Lâm Châu cảnh nội cũng đã sớm không có thanh danh, thời gian trước khi nam phách nữ, thịt cá bách tính, sớm thành vô số người thống hận đến cực điểm hoa cố. Lần này mặc dù liên lụy chết nhiều người như vậy, nhưng dù sao cũng là Lâm Vương Thế Tử gặp chuyện trước đây, Lâm Vương phủ trả thù tự nhiên cũng là thuận lý thành trương. Những người kia không nổi lên được cái gì quá gió to sóng, cuối cùng cũng bất quá là đem Trần Oanh Oanh hòa Thanh Gió lâu đám người tội chết trách quy tội đến Lâm Giang Niên trên thân. Tại trà dư tiểu hậu bí mật tụ hội lúc, lòng đầy căm phẫn mắng vài câu cầu thế tử thôi. Trừ cái đó ra, cũng không quá lớn ảnh hưởng. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Hứa Lam trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần danh mãnh, làm sao? Có muốn hay không đi nghe một chút người bên ngoài là thế nào mắng ngươi? Không có hứng thú. Lâm Giang Niên mặt không biểu tình. Lâm Giang thành nội, một nhà trà lâu nào đó, Oanh Oanh cô nương chẳng những bị con chó kia thế tử ngủ, còn vô tội bị bôi đen thành hung thủ, bị tàn nhẫn sát hại, cầu thế tử làm sao như vậy nhẫn tâm? Đáng thương Oanh Oanh cô nương thiện lương như vậy xinh đẹp, lại thế nào có thể sẽ là ám sát con chó kia thế tử hung thủ? Nói xấu, nhất định là nói xấu, tất nhiên là con chó kia thế tử công báo tư thủ, Oanh Oanh cô nương không nguyện ý ủy thân cho hắn, con chó kia thế tử liền càng ngày càng bạo Oanh Oanh cô nương. Ô ô ta Oanh Oanh cô nương, ngươi chết thật thê thảm, khẩu khí này ta nuối không trôi. Chư vị, con chó kia thế tử những năm gần đây khi nam phép nữ, tùy ý áp bách khi nhục bách tính, bây giờ càng là cản rỡ đến cực điểm, lạm sát kẻ vô tội. Hôm nay Oanh Oanh, ngày mai chư quân a, không bằng chúng ta viết xuống huyết thư, liên danh trên kinh thành cáo ngự trạng, như thế nào? Theo một vị người mặc nho y tuổi trẻ người đọc sách lòng đầy căm phẫn đứng lên, tức giận phát biểu. Trung quanh đột nhiên lâm vào tĩnh mịch bình thường bình tĩnh. Trong trà lâu đám người dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem vị này không biết trời cao đất rộng phát ngôn bừa bãi người trẻ tuổi. Một bên nguyên bản chính mắng khởi kình mấy vị nhân huynh cũng lặng lẽ hướng bên cạnh xê dịch, cùng người này kéo ra một chút khoảng cách. Người trẻ tuổi kia bỗng thấy trung quanh an tĩnh lại, còn có chút mờ mịt. Đoàn người tại sao không nói chuyện? Không bao lâu, một hàng dồn dập lên lầu tiếng bước chân truyền đến, hai cái quan binh xuất hiện, không nói lời gì liền đem người trẻ tuổi kia khảo đi. Các ngươi chơi cái gì? các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Vương gia, còn có vương pháp sao? Còn có thiên lý sao? Ta muốn báo quan, ta muốn báo bọn người bị bắt đi sau, trong trà lâu không bao lâu lại khôi phục náo nhiệt. Đoàn người tiếp tục nghị luận ầm ĩ, mấy vị kia nhân huynh lại lần nữa mắng lên cầu thế tử. Mắng thì mắng, nhưng từ đầu đến cuối, đều không có người lại để lên cáo ngự trạng. Trà lâu nơi hẻo lánh một chỗ gần cửa sổ nhã tọa. Hứa Lam một bàn tay chống đỡ mặt bàn, một cái khác chống đỡ cái cằm, nghiêng hai nghe phía ngoài ồn ào tiếng nghị luận, nghiền ngẫm mắt nhìn đối diện Lâm Giang Nghiên, xem đi, mọi người có phải hay không đều đang mắng ngươi. Lâm Giang Nghiên cười lạnh một tiếng, đều là điều dân thôi. Trong lòng lại thở dài không thôi. Mắng thật là hung ác a. Mặc dù mắng là cái kia Lâm Vương thế tử, nhưng cái nổi này, Lâm Giang Nghiên đến quổng. Ai bảo ngươi những năm này không làm nhân sự, liền ngươi làm những phá sự kia. Hứa Lam nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng, bản cô nương đều muốn cho ngươi đến hai đao. Lâm Giang Nghiên không nhìn nàng, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từ trà lâu cửa sổ nhìn lại, có thể vào mắt nửa cái Lâm Giang thành cảnh sắc. Đây là Lâm Giang Nghiên lần thứ nhất nhìn thấy cổ đại phồn hoa cảnh sắc. Ngựa xe như nước, cổ kính phòng ốc tọa lạc ở trong thành, trên đường phố người đến người đi, tiểu thương người đi đường chen vai thích cánh, phồn hoa đến cực điểm. Nơi này chính là Lâm Giang thành a. Hứa Lam lặng lặng nhìn xem đối diện Lâm Giang Nghiên, theo dõi hắn gương mặt nhìn ra ngoài một hồi. Thu hồi ánh mắt lúc, đột nhiên nhớ tới cái gì. Ấy. Lâm Giang Nghiên quay đầu lại, liền gặp Hứa Lam mang theo mấy phần tò mò nhìn hắn, tả hữu xác nhận bên dưới, thoáng thấp giọng. Cái kia Trần Oanh Oanh, ngươi thật ngủ không có. Tấu chương xong, chương 18, Đại Ninh trưởng công chúa chương 18, Đại Ninh trưởng công chúa. Hứa Lam ánh mắt sáng rực, hiển nhiên tựa hồ đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Lâm Giang Nghiên lấy lại tinh thần, nhìn nàng một cái, ánh mắt kỳ quái, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hiếu kỳ a. Hứa Lam lý chỗ đương nhiên nói ngươi không nghe thấy vừa rồi bên ngoài những người kia nói sao? Ngươi ngủ người ta, lại đem người ta giết, nhiều nhẫn tâm a. Nàng không phải bản thế tử giết. Lâm Giang Nghiên nhàn nhạt lắc đầu, là tự sát. Cái nổi này hắn đúng vậy quổng. Nghe vì cái gì chỉ giải thích một nửa. Hứa Lam híp mắt, ý vị thâm trường, nói như vậy, ngươi thật ngủ. Ngươi một cái nữ hải tử ra nói chuyện có thể hay không văn nhã điểm, cái gì có ngủ hay không? Thô bỉ. A. Hứa Lam cười lạnh, lần này nhớ tới bản cô nương là nữ hải tử. Trước đó ngươi chảo phúng bản cô nương thời điểm cũng không phải dạng này. Lâm Giang Nghiên lườm nàng một chút, thản nhiên nói, ngươi phạm là như cái nữ hải tử, bản thế tử cần phải chảo phúng ngươi sao? Hứa Lam, ngươi thật rất cần ăn đòn. Hứa Lam nghiến răng nghiến lợi, không biết vì cái gì, nàng cảm giác Lâm Giang Nghiên thay đổi. Trước kia hắn nhưng không có hiện tại như thế. Hình dung như thế nào đâu? Thiếu đánh, miệng biến tiện. Hứa Lam hít thở sâu một hơi, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt lại hiện hiện một tia cười lạnh, bản cô nương dù là lại không giống nữ tử, tổng cũng tốt hơn ngươi, không giống cái nam nhân. Bản thế tử khi nào không giống nam nhân? Ngươi nếu là cái nam nhân, vì sao chậm chạp không dám đi kinh thành? Hứa Lam khắp khuôn mặt là trào phúng thần sắc, thiên tử tứ hôn, ngươi không những không dám cưới, còn trốn ở Lâm Giang trong thành kháng chỉ. Nếu không có Lâm bá bá chống được việc này, ngươi bây giờ chỉ sợ đã khó giữ được tính mạng. Ngươi muốn thật là một cái nam nhân, có bản lĩnh liền đi kinh thành đem vị trưởng công chúa kia cưới trở về a. Lâm Giang Nghiên nhíu mày, hắn nhớ tới nữ tử áo đỏ đề cập với hắn lên qua, cái này Lâm Vương thế tử có hôn ước tại thân, mà hôn ước đối tượng là Đại Ninh Vương triều Đường triều trưởng công chúa. Bất quá nữ tử áo đỏ nhắc lên việc này lúc cũng không có nói tỉ mỉ nguyên do trong đó, chỉ nói là vụ hôn nhân này đại khái muốn vàng, nhưng cụ thể duyên cớ nàng chưa kịp nói. Dưới mắt nghe được Hứa Lam nhắc lên, Lâm Giang Nghiên trong lòng hơi động, ánh mắt lạnh nhạt nói, ngươi gấp cái gì? Bản thế tử tuổi còn nhỏ, hôn nhân đại sự lại không phải cho đùa, tự nhiên cần chuẩn bị cẩn thận một phen. Phi, còn mạnh miệng. Hứa Lam một chút liền xem thấu Lâm Giang Nghiên lấy cớ, cười lạnh, theo ta thấy, ngươi chính là sợ sệt, không dám cưới. Lâm Giang Nghiên lườm nàng một chút, hỏi ngược lại, bản thế tử có gì sợ? Ngươi sợ đánh không lại người ta thôi. Hứa Lam trên mặt hiện hiện mấy phần cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, chậm rãi nói, thiên hạ ai chẳng biết, cái kia Đại Ninh Vương triều trưởng công chúa thông minh vô song, võ học thiên phú cực cao, lại là kiếm đạo đệ tử thân truyền, tuổi còn trẻ cũng đã bước vào nhị phẩm thiên huyền chi cảnh. Luận thân phận địa vị nàng cao hơn ngươi, luận tài hoa ngươi theo không kịp, luận võ công càng là đánh ngươi cùng đánh cháu trai ruột giống như. Đem nàng lấy về nhà, ngươi còn muốn có ngày sống dễ chịu. Liên ngươi tại Lâm Giang thành làm những phá sự này, nàng không đánh gãy ngươi chân chó đều tính ngươi xương cốt cứng rắn. Lâm Giang Nghiên, kia cái gì trưởng công chúa mạnh như vậy? Lâm Giang Nghiên không tin tả, nàng một nữ tử, còn dám đánh trượng phu phải không? Người khác có lẽ không dám, nhưng nàng cũng không đồng dạng. Hứa Lam cười tủm tỉm nói, trưởng công chúa thở nhỏ tại kiếm đạo lớn lên, tính cách từ nhỏ không giống bình thường, mà lại nàng trước đó ở kinh thành liền đã cho thấy lập trường, tuyệt sẽ không gả cho ngươi. Còn tuyên bố ngươi nếu dám vào kinh, nàng liền dám đánh đoạn ngươi chân chó. Lâm Giang Niên trầm mặc, cái niên đại này, trên đời này lại có như thế kỳ nữ tử, sợ rồi sao? Hứa Lam gặp Lâm Giang Niên thần sắc như vậy, cười đến mức vô cùng sán lạ, con mắt mê thành một đường. Sợ? Lấy lại tinh thần, Lâm Giang Niên nhìn nàng một chút, lắc đầu, bản thế tử vì sao muốn sợ? Hứa Lam cười lạnh, ngươi liền tiếp tục mạnh miệng đi. Chính như lời ngươi nói, trưởng công chúa này chẳng những tính tình hỏng, tính cách cực kém, thậm chí còn có nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng, không nhìn cương thường luân lý, mà ngay cả trượng phu cũng dám đánh. Loại nữ nhân này, cho dù là công chúa thì như thế nào? Lâm Giang Nghiên lắc đầu, lại liếc qua mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác xem kịch thần sắc Hứa Lam, thản nhiên nói, để bản thế tử cưới nàng. Bản thế tử còn không bằng cưới ngươi đây. Hứa Lam nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Đây là đang khen nàng hay là tại mắng nàng? Còn không bằng cưới nàng. Đây là đang mắng nàng đi. Hậu chi hậu giác ý thức tới Hứa Lam giận dữ, họ Lâm ngươi lại mắng ta. Khen ngươi đâu? Bản cô nương vậy mới không tin. Hứa Lam cười lạnh liên tục, cái này có thể không tới phiên ngươi làm chủ, đây là thiên tử tứ hôn, ngươi sớm muộn không tránh thoát. Các loại Lâm ba bá lần này trở về, chỉ sợ cũng đến bắt ngươi đi trong kinh đón dâu, đến lúc đó bản cô nương nhìn ngươi làm sao bây giờ? Chậc chậc, bắt đầu chờ mong ngươi bị đánh gãy chân chó chẳng cảnh, thật muốn đi cùng nhìn xem nha Lâm Giang Niên có thêm một cái tâm nhãn. Cái này cái gì Đại Ninh Vương triều trưởng công chúa, chỉ sợ là đầu rất trọng yếu manh mối. Bây giờ hắn là Lâm Vương thế tử, cửa này hơn phân nửa không tránh thoát, về phần đến lúc đó làm sao bây giờ? Lâm Giang Niên hít mắt, lại đem ánh mắt rơi vào đối diện Hứa Lam trên thân. Hứa Lam lánh bất đinh nhìn thấy Lâm Giang Niên cái kia tựa hồ không có hảo ý ánh mắt, vô ý thức có chút cảnh giác ôm ngực, ngươi lén lén lút lút nhìn như vậy ta làm cái gì? Chẳng biết tại sao, từ gia hỏa này chào phúng nàng bắt đầu sau, Hứa Lam đột nhiên có chút không thích đứng, luôn cảm giác bị hắn vụng trộm thăm dò giống như. Trước kia nhưng cho tới bây giờ không có loại cảm giác này. Đừng che, đều không có che cái gì che. Lâm Giang Niên lắc đầu thở dài. Hứa Lam, nàng có chút muốn lộng chết chó này thế tử. Lâm Giang Niên thì là không nhìn nàng cái kia giận dữ ánh mắt, suy nghĩ bên dưới, nhìn nàng, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Không có khả năng. Chúng ta là anh em tốt đúng không? Không phải. Vậy ngươi cùng bản thế tử tính là cái gì quan hệ? Tử địch. Lâm Giang Niên lắc đầu, các ngươi Hứa gia cùng ta Lâm gia cũng coi là thế giao, người ta thở nhỏ quen biết, cũng coi như được là thanh mai trúc mã ý miệng. Hứa Lam hung hắn một chút, khuôn mặt ửng hồng, thở phì phì lấy, quỷ tại cùng ngươi thanh mai trúc mã. Vậy coi như nửa cái đầu của ngươi. Bạn chơi đi, cái này tổng không sai đi. Chúng ta nhận biết nhiều năm như vậy, cũng coi là quan hệ không tệ bạn chơi. Tuy nói bản thế tử hoàn toàn chính xác không phải người tốt lành gì, nhưng ngươi suy nghĩ kỹ một chút, bản thế tử những năm gần đây có khi dễ qua ngươi sao? Lâm Giang Niên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hứa Lam thì là sức sở. Khi dễ? Giống như, thật đúng là không có. Chó này thế tử mặc dù hoàn toàn chính xác không phải cái thứ tốt, đoạt lấy phụ nữ đàng hoàng, khi nhục qua bình dân mách tính, nhưng thật cũng không náo ra qua cái gì nhân mạng. Đồng thời cũng hoàn toàn chính xác không đối nàng thế nào qua. Ngươi dám không? Ngươi không sợ Lâm bá bá đánh gãy ngươi chân chó? Hứa Lam hừ lạnh một tiếng. Nàng đánh gãy trên chân chó nghiện đúng không? Nói đi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hứa Lam mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Hắn đột nhiên đánh lên tình cảm bài, có mục đích gì? Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, nói cũng không có việc gì, liền muốn cùng ngươi hòa hoãn một chút quan hệ nói tiếng người. Muốn tìm ngươi giúp một chút. Không giúp. Hứa Lam híp mắt, ý vị thâm trường, ngươi đường đường Lâm Vương thế tử, còn cần ta đến giúp đỡ? Đừng nói như vậy, cho dù là phế phẩm cũng là hữu dụng. Hứa Lam, nàng giữ im lặng, chậm rãi đứng dậy. Ngươi đi đâu? Về nhà. Hứa Lam gương mặt lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi, lại cùng ngươi tiếp tục chờ đợi, bản cô nương sợ nhịn không được giết chết ngươi. Nói xong, Hứa Lam khí hô hô rời đi. Mắt thấy Hứa Lam đã rời đi nhà gian, Lâm Giang Niên lắc đầu, cũng theo đó đứng dậy, đi theo ra ngoài. Trà lâu ở giữa, người cũng không tính là nhiều. Lâm Giang Niên đuổi theo thở phì phì chuẩn bị rời đi Hứa Lam bước chân, đang chờ suy nghĩ nói cái gì lúc. U, thế tử điện hạ hóa ra vẫn còn sống a. Bên hai đột nhiên truyền tới một trêu tức thanh âm. Gọi hắn. Lâm Giang Niên dừng bước lại, quay đầu. Trà lâu không xa cái khác một nơi, ngồi mấy đạo thân ảnh, nam nam nữ nữ. Một vị công tử trẻ tuổi ca chính mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn xem Lâm Giang Niên, khóe miệng có chút giơ lên. Lâm Giang Niên đột nhiên nheo mắt lại. Kẻ đến không tiện a. Thấu chương xong, chương 19, nếu không, ngươi lặp lại lần nữa. Chương 19, nếu không, ngươi lặp lại lần nữa. Tống Giác. Nguyên bản thở phì phì dự định rời đi Hứa Lam, nghe được dưới thanh âm ý thức quay đầu, thấy được một chút thân ảnh quen thuộc, sửng sốt một chút. Lý Càn Lâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngay tại trà lâu ở giữa, gần cửa sổ cách đó không xa vị trí, ngồi mấy bóng người. Mấy tên quần áo bất phàm, cầm ý tơ lụa người trẻ tuổi. Ngồi tại chính vị cầm đầu là một cái thân mặc ngân hồng để ngọc lụa cầm bảo người trẻ tuổi, ước chừng 20 mấy tuổi tới nói ra mặt, hình dạng đoan chính, thần sắc lạnh nhạt. Hắn nhìn thấy Hứa Lam lúc, trên mặt hiện hiện một vòng ý cười, "Hứa tiểu thư, đã lâu không gặp a." Hứa Lam nhìn thấy hắn, đầu tiên là sững sờ đằng sau, ngay sau đó mày nhăn lại, "Lý Càn Lâm, ngươi không có việc gì thật xa từ kinh thành chạy đến Lâm Giang thành tới làm cái gì?" Lý Càn Lâm thì là cười nhạt một tiếng, gia phụ nâng ở xuống tới Lâm Châu cho bằng hữu cũ đưa vài thứ, thuận tiện tiến đến Giang thành nhìn một chút bằng hữu cũ. Mấy năm không thấy, Hứa tiểu thư phong thái vẫn như cũ a. Nói ít chút vẻ nho nhã nói nhảm, bản cô nương không có hứng thú. Hứa Lam nhếch môi, liếc mắt một bên Lâm Giang Niên, đã thấy thần sắc hắn lạnh nhạt. Mà lúc này, Lý Càn Lâm cũng đem ánh mắt chuyển rời đến Lâm Giang Niên trên thân, khóe miệng có chút giơ lên, ngươi chính là Lâm Vương thế tử đi. Cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Lâm Giang Niên nhíu mày nhìn trước mắt người này, kinh thành tới, cũng không nhận ra. Lâm Giang Niên ánh mắt lạnh nhạt, nghĩa là ai? Tại hạ Lý Càn Lâm, đến từ kinh thành. Lý Càn Lâm khẽ cười một tiếng, tại hạ ở kinh thành thường xuyên nghe nói Lâm Vương thế tử điện hạ thanh danh, khâm phục đã lâu. Ngươi có bị bệnh không? Lâm Giang Niên kỳ quái nhìn hắn một cái. Lời này vừa nói ra, chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh. Một bên nguyên bản chuẩn bị xem kịch vui Hứa Lam sửng sốt một chút, nháy mắt mấy cái, làm sao mắng chửi người bóp. Lý Càn Lâm nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, thế tử điện hạ, vì sao muốn nhục mạ tại hạ? Không phải mắng ngươi, là ngươi thật sự có bệnh. Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng, bản thế tử ở kinh thành có cái gì thanh danh không thể so với ngươi rõ ràng. Ngươi khâm phục bản thế tử? Ngươi đây là đang chào phúng bản thế tử, hay là nói ngươi thật sự có bệnh? Chung quanh tĩnh mịch. Lý Càn Lâm nụ cười trên mặt sắp nhịn không được rồi, đáy trong mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng. Hắn không nghĩ tới cái này Lâm Vương Thế Tử căn bản không theo lẽ thường ra bài, thậm chí ngay cả bậc thang cũng không cho, trước mặt mọi người phá. Hắn bất quá nói câu lời xa giao, hắn lại níu lấy không thả. Hắn có phải hay không mới có bệnh? Khó trách thế nhân đều nói cái này Lâm Vương Thế Tử đầu óc không dùng được, man hoang chi địa mãng phu chi tử, quả thật không giả. Nếu không có hắn có cái cha tốt, chỉ bằng hắn cũng nghĩ cưới trưởng công chúa. Ngắn ngủi khói mù chợt lóe lên, Lý Càn Lâm lần nữa khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, điện hạ hiểu lầm, trong kinh mặc dù đối với điện hạ phong bình không tốt, nhưng tại hạ hoàn toàn chính xác khâm phục điện hạ nào dám tại không sợ thế nhân ánh mắt tâm thái. Hôm nay gặp mặt, cũng là muốn theo điện hạ kết giao bằng hữu, không biết điện hạ ý như thế nào. Lâm Giang ánh mắt trên dưới đánh giá hắn một chút, lập tức lắc đầu, ngươi không xứng. Xôn xao. Tục ngữ nói tốt, đánh người không đánh mặt. Lâm Giang Niên làm nhục như vậy lời nói, giống như là một bàn tay hung hăng phiến tại Lý Càn Lâm trên khuôn mặt. Dù hắn lại có thể nhẫn lại, giờ phút này sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. "U, không giả." Lâm Giang Niên cười lạnh. Từ nhìn thấy hắn lần đầu tiên lúc, Lâm Giang Niên liền nhìn ra người này không có hảo ý cái này, Lý Càn Lâm nhìn hắn ánh mắt, Lâm Giang Niên hết sức quen thuộc. Mỗi lần Lâm Giang Niên muốn hại người thời điểm, cũng là ánh mắt này. Thế tử điện hạ, khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng đi. Lúc này, ngồi tại Lý Càn Lâm bên người người trẻ tuổi kia cười lạnh mở miệng, chính là vừa rồi gọi lại Lâm Giang Niên vị công tử các kia. Lý công tử bất quá là muốn cùng điện hạ kết giao bằng hữu, điện hạ làm gì làm nhục như vậy? Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn, ngươi lại là dễ hành nào? Tống Giác trên khuôn mặt âm một khối dương một khối, hừ lạnh một tiếng, ta gọi Tống Giác, Trung Châu Tống nhà nhị công tử. A, không biết. Lâm Giang Niên lời nói hời hợt ngữ, nhưng lại có lớn lao uy lực giống như, để Tống Giác cảm thấy cực lớn quất đủ. Hắn Tống gia ở Trung Châu cũng coi là có chút thế lực, ở kinh thành cũng có mấy phần lực ảnh hưởng, dưới mắt lại bị khinh thường như vậy. Một cái man hoang chi địa thế tử, ỷ vào cha hắn dư ấm tùy ý làm vậy, thật cho là thiên hạ này chính là của nhà hắn. Đi. Lâm Giang Niên lười nhắc cùng cái này một đám không biết từ nơi nào xuất hiện đồ chơi so đo, quay người rời đi. Mắt thấy chính mình lại bị không nhìn, Tống Giác khí hợp lý tức phá phòng. Nhưng lập tức, bên cạnh Lý Càn Lâm nhàn nhạt ngăn lại hắn, tính toán, thế tử điện hạ vừa gặp chuyện, mặc dù may mắn sống sót, bất quá tâm tình nên không tốt lắm, không cần để ở trong lòng. Tống Giác ép không cam lòng nói, Lý huynh, hắn đối với ngươi nói năng lô mãng, ngươi đây cũng nhịn được. Lý Càn Lâm nhìn qua Lâm Giang Niên rời đi bóng lưng, khép mắt, thản nhiên nói, thế tử điện hạ dù sao từ nhỏ không người quản giáo, tính tình giáp buộc, chẳng có gì lạ nguyên bản đã đi đến đầu bậc thang Lâm Giang Niên, lại đột nhiên dừng bước lại, quay đầu mắt nhìn bên cạnh Hứa Lam, ngươi vừa mới nói hắn kêu cái gì? Hứa Lam trước mắt, Lý Càn Lâm, lai lịch ra sao? Cha hắn là đương triều hình bộ thị lang không có. Nghe nói hắn trong triều cùng Tam hoàng tử đi rất gần, quan hệ không tệ. Hứa Lam tựa hồ ý thức được cái gì, ngươi muốn làm cái gì? Hình bộ thị lang, Tam hoàng tử. Lâm Giang Niên gật gật đầu, yếu tố đầy đủ, quay người hướng phía nhóm người kia đi đến. Đám người gặp Lâm Giang Niên lại trở về, đều là sửng sở. Lý Càn Lâm híp mắt, gặp Lâm Giang Niên mặt không biểu tình đi đến trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Giờ khắc này chẳng biết tại sao, Lý Càn Lâm trong lòng hiện lên một tia không thể nói. Áp bách, làm sao lại? Trước mắt bất quá là cái không ôm chí lớn bao cỏ, trừ cha hắn thân phận bên ngoài không còn gì khác mà cố, làm sao lại cho hắn bất luận cái gì cảm giác áp bách? Lâm Giang Niên nhìn xem hắn, ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Càn Lâm híp mắt, điện hạ, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ngươi mới vừa nói cái gì? Lâm Giang Niên vẫn như cũ rất bình tĩnh, giống như là đang hỏi một cái hứng hở vấn đề. Lý Càn Lâm tựa hồ nhớ tới cái gì, khóe miệng có chút giơ lên, điện hạ, tức giận. Thế thì không có. Lâm Giang Niên lắc đầu. Xin ký. Đại khái là không có. Hắn cũng không phải chân chính Lâm Vương Thế Tử, không cách nào cảm động lây. Bất quá, bản Thế Tử hoàn toàn chính xác nhìn người rất không vừa mắt. Lâm Giang Niên mở miệng. Lý Càn Lâm đấy trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn đắc ý, lúc đang muốn mở miệng. Đúng. Lâm Giang Niên thuận tay nắm lên bầu rượu trên bàn, nện ở Lý Càn Lâm trên đầu. Đội vàng không kịp chuẩn bị. A. Một tiếng hét thảm, không ngừng chảy máu. Giờ khắc này, chung quanh tất cả mọi người sợ ngây người. Ánh mắt đờ đẫn, không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Xảy ra chuyện gì? Lâm Vương Thế Tử, động thủ. Sự tình phát sinh quá nhanh, nhanh đến mọi người còn chưa kịp phản ứng. Lý Càn Lâm bị cái này một bầu rượu đập đầu góc choáng váng, đầu hỗn loạn, mãnh liệt đau đớn xông lên đầu, không dám tin ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này. Hắn dám đánh chính mình. Lâm Giang Niên, ngươi đang làm gì? Một bên Tống Giác rốt cục kịp phản ứng, đè nén trong lòng chấn kinh, cả giận nói, ngươi dám đánh Lý huynh? A. Lời còn chưa dứt, Tống Giác trên đầu đồng dạng đội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh một cái, lập tức ôm đầu ngã trên mặt đất, tiếng kêu rên liên hồi. Làm gì? Ngươi nói bản Thế Tử đang làm gì? Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng, vứt xuống bầu rượu trong tay, thuận tay cơ lấy bên cạnh ghế gỗ, hung hăng nện ở Tống Giác trên thân. Liền ngươi vừa rồi nói nhiều đúng không? Tiếng kêu rên vang lên, Tống Giác trên mặt đất co lại thành một đoạn, chạy trối chết. Trung quanh những cái kia nguyên bản đi theo Lý Càn Lâm bên người công tử ca cùng các tiểu thư, giờ phút này nhao nhao né tránh, sợ dẫn lửa lên thân. Bọn hắn đứng tại cách đó không xa, ánh mắt không thể tin nhìn trước mắt một màn này. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, vị này Lâm Châu cảnh nội nhất hoàn khố thế tử điện hạ dẫn theo cái kia dính máu ghế, từng bước một đi đến Lý Càn Lâm trước mặt. Lý Càn Lâm đầu đầy máu tươi, thần sắc chật vật, ánh mắt hoảng sợ. Lâm Giang Niên ở trước mặt của hắn dừng lại, ở trên cao nhìn xuống, bình tĩnh như trước nhìn xem hắn, ngươi mới vừa nói, bản thế tử từ nhỏ không người quản giáo. Nếu không, ngươi lặp lại lần nữa. Tấu chương xong, chương 20, chấn nhiếp toàn trường chương 20, chấn nhiếp toàn trường bình tĩnh như trước ngữ khí. Thậm chí, từ đầu đến cuối Lâm Giang Niên trên mặt đều không có hiện hiện qua bất luận cái gì tức giận thần sắc. Tựa hồ đối với hắn tới nói, chỉ là làm kiện không có ý nghĩa, đương nhiên việc nhỏ. Nhưng mà ánh mắt của hắn rơi vào Lý Cản Lâm trong mắt, lại giống như ác ma hoảng sợ làm người ta sợ hãi. Hắn đầu đầy máu tươi, ánh mắt hoảng sợ, không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Nhìn xem Lâm Giang Niên bình tĩnh như vậy thần sắc, Lý Cản Lâm trong lòng dâng lên một tia sợ hãi thật sâu. Làm sao có thể? Một tên phế vật hoàn khố thế tử, một cái chỉ dám tại Man Hoang chi địa làm sằng làm bậy chó thế tử, vì cái gì dám đánh hắn? Hắn nhưng là Lý Cản Lâm. Cha hắn thế nhưng là đường triều hình bộ thị lang. Không chỉ có như vậy, hắn ở kinh thành thanh danh có phần vượng, thậm chí là tam hoàng tử đều đối với hắn lễ ngộ có thừa, phục làm thượng tọa. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Lâm Giang Niên dám động thủ với hắn, cho dù là sớm biết hiểu cái này Lâm Vương thế tử là cái hôn chứng hàng, muốn làm gì thì làm. Nhưng từ kinh thành tới thiên tử tiêu tử, trời sinh liền có một loại đối với thâm sơn cùng cốc Man Hoàng chi địa xem thường cùng cảm giác ưu việt. Lâm Vương thế tử thì như thế nào? Bất quá là cái an phận ở một góc Lý Cùng Đồ bỏ đi mà thôi, ỷ vào cha hắn thế lực khi dễ đất phong bên trong dân chúng thôi. Mà hắn Lý Càn Lâm thì sắp bước vào triều đình, tiền đồ sáng lạn quyền thần. Một tên phế vật thế tử, lại thế nào dám động thủ với hắn? Nhưng Lâm Giang Niên lại ngạnh sinh phá vỡ ảo tưởng của hắn. Bị đập trúng đầu giờ khắc này, Lý Càn Lâm thậm chí đều quên phản kháng. Đợi đến lấy lại tinh thần lúc, hắn rốt cục phẫn nộ. Một tên phế vật thế tử, một cái tay trói gà không chặt thế tử, lại dám đánh hắn. Muốn chết. Một vòng phong mang hung quang từ Lý Cản Lâm trong đôi mắt hiện, hắn vô ý thức siết chặt nắm đấm. Có thể một giây sau, phản phất nghĩ đến cái gì hắn, lại ngạnh sinh nhịn được. Một màn này không thể tránh thoát Lâm Giang Niên con mắt hắn híp lại, làm sao? Ngươi còn muốn đối bản thế tử độc thủ? Lý Cản Lâm không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng theo dõi hắn. Giờ khắc này, tất cả tỉnh táo tu dưỡng cùng ngụy trang toàn bộ biến mất hầu như không còn. Trước mắt Lâm Vương thế tử là cái không thể diện người, nếu hắn muốn mặt, vậy cũng không cần lại ngụy trang. Đến, bản thế tử cho ngươi một cái cơ hội. Lâm Giang Niên cầm trong tay dính máu băng ghế đưa tới Lý Cản Lâm trước mặt, nói cầm, dùng nó đến nện bản thế tử. Lâm Giang Niên đối với mình đầu chỉ, nhắm ngay điểm, ra tay hung ác điểm, dùng sức. Ngươi đến. Yên tĩnh. Trung quanh yên tĩnh đáng sợ. Trong tiểu lâu an tĩnh, không người dám lên tiếng. Một bên những công tử ca kia cùng các tiểu thư nhìn xem một màn này, thậm chí liền hô hấp đều ngừng lại. Tên điên. Cái này Lâm Vương thế tử quả nhiên là người điên. Ánh mắt của bọn hắn kinh ngạc không thôi. Cái này Lâm Vương thế tử, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn cuồng. Lý Càn Lâm nhìn chòng chọc vào Lâm Giang Niên, trong lồng ngực tức giận cảm xúc không ngừng hiện lên lấy, nội tâm của hắn đang gầm thét. Hắn rất muốn bắt lên băng ghế, hung hăng đập xuống, đem trước mắt cái này nhục nhã chó của hắn thế tử đánh chết. Lý Càn Lâm ánh mắt băng lãnh hung ác, vết thương trên trán không ngừng nhỏ xuống vết máu, lộ ra đặc biệt làm người ta sợ hãi. Dưới ống tay áo nắm đấm siết chặt, gân xanh nổi lên. Hắn cơ hồ ức chế không nổi động thủ xúc động. Có thể một giây sau, hắn lại như là một hơi tiết giống như, siết chặt nắm đấm cuối cùng vẫn không cam lòng buông ra. Hắn không dám. Nơi này là Lâm Châu địa giới, là Lâm Vương địa bàn. Lâm Vương thế tử ra bất luận ngoại ý muốn gì, hắn đều khó có khả năng còn sống rời đi. Hắn rất phẫn nộ, thống hận, nhưng cũng không dám động thủ. Làm sao? Ngươi không dám? Lâm Giang Niên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nhìn xem Lý Cản Lâm trong ánh mắt để lộ ra hung ác ánh mắt, cuối cùng đang do dự xoắn xuýt sau một hồi lại bình tĩnh lại. Cho ngươi cơ hội, ngươi lại không còn dùng được. Lâm Giang Niên mặt không biểu tình. Một giây sau, trong tay băng ghế lại lần nữa hung hăng rơi xuống. Lý Cản Lâm hạ ý thức đưa tay đi cản. A! Một tiếng lăng lệ kêu thảm, Lý Cản Lâm khoanh tay ngã trên mặt đất, thống khổ dãy rủa. Lâm Giang Niên bước xuống băng ghế, ngồi xổm ở trước mặt hắn, nheo mắt lại, ngươi nói không sai, bản thế tử hoàn toàn chính xác từ nhỏ không ai quản giáo, cũng không có gì giáo dưỡng. Cho nên bản thế tử đánh ngươi thời điểm, ngươi nhớ kỹ kiên nhẫn một chút. Đương nhiên không đành lòng cũng không có việc gì, chỉ hy vọng ngươi lần sau còn có hôm nay vẫn tốt như vậy. Lâm Giang Niên chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại quần áo trên người, quay người rời đi. Trung quanh vẫn như cũ yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, không người dám lên tiếng ngăn cản. Một bên mắt thấy toàn bộ quá trình Hứa Lam càng là không thể tin nhìn trước mắt một màn này. Đi. Lâm Giang Niên đi đến trước gót chân nàng lúc, gặp nàng còn tại sững sờ. Hứa Lam lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cuối cùng nhìn thoáng qua ngã xuống đất gào thảm Lý Cản Lâm cùng Tông Giác, lại ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Giang Niên bóng lưng rời đi, lúc này mới đi theo sát. Thẳng đến Lâm Giang Niên rời đi hồi lâu, trong trà lâu mọi người mới rốt cục lấy lại tinh thần. Lý công tử, ngươi thế nào? Nhanh, nhanh đưa Lý công tử cùng Tống công tử đi xem đại phu. Lâm Vương phủ. Lâm Giang Niên ngồi ở trong viện, lắc lắc cánh tay. Có đau một chút, lực tác dụng là lẫn nhau. Có lẽ là lúc trước ra tay quá nặng, Lâm Giang Niên cánh tay mơ hồ có chút đau nhức, cổ tay càng là nhức mỏi. Hắn thân thể này mặc dù không tính là yếu đuối, nhưng cũng mạnh không đến đi đâu. Ngay tại Lâm Giang Niên đối diện, Hứa Lam chống tại trước bàn, ánh mắt sáng rực theo dõi hắn, phảng phất là lần thứ nhất biết hắn. Ánh mắt từ đầu tới đuôi đem Lâm Giang Niên đánh giá một lần sau, mới rốt cục đè xuống trong lòng chấn kinh cùng hưng phấn. Ngươi thế mà đánh Lý Cản Lâm cùng Tống Giác. Lâm Giang Niên lạnh nhạt lườm nàng một chút, có vấn đề gì không? Có. Hứa Lam liên tục gật đầu, không dám tin, ngươi làm sao dám đánh bọn hắn? Vì cái gì không dám đánh? Hắn Hứa Lam nhịn không được nói, cái kia Lý Cản Lâm thế nhưng là hình bộ thị lang công tử à? Hình bộ thị lang thì như thế nào? Lâm Giang Niên lườm nàng một chút, có bản thế tử thân phận lớn, nhưng hắn hay là tam hoàng tử người. Ta nghe nói hắn cùng tam hoàng tử đi rất gần, ngươi đánh hắn, chẳng phải là đánh tam hoàng tử mặt? Nghe vậy, Lâm Giang Nghiên cười lạnh, tam hoàng tử người thì như thế nào? Coi như hôm nay tới là tam hoàng tử, bản thế tử cũng vẫn đánh không lầm. Hứa Lam mở to hai mắt, kinh ngạc nói, vì cái gì? Lâm Giang Nghiên nheo mắt lại, ngươi cảm thấy, lần này ám sát bản thế tử chủ sử sau màn, là ai? Hứa Lam sắc mặt hơi đổi một chút, ngay sau đó ý thức được cái gì, ý của ngươi là tam hoàng tử. Lâm Giang Nghiên ánh mắt lạnh nhạt, cái này Lý Cản Lâm hôm nay rõ ràng là hướng về phía hắn tới, về phần mục đích còn không biết. Bất quá, tam hoàng tử người đột nhiên chạy đến Lâm Giang thành đến, còn vừa khéo như thế, hoàn toàn chính xác không thể không khiến người hoài nghi. Hứa Lam như có điều suy nghĩ gật đầu, lập tức lại nghĩ tới cái gì, có thể, vạn nhất nếu như không phải hắn đâu, thì tính sao? Lâm Giang Nghiên lườm nàng một chút, bản thế tử đánh người, cần lý do sao? Hứa Lam, giống như cũng là. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác cho tới nay đều là như vậy, hắn hôm nay trước mặt mọi người đánh Lý Cản Lâm, hoàn toàn chính xác rất khiến người ngoài ý, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như lại hợp tình lý. Duy nhất để cho người ta không nghĩ tới đại khái là, gia hỏa này thế mà lại tự mình động thủ. Hứa Lam lại nghĩ tới cái gì, nhìn hắn một cái, ngươi hôm nay tại sao muốn đánh hắn? Lâm Giang Nghiên thản nhiên nói, bản thế tử nhìn hắn khó chịu. Liên nguyên nhân này, nếu không muốn như nào? Hứa Lam sâu kín nhìn qua Lâm Giang Nghiên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, cuối cùng cũng không có lại tiếp tục hỏi. Ngươi liền đắc ý đi, hôm nay thật tính ngươi vận khí tốt. Hứa Lam hừ nhẹ một tiếng, may cái kia Lý Cản Lâm kiên kỵ Lâm bá bá thân phận không dám động thủ, như hắn hôm nay xuất thủ, ngươi chỉ sợ cũng không biết chết như thế nào. Lâm Giang Nghiên dương mi, hắn rất lợi hại. Vậy cũng không. Hứa Lam gật đầu, hắn nhưng là cựu phẩm cao thủ, võ công so ngươi tay này không chói gà chi lực giá hỏa không biết lợi hại đi nơi nào. Cựu phẩm. Lâm Giang Nghiên híp mắt, rất lợi hại. Hắn nhớ tới trước đó tại trà lâu Hứa Lam còn nhắc qua, kia cái gì trưởng công chúa là nhị phẩm thiên huyền cảnh. Đây là võ học đẳng cấp phân chia. Đó là đương nhiên. Hứa Lam liếc mắt nhìn hắn, có thể đạt tới cựu phẩm chi cảnh, trong giang hồ đã coi như là siêu quần bạt tụy cao thủ, cái này Lý Cản Lâm võ công không kém, vẹn vẹn chỉ so với bản cô nương yếu một ít thôi. So ngươi yếu? Lâm Giang Nghiên sững sờ, có chút ngoài ý muốn, trên dưới đánh giá Hứa Lam vài lần, vậy ngươi thực lực gì? Hứa Lam liếc mắt nhìn hắn, hơi có chút kiêu ngạo hất cằm lên, đắc ý nói, bản cô nương đã sở đến bát phẩm ngưỡng cửa. Lâm Giang Nghiên, nói như vậy, nhất phẩm mới là mạnh nhất. Đúng thế. Vậy ngươi cũng chỉ là cái mặt lưu cựu phẩm, cái này có gì có thể kiêu ngạo? Lâm Giang Nghiên lườm nàng một chút. Hứa Lam nụ cười trên mặt cứng đờ. Không biết nói chuyện ngươi cũng đừng có nói chuyện. Tấu chương xong, chương 21, chỉ riêng dị dạng chương 21, chỉ riêng dị dạng Hứa Lam đi. Lại lần nữa bị tức đi. Trước khi đi còn tuyên bố muốn cùng Lâm Giang Nghiên tuyệt giao, từ đây cả đời không qua lại với nhau. Lâm Giang Nghiên tự nhiên mừng rỡ đáp ứng. Song hỉ Lâm môn chuyện tốt. Đợi nàng sau khi đi, Lâm Giang Nghiên vẫn như cũ tính tọa ở trong viện. Hôm nay tại trà lâu động thủ đánh Lý Cản Lâm, là hắn trải qua nghị sâu tính kỹ đằng sau dự định. Đương nhiên, có lẽ có một chút xúc động, cũng có một chút nguy hiểm. Bất quá cái kia Lâm Vương Thế Tử bản thân liền là xúc động người, trước mặt mọi người đánh người đối với hắn mà nói, bất quá là chuyện thường ngày sự tình. Thân là một cái thanh danh cực kém hoàn khố thế tử, mặc kệ làm ra cái gì ác liệt sự tình, tại trong mắt người khác đều rất bình thường. Chí ít Hứa Lam hôm nay không có bất kỳ cái gì sinh nghi. Đương nhiên, cũng có lẽ còn có nguyên nhân khác. Lấy lại tinh thần, Lâm Giang Nghiên khinh nhẹ lay động đầu, chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, sau lưng đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Lâm Giang Nghiên quay đầu, một đạo áo xanh thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Một bộ áo xanh con diều chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cách đó không xa dưới mái hiên, chính chậm rãi hướng phía Lâm Giang Nghiên đi tới. Một bước, hai bước. Động tác của nàng rất chậm, cũng rất ưu nhã, diệu mạn dáng người bao khỏa tại áo xanh dưới váy dài, váy theo gió bay múa. Thân là Lâm Vương phủ Lâm Vương Thế Tử đại nha hoàn, trên người nàng đã có mấy phần nụ hoa chấm nở thành tụ, lại còn có lưu mấy phần thiếu nữ ngây ngô. Khi hai loại khác biệt phong cách hội tụ cùng một chỗ lúc, lại bị tấm kia tuyệt mỹ đẹp đẽ nhưng lại mặt không thay đổi khuôn mặt cho đánh bỡ. Rất không hài hòa. Thật tốt một cô nương, đáng tiếc suốt ngày gương mặt lạnh lùng. Khi con diều chậm rãi đi đến trước mặt lúc, Lâm Giang Nghiên cũng đúng lúc thu hồi rơi vào trên người nàng ánh mắt. Con diều đôi mắt đẹp liếc nhìn đánh giá Lâm Giang Nghiên một phen, xác định điện hạ cũng không thụ thương sau, vừa rồi mở miệng, điện hạ hôm nay ở trong thành đánh người. Không sai. Con diều biết được việc này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cái này Lâm Giang thành bên trong khắp nơi là Lâm Vương phủ nhãn tuyến, Lâm Giang Nghiên trước mặt mọi người đánh người tin tức tự nhiên không đạt được, cũng không cần thiết giấu giếm. Lâm Giang Nghiên gật gật đầu, lườm nàng một chút, có vấn đề gì không? Con diều đôi mắt hiện lạnh, trầm mặc một lát, nói Lý Cản Lâm có phụ thân là hình bộ thị lang, trong triều rất có lực ảnh hưởng. Lý Cản Lâm lại cùng tam hoàng tử đi được gần. Lần này đột nhiên xuất hiện Lâm Giang thành, mục đích cũng không đơn giản. Về phần cái kia Tống Giác, Tống gia ở Trung Châu có chút thực lực, cùng chúng ta Vương phủ xưa nay cũng không hợp biết được điện hạ hôm nay ở trong thành đánh người, con diều trước tiên chạy về. Tại hiểu rõ chuyện đã xảy ra đằng sau, nàng rất nhanh ý thức được cái kia Lý Cản Lâm cùng Tống Giác động cơ không tinh khiết. Lâm Giang Nghiên cũng không quan tâm cái này, ngược lại là con diều thái độ làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, mắt nhìn nàng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trách cứ bản thế tử. Con diều thần sắc hơi có chút nghi, nô tỳ vì sao muốn trách cứ điện hạ? Bản thế tử trước mặt mọi người đánh cái kia Lý Cản Lâm cùng Tống Giác, gây họa, theo lý mà nói, ngươi không nên chỉ trích bản thế tử không nên dây vào là sống không phải sao? Huấn luyện dạy hạn chế Lâm Vương thế tử gây chuyện thị phi, không phải bị này lãnh diễm thị nữ thích nhất làm sự tình. Con diều ánh mắt lạnh lùng, Lý Cản Lâm cùng Tống Giác không biết sống chết, khiêu khích khi nhục điện hạ, vốn nên giáo huấn. Ngươi cuối cùng nói câu tiếng người. Lâm Giang Niên cảm khái. Con diều không để ý đến Lâm Giang Niên trong giọng nói châm chọc khiêu khích, Những năm gần đây nàng sớm thành thói quen, trầm mặc một lát, nô tỳ sẽ tra rõ ràng mục đích của bọn hắn, cho điện hạ một cái công đạo. Lý Càn Lâm cùng Tống Giác cũng không trọng yếu là phía sau bọn họ người. Là ai chỉ điểm? Trong nội tâm nàng đã có đáp án. Được chưa? Lâm Giang Niên gật gật đầu, ngáp một cái, bản thế tử có chút mệt nhọc, đi trước nghỉ tạm. Con diều nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên đứng dậy chuẩn bị rời đi, do dự một chút, đột nhiên mở miệng. Điện hạ, chờ một chút. Lâm Giang Niên dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng một cái, còn có việc. Con diều thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh, chỉ là cái kia nguyên bản không có chút rung động nào trong con ngươi, không biết là nhớ tới cái gì, hơi có chút do dự động dung. Trong đôi mắt hơi khác thường thần thái, trầm mặc đánh giá Lâm Giang Niên một lát, nàng mới có chút trong mắt, nói khẽ, điện hạ như gặp lại việc này, không cần tự mình động thủ, thanh âm rất nhẹ, giống như là mang theo thứ gì dị dạng cảm xúc. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, nhìn trước mắt con diều, trong đôi mắt hình như có mấy phần phức tạp thần sắc. Trong lòng của hắn gương sáng, ý vị thâm trường hỏi, vì sao? Con diều bình tĩnh nói, điện hạ chính là vạn kim thân thể, những người kia không đáng giá nhắc tới. Không cần ô uế điện hạ tay, tự sẽ có người thu thập bọn họ. Nhìn bản thế tử tâm tình đi. Lâm Giang Niên khoát khoát tay, quay người rời đi. Con diều đứng ở nguyên địa, nhìn qua Lâm Giang Niên bóng lưng rời đi, trầm mặc hồi lâu. Thẳng đến sau khi tĩnh hồn lại, nàng mới quay người rời đi sân nhỏ, mà không chút thay đổi nói, Lâm Không. Ngoài viện, Lâm Không thân ảnh xuất hiện, túi đầu cung kính, có gì phân phó? Chỉ riêng thần sắc băng lãnh như sương, hai tay phía sau, nhìn qua phía trước. Tấm kia khuynh thành tuyệt mỹ trên gương mặt, giờ phút này mà không biểu tình, sát khí tràn ngập. Xem ra, chúng ta Lâm Vương phủ nhịn lui hồi lâu, có ít người đã không kịp chờ đợi muốn nhảy ra. Đã như vậy tùy bọn hắn ý. Lâm Vương phủ rất lớn, hơi không chú ý liền phải lạc đường. Lâm Giang Niên thuận trong đầu hôm qua ghi lại lộ tuyến, thật vất vả mới về đến phòng. Trong phòng thanh lãnh trống rỗng, Lâm Giang Niên không có gì bối rối, ngồi tại trước bàn đột nhiên cảm thấy có chút nhàm chán. Giống như nhớ tới cái gì, ngước mắt liếc qua ngoài cửa. Người tới. Rất nhanh, một đạo rụt rè thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Điện hạ. Chính là Tiểu Trúc. Lâm Giang Niên lườm nàng một chút, tới. A Tiểu Trúc chuyển lấy bước nhỏ, đi vào Lâm Giang Niên bên cạnh, điện hạ, ngài tìm nô tỳ có cái gì phân phó? Cũng không có gì sự tình, muốn tìm ngươi tâm sự. Lâm Giang Niên nhìn xem tiểu nha hoàn khẩn trương bộ dáng, có nhiều ý tứ nói ngồi đi. Tiểu Trúc nghe chút, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng đội vàng khoát tay lắc đầu, không, không được, nô tỳ không thể nàng một cái nô tỳ nha hoàn sao dám cùng điện hạ cùng một chỗ ngồi. Lâm Giang Niên sụ mặt, mặt không biểu tình, để cho ngươi ngồi liền tranh thủ thời gian ngồi, lại không nghe lời tin hay không bản thế tử bắt ngươi làm ấm giường. Nghe được làm ấm giường hai chữ, Tiểu Trúc lúc này bị hù mặt không có chút máu, đành phải nơm nớp lo sợ, ngồi đàng hoàng bên dưới. Nửa bên cái mông nhỏ sát bên ghế, khẩn trương túi cái đầu nhỏ, khắp khuôn mặt là bị cưỡng bách ủy khuất thần sắc. Sợ sệt, ủy khuất, lại không dám phản kháng. Lâm Giang Niên thấy thế, có chút buồn cười. Tiểu nha hoàn này khó tránh khỏi có chút quá sợ hắn. Chắc hẳn là trước đó vị kia Lâm Vương thế tử tại trong phủ lưu lại dư uy. Bất quá, Lâm Giang Niên còn muốn lấy từ tiểu nha hoàn này trong miệng tìm hiểu điểm tin tức tình báo, nàng như vậy sợ sệt khẩn trương không thể được. Yên tâm, ngươi chớ khẩn trương. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bản thế tử hiện tại sẽ không bắt ngươi làm ấm giường. Lâm Giang Niên ngữ khí hơi chậm chút, nhưng lời này rơi vào Tiểu Trúc trong thai lại là, hiện tại sẽ không. Đó chính là nói, lấy, về sau sẽ. Tiểu Trúc sắc mặt bá trắng bệnh. Xong, xem ra hay là chạy không khỏi một kiếp này. Tấu chương xong, chương 22, Lâm Vương thế tử bảy ngược chương 22, Lâm Vương thế tử bảy ngược mắt thấy cái này tiểu nha hoàn càng khẩn trương, sắc mặt càng trắng bệnh. Lâm Giang Niên ngược lại là sử sốt, không để nàng sưởi ấm giường, nàng như thế nào giống càng không vui hơn ý. Ngươi gọi Tiểu Trúc đúng không? Lâm Giang Niên hỏi. Tiểu Trúc cúi đầu, hai tay giao nhau nắm chặt, bất an gật đầu, "Ân. Tên thật đâu?" Tiểu Trúc thần sắc hơi có chút mờ mịt, nhỏ giọng nói, "Tiểu Trúc liền kêu Tiểu Trúc." Lâm Giang Niên có chút vui vẻ, cái này tiểu nha hoàn chẳng những có điểm nốc, còn lăng rất ngây thơ. Cùng bản thế tử nói một chút, ngươi là thế nào tiến vương phủ? Lâm Giang Niên đánh giá tiểu nha hoàn, bắt đầu tìm hiểu lai lịch của nàng. Tiểu Trúc thấp giọng nói, "Là chỉ riêng tỷ tỷ cứu, đem cứu Tiểu Trúc trở về cứu." Tiểu Trúc tựa hồ nhớ tới cái gì, trong đôi mắt toát ra mấy phần đau thương thần sắc, nhỏ giọng nói, "Tiểu Trúc phụ mẫu năm ngoái sau khi qua đời, Tiểu Trúc bá mẫu liền nghĩ đem Tiểu Trúc bán vào thanh lâu đi. Vừa vặn lúc kia đụng phải chỉ riêng tỷ tỷ tâm địa thiện lương, nàng mua Tiểu Trúc, đem Tiểu Trúc mang về vương phủ." Nói đến đây lúc, Tiểu Trúc ngựa khí có chút khẩn trương, ánh mắt bên trong cũng hiện lên mấy phần sợ thần sắc. Nàng kém một chút liền bị bán cho thanh lâu. Những người kia nói nàng cái gì rất xinh đẹp, hoa gì khôi, cái gì? Nàng cũng không hiểu, chỉ là trước đó nghe người ta nói đến, thanh lâu nữ tử cũng là nữ nhân xấu, muốn phục dịch người ngủ. Nàng rất sợ. Nàng mới không cần phục dịch người ngủ. Bá mẫu từ nhỏ đã không thích nàng, cha mẹ sau khi qua đời, nàng càng nhìn chính mình không vừa mắt. Cũng may chỉ riêng tỷ tỷ cứu được nàng, đem nàng mang về vương phủ. Vương phủ thực sự rất lớn, không lo ăn uống, còn có quần áo đẹp đẽ xuyên. Đây là nàng trước đó nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám huyễn tưởng sinh hoạt. Khi đó Tiểu Trúc liền âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thật tốt báo đáp chỉ riêng tỷ tỷ, làm một gã hợp cách thị nữ nha hoàn. Thì ra là thế. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, ngược lại là đối với cái này tiểu nha hoàn thân thế nhiều hơn mấy phần thông cảm. Cùng lúc đó, cũng đối cái kia cả ngày gương mặt lạnh lùng chỉ riêng có chỗ đổi mới. Không nhìn ra, nàng lại cũng có như thế thiện tâm một mặt. Nhưng sau đó, Lâm Giang Niên lại ý thức được cái gì, nhìn xem trước mặt Tiểu Trúc, như có điều suy nghĩ. Chỉ riêng sẽ cứu nàng, có lẽ đại khái là nhìn thấy phụ mẫu đều mất đáng thương Tiểu Trúc, liên tưởng tới chính nàng thân thế. nữ tử áo đỏ nhắc qua, chỉ riêng đồng dạng từ tiểu phụ mẫu đều mất, là bị Lâm Vương phi thu nuôi thị nữ, nhưng nàng càng giống là Lâm Vương phi dưỡng nữ. Nếu không phải như thế, Lâm Vương cũng sẽ không như thế tín nhiệm nàng, cho nàng một cái thị nữ lớn như thế quyền hạn. Lâm Giang Nhiên chuyển niệm lại nghĩ lên hôm nay trong trà lâu phát sinh sự tình, suy nghĩ ngàn vạn. Nếu như nói, vị kia Lâm Vương là Lâm Vương thế tử duy nhất kiêng kỵ người. Vậy trên đời này duy nhất có thể để cho Lâm Vương thế tử quan tâm người, đại khái chỉ có vị kia đã chết Lâm Vương phi. Cái này Lâm Vương thế tử hoàn cố, tính cách nhu khúc, dễ giận tính khí, cùng với những năm gần đây tùy ý làm bậy tác phong, đại khái cũng cùng hắn từ tiểu tình thương của mẹ thiếu hụt có chỗ quan hệ. Nhưng kể cả như thế, cái này Lâm Vương phi ở trong mắt hắn nhưng như cũ có địa vị cực cao, không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn vũ đủ. Lý Càn Lâm nói có lẽ không tệ, Lâm Vương thế tử đích xác từ tiểu không có người quản giáo. Nhưng hắn mấy câu nói kia, đồng dạng cũng là tại ám chỉ Lâm Vương cùng Lâm Vương phi. Ám chỉ Lâm Vương quản giáo không tốt con của mình, càng là tại ám chỉ Lâm Giang Niên là cái không có mẹ người. Lâm Vương phi là Lâm Vương thế tử bại ngược, đây là toàn bộ Lâm Vương phủ, thậm chí là toàn bộ Lâm Giang thành rất nhiều người đều biết sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lý Càn Lâm không biết, hoặc có lẽ là hắn có thể biết, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Cái trước dám trước mặt mọi người mở miệng vũ nhục Lâm Vương phi người, tại 2 năm trước bị vị kia Lâm Vương thế tử phái người trước mặt mọi người đánh chết tươi. Cũng là vào lúc đó, Lâm Vương thế tử tiếng xấu triệt để truyền xa, một trận đâm đến kinh thành. Nếu không phải là đương triều cơ thể của tiên tử khó chịu bế quan tính dưỡng, trong triều quần thần kiêng kỵ Lâm Vương quyền thế, không dám quá mức chọc giận đắc tội, bằng không Lâm Vương thế tử khó thoát một kiếp. Nhưng kể cả như thế, trong triều đối với Lâm Vương vạch tội tấu chương vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp. Lâm Vương thế tử cũng bị nhốt nửa năm cầm đoán, chính là vào lúc đó, chỉ riêng tiến vào vương phủ. Mà lần này, Lý Càn Lâm lại độ mở miệng trầm trọng, hiển nhiên là cố ý hành động. Nhưng Lâm Giang Nhiên vẫn như cũ phải ra tay. Thế là, liền có hôm nay một màn kia. Nếu hôm nay là chân chính Lâm Vương thế tử, cũng nhất định sẽ cùng Lý Càn Lâm liều mạng. Đương nhiên, hắn đại khái làm không được Lâm Giang Niên lôi lệ phong hành như vậy, tự mình động thủ cho Lý Càn Lâm vũ đầu sức chán. Mà lúc trước chỉ riêng nhìn hắn phản ứng dị thường, Lâm Giang Niên tự nhiên cũng biết rõ nguyên do. Lâm Vương phi đối với Lâm Vương thế tử tới nói là bại ngược, đối với chỉ riêng tới nói đồng dạng là người cực kỳ trọng yếu. Hôm nay trong trà lâu phát sinh sự tình chạy không khỏi nàng thái mắt, nàng tự nhiên tin tưởng nguyên nhân gây ra. Như vậy, liền không khó lý giải nàng khi trước thái độ chuyển biến. Nàng chán ghét nhất thế tử điện hạ, vì duy trì người trọng yếu nhất của nàng, bất chấp nguy hiểm ra tay đánh nhau. Tâm tình của nàng hẳn là thật phức tạp. Trong gian phòng an tĩnh lại, Tiểu Trúc bụng trộm nâng lên đầu, cẩn thận từng ly từng tí ngắm Lâm Giang Niên một mắt. Khi ngắm gặp điện hạ ánh mắt xuất thần, dường như đang suy tư lúc nào, nàng chớp chớp mắt, khẽ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt linh động rất là khả ái. Gặp điện hạ không có chú ý tới nàng, Tiểu Trúc lá gan cũng lớn không ít, dần dần không còn phía trước như vậy khẩn trương, lặng lẽ nhìn lén điện hạ một mắt, hai mắt, tam nhãn. Điện hạ thật cố gắng dễ nhìn. Tiểu Trúc chớp mắt. Các nàng đều nói, điện hạ kế thừa vương gia tuấn lãng bề ngoài cùng vương phi khí chất xuất trần, là trên đời này ít có mỹ nam tử. Giống như đúng là như thế. Nhất là bây giờ điện hạ cái kia nghiêm túc suy tính bộ dáng, Tiểu Trúc nhìn nhiều mấy lần, hơi có chút nhìn ngu ngốc. Một lúc sau, tình hồn lại khuôn mặt nàng đỏ lên, hoảng loạn lên. "Tiểu Trúc á, Tiểu Trúc, ngươi đang làm gì? Ngươi sao có thể nhìn lén điện hạ?" Bạn nhất điện hạ tức giận. Nàng có chút nhỏ hoảng, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng lại không có loại kia bối rối cảm giác. "Điện hạ, giống như thật sự cùng với các nàng nói không giống nhau." Tiểu Trúc cẩn thận suy nghĩ một chút, điện hạ mặc dù coi như có đôi khi rất hùng, nhất là sự mặt giáo huấn nàng thời điểm, rất đáng sợ. Nàng cũng sắp bị sợ quá khóc. Nhưng điện hạ giống như thật sự không có khi dễ qua nàng, cũng không có giống cái khác tỷ tỷ nói như vậy, sẽ đem nàng mạnh ôm đến trên giường, tiếp đó dã man xé rách quần áo của nàng, không để ý nàng dãy rủa kêu khóc cầu xin tha thứ, đặt ở trên người nàng. Tiếp đó, Tiểu Trúc khuôn mặt đỏ hơn, vội vàng hốt hoảng lay động đầu, đem đồ vật loạn thất bát tao đều hất ra. Đều do những cái kia tỷ tỷ, các nàng lúc nào cũng cùng chính mình nói một chút chuyện loạn thất bát tao. Doa ngươi. Chờ đến lúc miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh, đã thấy Lâm Giang Niên kỳ quái nhìn nàng, ngươi thế nào? Không có. Không có gì chột dạ, Tiểu Trúc vụt một cái gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, liền vành thai đều óng ánh trong suốt hiện ra hồng, rất là dễ nhìn. Lâm Giang Niên nhìn xem trước mặt cái này không hiểu thấu đỏ mặt tiểu nha hoàn, nàng thế nào? Bản thế tử nói bụng. Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, đi cho bản thế tử làm một ít ăn a. Hôm nay tại trà lâu rằng co một phen, dưới mắt trời sắp tối rồi, Lâm Giang Niên đột nhiên nghĩ tới còn không có ăn cái gì, trong bụng có chút nói bụng. A, hảo. Tiểu Trúc cúi đầu, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đứng dậy giống vậy trốn chạy chậm rời khỏi phòng, chạy trối chết. Chờ Lâm Giang Niên dùng qua bữa tối, ăn uống no đủ sau, sắc trời cũng tối lại. Thị nữ cũng sớm chuẩn bị tốt nước nóng, chờ lấy phục dịch thế tử điện hạ tắm rửa. Lâm Vương thế tử giản dị không màu mẹ sinh hoạt, đại khái chính là như vậy, áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng à. Lâm Giang Niên vừa bước vào phòng tắm, sớm đã có thị nữ chờ đợi thời gian dài, tiến lên giúp Lâm Giang Niên thay quần áo. Chờ đã, Lâm Giang Niên ngăn trở thị nữ động tác, ánh mắt liếc nhìn ngoài cửa một đạo trốn tránh lén lén lút lút thân ảnh. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghiền ngẫm thần sắc. Để cho nàng tới. Đấu chương xong, chương 23, phục dịch điện hạ chương 23. Phục dịch điện hạ Tiểu Trúc người tê. Tại sao lại là nàng? Trốn ở ngoài cửa, vốn cho là có thể trốn qua một kiếp Tiểu Trúc, thình lình khổ cực phát hiện hắn lại bị thế tử điện hạ theo dõi. Điện hạ chắc chắn là cố ý. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Tiểu Trúc, hốt hoảng có chút chân tay luống cuống. Một bên hai tên thị nữ khẽ giật mình, lặng lẽ lướt nhau, tất cả thấy được đối phương trong ánh mắt một tia ghen tị. Điện hạ đây là thật sự coi trọng cái kia mới tới tiểu nha đầu. Hai ngày này điện hạ đặc biệt điểm danh muốn nàng phục dịch thay quần áo, dưới mắt càng là liền tắm rửa đều phải tiểu nha đầu kia tới hầu hạ. Hai tên thị nữ trong lòng vừa may mắn đồng thời, lại có chút tiểu ghen ghét. Điện hạ, cái này không quá thỏa a. Một cái thị nữ nhỏ giọng nói, tiểu trúc muội muội vừa tới, còn chưa quen thuộc, vạn nhất phục dịch không tốt điện hạ Lâm Giang Niên lại khoát khoát tay, cắt đứt thị nữ lời nói, không có việc gì, bản thế tử liền tốt một hôm này. Các ngươi đi ra ngoài đi. Hai tên thị nữ mặc dù có chút do dự, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa, thả xuống đồ vật sau liền thối lui ra khỏi gian phòng. Chớ ngẩn ra đó, cẩn thận một chút, phục dịch hào điện hạ. Trốn ở cửa ra vào tiểu trúc, bị đẩy đi vào. Tiếp đó, ngoài cửa thị nữ còn thân thiết đóng cửa lại. Phanh. Tiểu trúc tâm cũng theo đó một treo, khuôn mặt đỏ bừng, trái tim bịch nhảy loạn. Hoàng hôn trong phòng tắm, tràn ngập tí tí nhiệt khí, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, cho người ta một loại mịt mù mập mờ cảm giác. Lâm Giang Niên có nhiều ý tứ đánh giá đứng ở trong phòng, tay chân luôn cuống tiểu nha hoàn. Chẳng biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy nàng bộ dạng này cẩn thận từng ly từng tí khẩn trương sợ thân sắc, cũng nhịn không được có chút muốn trêu chọc lộng ý nghĩ của nàng. Còn đứng ngay đó làm gì? Lâm Giang Niên ngoạn bị nói, còn không mau tới phục dịch bản thế tử thay quần áo tắm rửa. Tiểu trúc ngẩng đầu nhìn Lâm Giang Niên một mắt, lại nhanh chóng túi lầu xuống. Do dự xoắn xuýt chỉ chốc lát, lúc này mới di chuyển, cẩn thận từng ly từng tí đi đến Lâm Giang Niên trước mặt. Sương mù mông lung phía dưới, tiểu nha hoàn gương mặt béo mập tinh xảo lại mang theo mấy phần bụ bẩm, rất là khả ái. Nhất là cái kia phiếm hồng da thịt, như thiếu nữ xuân triều, đẹp không sao tả xiết. Điện hạ thời khắc này tiểu trúc vô cùng khẩn trương. Nàng còn không có phục dịch qua điện hạ tắm rửa, cũng không có bất luận cái gì kinh nghiệm. Điện hạ đơn độc lưu nàng lại, nghĩ đến kế tiếp có thể sẽ phát sinh sự tình. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như cùng hỏa thiêu một dạng ửng đỏ. Khẩn trương hốt hoảng cảm xúc, linh động trong đôi mắt tràn đầy ngượng ngùng cảm xúc. Hít sâu mấy hơi thở, cố gắng để cho chính mình chấn định lại. Tiểu trúc ngươi tỉnh táo. Ngươi có thể. Ngươi là vương phủ nha hoàn, phục dịch điện hạ là chức trách của ngươi. Ngươi là chỉ riêng tỷ tỷ cứu trở về ngươi phải thật tốt cố gắng báo đáp chỉ riêng tỷ tỷ. Nghĩ tới đây, tiểu trúc dần dần chấn định lại. Nô tỷ tới phục dịch ngài thay quần áo tắm rửa, tiểu trúc nhỏ giọng nói, đi tới Lâm Giang Niên trước người, run run bắt đầu giúp thế tử điện hạ cởi áo. Động tác vẫn như cũ rất xa lạ, hơn nữa bởi vì khẩn trương, run rẩy tay nhỏ dài nửa ngày đều không thể thành công giải khai. Lâm Giang Niên túi đầu nhìn xem cặp kia trắng loáng tay nhỏ tại trước ngực hắn trên dưới lục lọi. Không giống như là đang giúp hắn thoát y áo, ngược lại giống như tại chiếm hắn tiện nghi. Cuối cùng, tại nàng một hồi trên dưới tìm tòi đi qua, trung quy là thật vất vả giải khai, lập tức túi cái đầu nhỏ, đỏ mặt thẹn thùng giúp điện hạ bỏ áo khoác đi. Đang lúc nàng hít thở sâu một hơi, chuẩn bị tiếp tục giúp điện hạ thoát ý lúc, Lâm Giang Niên lại đột nhiên ngăn trở nàng. Tính toán, dừng lại a. Tiểu trúc khẽ giật mình, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên. Đã thấy hắn lắc đầu, thở dài, ngươi cái này động thủ hiệu suất quá chậm, chờ ngươi phục dịch thoát xong, thủy đều phải lạnh. Tiểu trúc khuôn mặt đỏ bừng, nhưng lập tức nghĩ đến cái gì, khẩn trương lại chuyển biến trắng bệnh, hoàng loạn nói, điện hạ, nô tỳ nàng muốn giảng giải cái gì? Lâm Giang Niên đã khoát khoát tay, tính toán, ngươi trở về luyện giỏi lại đến. Đi ra ngoài đi, bản thế tử muốn tắm rửa. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Giang Niên chỉ là muốn trêu chọc nàng, cũng không thật dự định để cho nàng hầu hạ mình. Tiểu trúc khẽ giật mình, ra ngoài. Điện hạ không cần nàng. Như thế nào? Ngươi còn nghĩ lưu tại nơi này nhìn lén bản thế tử? Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, ngoạn bị đạo. A, không, không phải. Tiểu trúc lập tức đỏ mặt lắc đầu, đang muốn nói cái gì lúc, đã thấy Lâm Giang Niên đột nhiên bắt đầu động thủ cởi quần áo. Nha tiểu trúc quét mắt một mắt, lập tức kinh hô một tiếng, ngượng ngùng xoay người qua, vô ý thức muốn chạy. Nhớ kỹ quan môn. Sau lưng chuyển đến Lâm Giang Niên không lo lắng âm thanh. Thằng đến đứng ở ngoài cửa lúc, tiểu trúc vẫn như cũ hô hấp dồn dập, ùm ùm gần như sắp nhảy ra. Trong đầu hiện lên vừa rồi liếc xem hình ảnh, trong lòng lộn xộn, gương mặt xinh đẹp đỏ cơ hồ có thể nhỏ máu. Nhưng đợi đến dần dần tỉnh táo lại sau, tiểu trúc lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vân vân, không đúng. Điện hạ không phải muốn nàng phục dịch sao? Nàng là điện hạ thị nữ a, sao có thể chạy đến? Nàng chạy ra ngoài, ai phục dịch điện hạ? Điện hạ hẳn sẽ không tức giận chứ? Nghĩ tới đây, tiểu trúc lại biến sắc, lơm lớp lo sợ đứng lên. Trong phòng tắm, Lâm Giang Niên cởi sạch quần áo, bước vào phòng tắm ở trong. Khi thân thể ngâm trong nước nóng, bao khỏa kia lấy cảm giác thư thích để cho hắn nhịn không được nhắm mắt lại. Thoải mái. Trong nước nóng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương khí, giống như là tăng thêm một ít gì ngưng thần hương liệu, ngâm ở trong nước kích thích Lâm Giang Niên da thịt. Lâm Giang Niên cảm thấy thả lỏng chưa từng có, phảng phất cả người lỗ chân lông đều tại thư giãn, toàn thân thoải mái dễ chịu. Ngoại trừ Lâm Giang Niên túi đầu liếc mắt nhìn, nghĩ đến cái gì, thở dài, ủy khuất nó. Lâm Giang Niên trong đầu rất nhanh hiện lên vừa rồi cái kia tiểu nha hoàn ngượng ngùng khẩn trương khuôn mặt, một bộ run lẩy bẩy mặc trắng ngắt lấy bộ dáng. Cái kia tiểu nha hoàn đại khái là không biết, nàng càng là như vậy ngượng ngùng nhỏ yếu bất lực bộ dáng, càng có thể kích phát bản năng của nam nhân dục vọng. Lâm Giang Niên tự nhận là cái chính nhân có tử, cũng thiếu chút không đem che lấy. Vừa rồi một đoạn thời khắc, hắn đích xác động ý đồ xấu. Thân là bất học vô thuật, khi nam bán nữ Lâm Vương thế tử, ngủ tên nha hoàn hẳn là chuyện rất bình thường a. Cái kia tiểu nha hoàn giống như một cái bé thỏ trắng giống như không có chút nào phản kháng một dạng chờ lấy hắn sủng hạnh, thân là Lâm Vương thế tử Lâm Giang Niên chỉ cần nguyện ý, nàng căn bản là trốn không thoát lòng bàn tay. Người cán bộ nào trải qua được dạng này khảo nghiệm? Nhưng cuối cùng, Lâm Giang Niên vẫn là cố nén tà ác ý niệm. Cái kia tiểu nha hoàn dáng vẻ đáng thương để cho hắn có chút không xuống tay được, một loại không hiểu tội ác cảm giác xông lên đầu, kích thích Lâm Giang Niên còn sót lại không nhiều lương tri. Càng quan trọng chính là, một khắc này quyền lực dục vọng tại Lâm Giang Niên trong lòng bành trướng nảy mầm, cũng làm cho hắn đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Hắn cũng không phải thật sự là Lâm Vương Thế Tử. Cái này Lâm Vương Thế Tử thân phận địa vị, kém chút để cho hắn mê thất. Hít sâu hai cái, Lâm Giang Niên dần dần tỉnh táo. Dưới mắt tại cái này Lâm Vương phủ hắn còn phải cẩn thận từng ly từng tí, ít nhất tại tự thân nguy hiểm giải trừ phía trước, hắn còn không thể sơ suất. Sáng sớm hôm qua chỉ riêng mà nói, nhìn như khi theo ý điểm tỉnh, nhưng trên thực tế, làm sao cũng không phải đối với Lâm Giang Niên một loại cảnh cáo. Ngay tại Lâm Giang Niên thoải mái ngâm tắm lúc, cửa phía sau lại đột nhiên mở, tiếp lấy, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cẩn thận từng ly từng tí âm thầm đi vào. Lâm Giang Niên nghe được âm thanh quay đầu, liền nhìn thấy vậy đi mà quay lại tiểu nha hoàn. Khuôn mặt nàng hồng hồng, ánh mắt ngượng ngùng không dám ngẩng đầu. Đi vào trong phòng tắm tới, lại đem cửa phía sau đóng lại. Ngươi như thế nào lại trở về? Lâm Giang Niên có chút kỳ quái. Tiểu Trúc túi đầu, khuôn mặt nhỏ nóng bỏng đỏ bừng, không dám nhìn tới phòng tắm bên kia điện hạ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xoắn xuýt thần sắc dãy rủa, cuối cùng, nàng rời bước nhỏ đi tới bên hồ tắm, âm thanh run rẩy, nhỏ bé yếu ớt rồi môi. Nô thì tới phục dịch điện hạ mục, tắm rửa, tấu chương xong, chương 24, tái độ sinh nghi chương 24, tái độ sinh nghi nhìn xem trước mắt cái này rõ ràng mười phần khẩn trương câu thúc, nhưng lại chạy trở lại tiểu nha hoàn, Lâm Giang Niên yên lặng, liếc qua ngoài cửa sổ, giống như cười mà không phải cười, ngươi sẽ phục dịch sao? Tiểu Trúc tay nhỏ xen lẫn, thân thể mềm mại khẩn trương run rẩy, nhưng lại cố tự chấn định, nô tỷ có thể học Lâm Giang Niên trên dưới đánh giá nàng một mắt, nhìn xem nàng cái này làm bộ đáng thương bộ dáng khẩn trương, nghĩ, vậy được, ngươi qua đây cho bản thế tử trà lưng a. Hảo nghe được điện hạ để cho nàng trà lưng, Tiểu Trúc trong lòng lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận từng ly từng tí rời đến bên hồ tắm, vụ trộm nâng lên đầu, liếc một cái phòng tắm. Tràn đầy sương ngủ cả phòng, bên hồ tắm mông lung nóng đẳng, nàng mơ hồ nhìn thấy điện hạ ghé vào bên hồ tắm, cái kia lộ ra phía sau lưng để cho nàng trong lòng ngượng ngùng, khuôn mặt nóng bỏng. Cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy bên cạnh khăn tắm, run lẩy bẩy bắt đầu cho điện hạ trà lưng. Ghé vào bên hồ tắm Lâm Giang Niên, thư thư phục phục hưởng thụ lấy tiểu nha hoàn phục dịch. Cái này tiểu nha hoàn khí lực cũng không lớn, mềm nhũn càng giống là tại xoa bóp. Dùng thêm chút sức, lại dùng thêm chút sức, dùng sức, lại thêm điểm. Người chưa ăn cơm sao? Đừng ngừng. Thoải mái Tiểu Trúc quỳ xổm tại bên hồ tắm, vén tay áo lên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ căng cứng, thở hổn hển, hai tay cơ hồ sử xuất toàn thân toàn bộ sức mạnh, dùng sức tại điện hạ trên lưng xoa a xoa. Mệt mỏi quá. Xoa sau một lúc, nàng liền mệt thở không ra hơi, cảm giác khí lực cả người đều dùng xong. Điện hạ có phải là cố ý hay không, chuyên môn khi dễ nàng? Tiểu nha hoàn ủy khuất, lại không dám phản kháng. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng vẫn là khẽ cắn môi kiên trì. Đi, không sai biệt lắm. Cuối cùng, Lâm Giang Niên mở miệng để cho nàng dừng lại. Tiểu Nha Hoàn lúc này mới như chút được gánh nặng, tay nhỏ xoa màu đỏ bừng, cánh tay bủn rủn bất lực, cơ hồ không nhấc lên nổi. Sắc mặt nàng ửng hồng, thở hổn hển, cho tới bây giờ không nghĩ tới phục dịch điện hạ sẽ như vậy mệt mỏi. Nàng liếc mắt nhìn phòng tắm, khi ánh mắt rơi vào điện hạ cái kia bị nàng xoa có chút đỏ lên trên lưng, sắc mặt lại đỏ lên, hốt hoảng xoay mở ánh mắt. "Tốt, lui ra đi." Lâm Giang Niên liếc qua túi cái đầu nhỏ Nha Hoàn, nơi nào đoán không được tâm tư của nàng. Tiểu Nha Hoàn lui lại mấy bước, gặp điện hạ từ phòng tắm đứng dậy, lại vội vàng xoay người đi. Không cho phép nhìn lén bản thế tử a. Sau lưng truyền đến Lâm Giang Niên âm thanh nghiền ngẫm. Tiểu Nha Hoàn thân thể mềm mại run lên, khuôn mặt đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ càng là căng thẳng xấu hổ giận dữ. Nàng mới sẽ không nhìn lén đâu. Nhưng đột nhiên nghĩ tới vừa mới không cẩn thận nhìn mấy lần, lập tức lại chột dạ. Ngay tại Tiểu Nha Hoàn xoắn xuýt bất an, tâm tình lộn xộn lúc, Lâm Giang Niên đã từ trong buồn tắm đứng dậy, lau khô thân thể, mặc vào quần áo. Ngước mắt, gặp cái kia Tiểu Nha Hoàn còn đưa lưng về phía hắn, đứng tại xó xỉnh. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể có vẻ hơi bất lực, đặc biệt làm người chịu mến. Lâm Giang Niên thấy thế, nhẹ bước chân đi bước đi tới phía sau nàng, vừa xích lại gần, liền chú ý đến cái này tiểu nha hoàn cái kia trắng nón lộ ra đỏ bên mặt, trông rất đẹp mắt. Phấn nộn như thiếu nữ sơ hạ, như nước trong veo để người rất muốn toát một ngụm. Lâm Giang Niên ánh mắt theo hướng xuống, lại liếc thấy tiểu nha hoàn cái kia trắng như tuyết cổ thon dài, xuống chút nữa. Tại bên hồ tắm nàng quần áo dính không thiếu nước đọng, dán chặt lấy thân thể, như ẩn như hiện ra thịt trắng như tuyết. Lâm Giang Niên tốt lắm không dễ dàng tìm trở về một điểm lương tri, lại mơ hồ có muốn tiêu tán xu thế. Còn chờ cái gì nữa đâu? Lâm Giang Niên rời ánh mắt, thình lình mở miệng. Nha. Tiểu Nha Hoàn vội vàng không kịp chuẩn bị, nghe được sau lưng Lâm Giang Niên âm thanh, lập tức bị sợ giật mình. Thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Khi quay đầu lại lúc, nhìn thấy điện hạ chẳng biết lúc nào đang đứng ở sau lưng nàng, không có hảo ý nhìn xem nàng. Điện hạ vốn là có chút chột dạ, bây giờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo càng là khẩn trương ửng đỏ, túi đầu không dám đi đối mặt. Đi thôi. Gặp nàng vẻ mặt như vậy, Lâm Giang Niên không tiếp tục đùa nàng, quay người hướng về đi ra bên ngoài. Tiểu Trúc đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn xem điện hạ bóng lưng rời đi. Chờ đến lúc điện hạ thân ảnh nhanh từ cửa ra vào tiêu thất, nàng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng chạy chậm đi theo. Ban đêm, U Tĩnh Vương phủ. Lâm Giang Niên đi ở mái hiên trên hành lang, liếc qua sau lưng chậm hắn hai bước, túi đầu thấp xuống nhắm mắt theo đôi đi theo tiểu nha hoàn, đột nhiên hỏi, vừa rồi ngươi sau khi ra ngoài, có phải hay không đụng tới người nào? Tiểu Trúc túi cái đầu nhỏ, nhẹ giọng ân phía dưới. Là ai? Chỉ Diên tỷ tỷ nàng đã cùng ngươi nói cái gì? Tiểu Trúc khẩn trương nhỏ giọng nói, giấy, Chỉ Diên tỷ tỷ để cho nô tỳ đi vào tứ, phục dịch điện hạ không còn. Ấn Lâm Giang Niên meo mắt lại, nàng làm sao sẽ tới? Chỉ Diên mặc dù trên danh nghĩa là Lâm Vương Thế Tử thị nữ, nhưng cũng không có từng chiếu cố Lâm Vương Thế Tử sinh hoạt hàng ngày. Những chuyện này đều là do phụ thượng khác nha hoàn thị nữ hoàn thành, nàng trên cơ bản không có nhúng tay. Đêm nay, nàng tại sao đột nhiên tới? Vẫn là nói, nàng đang hoài nghi cái gì? Lâm Giang Nghiên quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh tiểu nha hoàn, như có điều suy nghĩ. Hai chủ tớ người trở lại biệt lạc, dừng ở thế tử cửa gian phòng, Lâm Giang Nghiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, dừng bước lại. "Tốt, bản thế tử muốn nghỉ tạm, ngươi lui xuống trước đi a." Một đường theo sát lấy điện hạ tới tiểu trúc, vốn là còn đang lo lắng điện hạ đêm nay có thể hay không bắt nàng làm ấm giường. Nghe nói như thế lập tức ngẩng đầu, trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Cái kia nô tỳ lui xuống. Lâm Giang Niên khoát tay. Tiểu Trúc như chút được gánh nặng, lúc này mới thận trọng lui ra. Lâm Giang Niên đứng ở cửa, xác định chung quanh viện lạc không có những người khác sau đó, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Đen như mực u tính gian phòng, Lâm Giang Niên đóng cửa lại, thói quen khóa trái. Nhóm lửa ngọn đèn, rất nhanh chiếu sáng cả gian phòng. Chỉ có điều, gian phòng trống rỗng. Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào cách đó không xa trước bàn, còn chưa tới. Dựa theo hai ngày trước thói quen, lúc này nữ tử áo đỏ cũng đã ngồi ở trước bàn chờ hắn. Hôm nay còn chưa tới sao? Lâm Giang Niên đi tới trước bàn ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi. Nhưng mà thẳng đến ngọn đèn đốt hết, trời tối người yên, nữ tử áo đỏ vẫn như cũ không có xuất hiện. Đêm nay sẽ không tới sao? Lâm Giang Niên ngáp một cái, rằng có một ngày, đích xác mọi mệt bối rối hiện lên. Tắt đèn, ngủ. Trời tối người yên, viện lạc bên ngoài. Một bộ bóng hình xinh đẹp đứng ở tại chỗ, thẳng đến Lâm Giang Niên bên trong phòng ánh đèn dịu xuống, mới rốt cục thu tầm mắt lại. Thanh lãnh gò má đẹp đẽ, không có chút rung động nào. Điện hạ hai ngày này cũng không có gì chỗ kỳ quái, bất quá điện hạ hai ngày này cùng cái kia gọi tiểu trúc nha hoàn đi rất gần, đêm nay càng là chỉ đích danh nhỏ hơn trúc phục dịch, chỉ sợ là nhìn chúng nàng bên cạnh, một cái thị nữ cúi đầu cung kính mở miệng. Một bộ tử sam váy dài chỉ riêng ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, con ngươi đen nhánh cùng bóng đêm hòa làm một thể, thanh nhã và lãnh diễm. Chỉ là cái kia trong con ngươi, hình như có mấy phần nghi hoặc. Điện hạ như trước vẫn là cái kia điện hạ, nhưng chẳng biết tại sao, nàng vẫn như cũ cảm giác điện hạ có chút kỳ quái. Đó là một loại bản năng trực giác, nói không ra. Kể từ điện hạ gặp chuyện sau đó, luôn cảm giác có như vậy một tia. Lạ lắm. Nhất là hôm nay, giống như nghĩ đến cái gì, chỉ riêng trong con ngươi trong trẻo lạnh lùng có mấy phần khác thường. Có lẽ đích thật là nàng quá nhạy cảm. Điện hạ như trước vẫn là cái kia điện hạ, là cái kia sẽ vì giữ gìn vương phi mà liều lĩnh mất lý trí điện hạ. Chính như hai năm trước như vậy, không có sai biệt. Bốn phía yên tĩnh im lặng, chỉ riêng liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia đã đen như mực gian phòng, thu tầm mắt lại, để cho tiểu trúc tới gặp ta. Là tấu chương xong.